Chương 142, Nhân Hoàng phục sinh trở về. Thái Âm cùng Thái Dương hai vị nhân hoàng sừng sững ở Cửu Thiên chi thượng, dáng người kiên cường, mênh mông khí tức bao phủ toàn bộ vũ trụ. Nhìn thấy trên 9 tầng trời hai đạo vĩ nạn thân ảnh, cảm thụ được quần quần cực đạo đế uy, tất cả mọi người đều trợn mắt hốt hoồm. Đó là quá hại người hoàng cùng người mặt trời hoàng. Bọn hắn vậy mà thật sự sống lại. Lần này tuyệt đối không phải tín ngưỡng thân, hai vị nhân hoàng thật sự phục sinh trở về, bọn hắn tái hiện thế gian. Thực sự là không thể tưởng tượng nổi, bàn cổ đại đế chẳng lẽ là thành tiên? Thế mà thật sự có thể nghịch chuyển sinh tử. Trước đó đã xuất hiện qua hai lần tình huống tương tự, đối với hai vị nhân hoàng, cơ hồ tất cả mọi người đều nghe nhiều nên quen. Khi hai thân ảnh xuất hiện tại trên 9 tầng trời thứ trong lúc nhất thời, cơ hồ tất cả mọi người lập tức đều nhận ra, đây chính là hai vị nhân hoàng. Hơn nữa, cái này cùng phía trước xuất hiện tình huống khác biệt, lúc này xuất hiện hai vị nhân hoàng, cũng không phải tín ngưỡng thân. Đó là hai vị chân chính nhân hoàng, có quần quận hoàng đạo pháp tắc, còn có cái thế vô địch khí tức. Đã mất đi nhiều năm nhân hoàng tái hiện thế gian, vẫn là hai vị nhân hoàng cùng nhau tái hiện thế gian, tất cả mọi người đều cảm thấy khó có thể tin. Từ cổ chí kim năm tháng dài đằng đẵng, chưa từng xuất hiện quang lịch chuyển sinh tử loại này chuyện bất khả tư nghị, nhưng hôm nay lại chân thật xuất hiện. Đây quả thực lật đổ bọn hắn nhận thức, rung động trong lòng bọn họ, đã không cách nào diễn tả bằng ngôn từ. Tất cả mọi người đều nghĩ tới bồi dưỡng đây hết thảy mấu chốt, nghĩ tới trong truyền thuyết bản cổ đại đế. Bọn hắn hết sức rõ ràng, bồi dưỡng đây hết thảy chính là vị kia bản cổ đại đế, là bản cổ đại đế vì hai vị nhân hoàng tạo nên tín ngưỡng thân. Bây giờ, hai vị nhân hoàng có thể nghịch thiên trở về, tuyệt đối cùng bản cổ đại đế thoát không ra quan hệ. Tất cả mọi người không khỏi đang suy nghĩ một vấn đề, bản cổ đại đế thực lực đến cùng đạt đến loại trình độ gì, mới có thể làm được đây hết thảy. Không hề nghi ngờ, đây là một cái không có người có thể giải đáp vấn đề. Phải biết, trước đây không lâu bản cổ đại đế mới vừa vặn lộ diện, cùng người trong truyền thuyết kia bất tử thiên hoàng giao thủ, càng là vững vàng chiếm thượng phong. Hôm nay, bản cổ đại đế lại để cho hai vị nhân hoàng lịch tiên trở về, lần nữa sáng tạo ra khó có thể tưởng tượng kỳ tích. Nhiều như rừng, rất nhiều kỳ tích chung vào một chỗ, để cho toàn bộ sinh linh đều đối bản cổ đại đế thực lực sinh ra vô hạn mơ màng. Từ xưa đến nay, sinh ra nhiều như vậy cổ hoàng cùng đại đế, cũng không có người có thể làm đến đây hết thảy, cho dù là vị kia đế tôn cũng không cách nào làm đến. Mà bây giờ, bản cổ đại đế lại sáng tạo ra hết thảy, sáng tạo ra khó có thể tưởng tượng kỳ tích. Trong lòng của tất cả mọi người cơ hồ đã nhận định, bản cổ đại đế đã thành tiên, nếu như không có thành tiên, có thể nào làm đến đây hết thảy. Giờ này khắc này, từ tử vi tinh vực bắt đầu khuyết tán đến toàn bộ vũ trụ, ước vạn sinh linh trong lòng ngoại trừ chấn kinh, đã không có bất kỳ cảm xúc. Đương nhiên, nếu như nói ai kinh hãi nhất tử vi tinh vực phát sinh hết thảy, vậy dĩ nhiên không phải Linh Bảo Thiên Tôn không ai có thể hơn. Bản cổ đại đế đến cùng là làm sao làm được? Bế quan chi địa, Linh Bảo Thiên Tôn ánh mắt đờ đẫn, thậm chí hoài nghi ánh mắt của mình. Nhưng cái kia quần quần hoàng đạo phát tác, cùng với hai vị lịch tiên trở về nhân hoàng lại thực sự xuất hiện tại Cửu Thiên chí thượng. Hắn hoàn toàn có thể xác định, Thái Âm cùng Thái Dương hai vị này nhân hoàng thật sự phục sinh trở về. Thế nhưng là, cái này sao có thể? Hắn biết bản cổ đại đế trên người có rất nhiều không thể tưởng tượng nổi chỗ, cũng sáng tạo ra vô số kỳ tích. Nhưng hắn vẫn tin tưởng, bản cổ đại đế vẫn như cũ còn tại trên con đường thành tiên, còn không có thành tiên. Không thể thành tiên, nhưng lại có thể phục sinh chết đi người, đây rốt cuộc là làm sao làm được? Hắn thật sự là không thể nào hiểu được đây hết thảy. Mặc dù hắn trước kia cũng là bởi vì bản cổ đại đế mà khôi phục, nhưng mà hắn cùng với hai vị nhân hoàng tình huống cũng không giống nhau. Hắn là bị tiên thi ảnh hưởng, nhưng hắn nguyên thần cũng không có khô kiệt, lấy được bản cổ đại đế thần dược, cuối cùng ý thức một lần nữa khôi phục. Nhưng hai vị nhân hoàng quả thật đã vất lạc, liền ý thức cũng đã tiêu tan tại trong vũ trụ. Bản cổ đại đế đến cùng như thế nào thu hẹp những ý thức này, lại như thế nào vì hai vị nhân hoàng tái tạo nguyên thần? Cùng lúc đó, Cửu Thiên chi thượng, Thái Âm cùng Thái Dương hai vị nhân hoàng đã lại độ mở hai mắt ra, thấy được quen thuộc vừa xa lạ thế giới. Tâm niệm khẽ động, đạo ngân bị bọn hắn bắt giữ, thông qua thiên địa đạo văn, hai vị nhân hoàng đã hiểu rõ trước mắt phát sinh hết thảy. Thời gian qua đi vạn cổ tuyết nguyệt, bọn hắn thế mà phục sinh trở về, từ trong tịch diệt khôi phục, từ trong tử vong phục sinh trở về. Dù cho đối bọn hắn tầng thứ này người mà nói, cái này cũng là chuyện bất khả tư nghị, bởi vì ngay cả chính bọn hắn cũng không thể nào. Cơ hồ cùng trong lúc nhất thời, Thái Âm cùng Thái Dương hai vị nhân hoàng ánh mắt đã rơi vào Dương Bản trên thân. Mặc dù trong lòng bọn họ đều có thật nhiều nghi vấn, nhưng không hẹn mà cùng là, bọn hắn đều không đem nghi vấn trong lòng nói ra. Mỗi người đều có thuộc về mình bí mật, có một số việc không cần biết đến rõ ràng như vậy, nếu không thì hội thích đắc hắn phản. Ngược lại là nhân tộc có thể xuất hiện một cái xuất sắc như vậy hậu bối, mới là để cho bọn hắn rất cảm thấy vui mừng sự tình. Nhân tộc có thể có người dạng này hậu bối, quả nhiên là không thể tưởng tượng nổi a. Quá hại người hoàng cảm thán nói. Trước kia, hạ tại vẫn là thời điểm liền có không ít tiếc nuối, hôm nay tái hiện thế gian, liền có bù đắp tiếc nuối cơ hội. Bất quá, để cho hắn vui vẻ cũng không phải bản thân có thể tái hiện thế gian, mà là nhân tộc có Dương Bản dạng này hậu bối. Phải biết, cho dù là tại hắn tột cùng nhất thời đại, thế gian cũng có sinh mệnh cấm khu, cũng tương tự có hắc ám loạn lạc. Nhưng hôm nay vũ trụ bởi vì Dương Bản tồn tại, gần 10 vạn năm không có hắc ám loạn lạc phát sinh, sinh mệnh cấm khu càng là im hơi lặng tiếng nhiều năm như vậy. Trừ cái đó ra, Dương Bản càng là sáng tạo ra vô số kỳ tích, càng đem bọn hắn phục sinh, hiển nhiên là cực kỳ ghê gớm. Bây giờ tái hiện thế gian, nhìn thấy dạng này một vị hậu bối, hắn tự nhiên là hết sức vui mừng. Người mặt trời hoàng cũng là một mặt cảm khái, trong miệng thổ lộ ra lời ca tụng, không keo kiệt chút nào đối với Dương Bản khích lệ. Tiền bối quá khen, nếu là không có tiên hiển vì nhân tộc tranh thủ một mảnh bầu trời, ta căn bản không có cơ hội. Dương Bản mở miệng đáp lại nói, cho dù là hắn đem hai vị nhân hoàng phục sinh, nhưng hắn cũng không có rảnh công tự ngạo. Nhân tộc hưng thịnh khởi nguyên từ hai vị nhân hoàng, đối mặt dạng này tiên hiền, hắn làm hết thảy chẳng qua là không đáng kể việc nhỏ. Có thể hai vị này nhân hoàng quay về thế gian, là hắn chỗ nguyện, cũng là nhân tộc chỗ nguyện. Sau khi đơn giản hàn huyên, Dương Bản cùng hai vị nhân hoàng ngồi trên mặt đất, bắt đầu vượt thời đại luận đạo. Mỗi người bọn họ trình bày tự thân chi đạo, lấy thừa đủ thiếu, lẫn nhau tham khảo, mỗi người cũng cảm giác mình có nhất định thu hoạch. Một phen luận đạo sau đó, Dương Bản không có ở trong thang cốc dừng lại quá nhiều, mà là về tới hoang cổ cấm khu. Hai vị nhân hoàng vừa mới trở về, còn cần thích ứng chính mình tái tạo nhục thân, cũng cần củng cố tự thân tu vi, hắn không có lựa chọn quá nhiều cái dậy. Sau đó, hắn cũng không có trực tiếp rời đi Tử Vi tinh vực, mà là bước ra một bước, đã xuất hiện tại trước mặt một người trẻ tuổi. Hôm nay có duyên tương kiến, thiện đưa ngươi một quả cơ duyên. Tiếng nói vừa ra, Dương Bản cong ngón đúng ra, một điểm ánh lửa đã rơi vào trong tay của người tuổi trẻ, chính là Thái Dương Chi Tinh. Chương 143, không giống nhau hàng vũ đại đế. Tuế Nguyệt Tung Dung, từ hai vị nhân hoàng lịch thiên sau khi trở về, thiên tâm ấn ký cũng đã viên mãn, một cái sáng chói thịnh thế chính thức buông xuống. Vũ trụ vạn linh đều ý thức được, một thời đại mới sắp giáng lâm, chứng đạo thành đế thời cơ đã xuất hiện. Trong lúc nhất thời, rất nhiều thiên kiêu lần lượt xuất thế, bách khả tranh lưu cục diện xuất hiện lần nữa, vô số cường giả đều đang vì đại đế chi vị cố gắng. Không chỉ là đương thời thiên tài, có chút cổ lao thiên kiêu, chỉ là bị phong ấn ở trong thần nguyên. Khi chứng đạo thời cơ xuất hiện, trong đó một chút thiên tài cũng theo đó xuất thế, tới tranh đoạt chứng đạo thành đế cơ hội. Nhân tộc tập luyện mạnh nhất cổ lộ lại độ mở ra, hơn nữa trở nên náo nhiệt, chín tòa đế quan cũng theo đó mở ra, vô số thiên tài ở trong đó chém giết, thuế biến. Mà tại trong cái này vô số thiên tiêu, có một người có thụ chú mục, vừa mới xuất thế, liền biểu hiện ra không có gì sánh kịp thiên phú. Người này càng là có được khó thể tưởng tượng thể chất, tại trong tập luyện mạnh nhất cổ lộ không ai cả nổi, cuối cùng giết vào trong đế quan. Cho dù là giết vào đế quan, người này cũng là một đường quét ngang, một môn Thái Dương Thánh Quyền ngang dọc đế quan. Một quyền tung ra, quyền vị trí, giống như đại nhật lăng không, thiêu tận tương cùng, uy hách tứ phương, bá tuyệt thiên hạ. Như thế thần uy phía dưới, vô luận là những cái kia đương thời thiên tài, vẫn là những cái kia cổ lão thiên tiêu, cũng không thể không nhượng bộ, đơn giản không thể địch nổi. Cuối cùng, người này bước lên trời, đăng lâm thứ cựu đế quan. Cuối cùng, 500 năm sau, vị này thiên tiêu giết không người dám tranh phong, trở thành cùng thời đại cái thế vô địch cường giả. Lớn đế kiếp hạ xuống lần nữa thế gian, tại vũ trụ vạn linh chăm chú, vị này thiên tiêu cuối cùng độ kiếp thành công, dung hợp thiên tâm ấn ký, trở thành đương thời đại đế. Vị này thiên tiêu đồng dạng là một vị nhân tộc, đang độ kiếp sau khi thành công danh tiếng hàng vũ đại đế, đồng thời tại đế quan lấy hoàng huyết xích kim chế tạo cực đạo đế binh hàng vũ lô. Một vị đại đế tại thế, điền vào trong nhân thế không có chí cường giả chấn giữ trống không, một cái sáng chói thời đại cũng lại độ mở ra. Chỉ là tại chứng đạo thành đế, chế tạo cực đạo đế binh sau đó, hàng vũ đại đế từ đầu đến cuối đều lưu lại thứ cựu đế quan, cũng không có động tác dư thừa. Thời gian lại độ trôi qua, 1000 năm thời gian nháy mắt thoáng qua, một ngày này điên lặng nhiều năm hàng vũ đại đế cuối cùng động. Hàng vũ đại đế dưới chân sinh ra kim quang vạn đạo, vô biên dị tượng hiện lên, xuyên qua toàn bộ vũ trụ, không có bất kỳ cái gì che lấp, kim quang hoành quán vũ trụ. Hàng vũ đại đế cũng tới đến hoang cổ cấm khu bên ngoài, đa tạ trước kia tặng báo tri ân, văn bối hôm nay truyền tới để cảm tạ. Hàng vũ đại đế cung kính hành lễ. Sau khi chứng đạo thành đế, hắn đã làm rõ ràng trước kia tặng bảo người thân phận, đưa tặng hắn Thái Dương Chi Tinh rõ ràng là hoang cổ cấm khu bản cổ đại đế. Sau khi hắn dung hợp Thái Dương Chi Tinh, mới biết được món bảo vật này kỳ lạ, quả thực là chưa từng nghe thấy, chưa từng nhìn thấy. Hắn nguyên bản là trời sinh thân thể, nhưng ở cùng Thái Dương Chi Tinh dung hợp sau đó, thể chất của hắn lấy được trước nay chưa có đề thăng, cho dù Thái Dương Thánh Thể cũng kém hơn hắn một chút. Hắn thấy, thuế biến sau đó thể chất, thậm chí đã đạt đến hỗn độn thể tầng thứ như vậy. Trừ cái đó ra, cùng Thái Dương Chi Tinh dung hợp, càng làm cho hắn nắm giữ vô cùng bá đạo Thái Dương Chân Hỏa. Chính là bởi vì Thái Dương Chân Hỏa tồn tại, hắn Thái Dương Thánh Quyền mới có thể ngang dọc đế quan, không ai có thể ngăn cản. Nay hỏa viễn siêu thế gian bất luận một loại nào hỏa diễm, cho dù hắn đã chứng đạo thành đế, cũng không có gặp qua so Thái Dương Chân Hỏa kinh khủng hơn hỏa diễm. Tiếng nói vừa ra, một thân ảnh đã từ hoang cổ trong cấm khu đi ra, anh tư vĩ ngạn. Vật này vốn là cùng ngươi hữu duyên, nhưng kể cả không có vật này, ngươi cũng có thể chứng đạo thành đế. Dương Bàn mở miệng nói. Hắn đem Thái Dương Chi Tinh đưa cho Hàng Vũ Đại Đế, tự nhiên là thấy được Hàng Vũ Đại Đế thiên phú, lại thêm vật này vốn là cùng Hàng Vũ Đại Đế 10 phần phù hợp. Trừ cái đó ra, Hàng Vũ Đại Đế cũng là nhân tộc đại đế, trong lịch sử cũng là vì nhân tộc làm ra cái thế chiến công, giúp một cái cũng không tính là gì. Hơn nữa, chính như hắn nói tới đồng đạo, tại nguyên bản trong lịch sử, Hàng Vũ Đại Đế liền có thể chứng đạo thành đế. Cho dù không có hắn ra tay, không có Thái Dương Chi Tinh, chứng đạo thành đế cũng không phải việc khó gì. Tiền bối quá mức khách khí, vạn bối lần này đến đây, đã vì nói lời cảm tạ, cũng là vì thỉnh giáo. Hàng Vũ Đại Đế lại độ cung kính mở miệng nói. Trước đó, hắn mặc dù biết Thái Dương Chi Tinh đặc thù, nhưng chỉ cảm thấy vật này chỉ là ảnh hưởng thể chất của hắn, đồng thời mang đến cho hắn bá đạo vô cùng Thái Dương Chân Hỏa. Hắn thấy, sau khi hắn chứng đạo thành đế, Thái Dương Chi Tinh mang đến cho hắn ưu thế cũng sẽ không còn tồn tại. Nói cách khác, hắn muốn cho rằng chứng đạo thành đế đã là Thái Dương Chi Tinh cực hạn. Có thể khiến hắn không có nghĩ tới là, cho dù là chứng đạo thành đế sau đó, Thái Dương Chi Tinh vẫn như cũ diệu dụng vô tận, để cho hắn được ích lợi không nhỏ. Hơn nữa, tại trên dung hợp Thái Dương Chi Tinh, hắn càng là thấy được cao thâm đạo tắc, thấy được tiến hơn một bước hy vọng. Cái này cũng là hắn gần ngàn năm thời gian, không có chạy tới đầu tiên, vẫn luôn tại bế quan tu luyện nguyên nhân, hắn tại tìm kiếm Thái Dương Chi Tinh áo nghĩa. Nhưng cho dù đi qua ngàn năm, Thái Dương Chi Tinh vẫn như cũ có vô tận diệu dụng, nhưng hắn đối với Thái Dương Chi Tinh cảm ngộ lại chỉ trệ không tiến. Lần này tới đến hoang cổ cấm khu cầu kiến bản cổ đại đế, đã để tỏ lòng cảm tạ, cũng là vì truy cầu cảnh giới cao hơn. Dù là hắn chứng đạo xưng đế, hắn cũng nghiên cứu không thấu Thái Dương chỉ tình, vật này so với hắn tưởng tượng còn thần kỳ hơn, phản phất không thuộc về này phương vũ trụ. Rất nhiều người đều nói bản cổ đại đế đã thành tiên, lúc này hắn đối mặt bản cổ đại đế, quả nhiên cảm thấy sâu không lường được khí tức. Từ này liền không khó coi ra, bản cổ đại đế trên thân cất giấu khó có thể tưởng tượng bí mật, có liên quan đến thành tiên, mà đây chính là hắn theo đuổi. Không đàm luận những chuyện này, trước hết để cho ta nhìn người thực lực hôm nay như thế nào. Dương Bàn mở miệng nói, lấy thực lực của hắn bây giờ, đã sớm bao trùm cổ hoàng cùng đại đế phía trên, Hàng Vũ đại đế liền xem như đương thời đại đế, cũng không khả năng là đối thủ của hắn. Mà hắn sở dĩ muốn cùng Hàng Vũ đại đế giao thủ, tự nhiên không phải là vì tranh cái cao thấp, mà là muốn nhìn một chút Hàng Vũ đại đế thực lực hôm nay. Thái Dương chi tinh đã cùng Hàng Vũ đại đế dung hợp, hắn muốn nhìn vật này tại Hàng Vũ đại đế trên thân phát huy cái tác dụng gì. Dung hợp Thái Dương chi tinh Hàng Vũ đại đế, phải chăng có thể mang đến cho hắn không giống nhau kinh hỉ? Hơn nữa, sau này hắn còn có thể thu được Hồng Hoang thế giới ban thưởng, Hàng Vũ đại đế biến hóa trên người sẽ có cực lớn tham khảo ý nghĩa. Cung kính không bằng tuân mệnh, mong rằng đại đế chỉ giáo. Hàng Vũ đại đế hít sâu một hơi, thần sắc vô cùng trang nghiêm. Đây chính là trong truyền thuyết bản cổ đại đế, cưỡng ép chứng đạo diệt sát 10 vị chí tôn, càng làm cho hai vị nhân hoàng phục sinh trở về, sáng tạo ra vô số kỳ tích. Đối với vị này hư hư thực thực đã thành tiên bản cổ đại đế, thân là đương thời đại đế hắn, tự nhiên muốn cùng với đọ sức một hai. Bây giờ, cơ hội tốt như vậy đặt tại trước mặt, hắn tự nhiên không muốn bỏ lỡ. Suy tính đồng thời, trong cơ thể của Hàng Vũ đại đế xông ra một ngụm đỏ thâm thần lô như máu, thần vượng cùng gieo vàng, Xích Hà diệu nhân, bốc hơi ra bất hủ quang hoa. Đây là hắn cực đạo đế binh Hàng Vũ lô. Xích Hà bốc hơi, rực rỡ chói mắt, Hàng Vũ lô tia sáng vạn trượng, hóa thành một cái xích huyết thần vượng, bay lượn cửu thiên chi thượng. Thiên địa đang rung chuyển, xích huyết thần vượng ngang dọc bát phương, đối mặt cổ kim đệ nhất cường giả bản cổ đại đế, hắn không dám có bất kỳ khinh thị. Chương 144, kinh thế quyết đấu, đại nhật chi thể. Tiếng vượng hót vang vọng hư không, Hàng Vũ lô nằm ngang ở bên trên bầu trời, Xích Hà diệu nhân, tia sáng vạn trượng. Bất hủ quang hoa nở rộ, cho dù đại nhật trên không, cũng không có Hàng Vũ lô tia sáng hùng lực, cực đạo đế uy chấn động có thể rung sụp chư thiên vạn giới. Trong nháy mắt này, cảm nhận được cuồn cuộn cực đạo đế uy, vũ trụ vì thế mà chấn động. Vũ trụ vạn linh sợ hãi, đồng thời nhìn về phía trên bầu trời, nhìn một chút hoang cổ cấm khu phương hướng. Đây là cực đạo đế binh, là vị kia Hàng Vũ đại đế ra tay rồi. Hàng Vũ đại đế là đang cùng ai một trận chiến? Là muốn khiêu chiến bản cổ đại đế sao? Lại có người khiêu chiến bản cổ đại đế, rất lâu không có ai khiêu chiến bản cổ đại đế. Biết tin tức này sau đó, vô số người trợn mắt hốt hoồm, thời gian qua đi 5 tháng dài đằng đẵng, thế gian lại xuất hiện đế chiến. Một hồi kinh thế quyết đấu sắp bộc phát, bọn hắn đã rất lâu chưa từng gặp qua loại tầng thứ này đại chiến. Quan trọng nhất là, Hàng Vũ đại đế khiêu chiến là bản cổ đại đế, lần trước bản cổ đại đế ra tay, thế nhưng là cùng trong truyền thuyết bất tử thiên hoàng giáo thủ. Bản cổ đại đế thực lực đến cùng như thế nào, tại từng tràng kinh thế trong đại chiến, đã chiếm được trọn vẹn chứng minh. Hơn nữa, lần trước khiêu chiến bản cổ đại đế, đã là mấy vạn năm trước Cửu Lê đại đế. Chỉ là không biết là, lần này khiêu chiến bản cổ đại đế, lại sẽ xuất hiện kết quả như thế nào. Thỉnh bản cổ đại đế chỉ giáo. Hoang cổ cấm khu phía trên, Hàng Vũ đại đế trầm giọng nói, Hàng Vũ lô hành mình, đây là đích thân hắn chế tạo cực đạo đế binh, càng là kết hợp Thái Dương chi tinh. Từ hắn chứng đạo thành đế sau đó, chưa bao giờ có triển lộ mũi nhọn cơ hội, hôm nay cuối cùng tận hết sức lực mà bày ra hết vậy. Phản phất cảm ứng được chủ nhân tâm tư, Hàng Vũ lô phóng ra càng thêm sáng chói tia sáng, hạo đãng thiên địa ba động, bao phủ vũ trụ biên hoang. Hàng Vũ lô treo cao cửu thiên chi thượng, tiếng oanh minh vang vọng hư không, hóa thành một vòng đại nhật, vô cùng hùng hực, để ép thế gian. Cho dù bạn bần mặt trời tụ tập cùng một chỗ, cũng không có Hàng Vũ lô tia sáng thịnh liệt, kinh khủng uy năng giống như có thể dung sụp chư thiên vạn giới. Hàng Vũ đại đế thôi động Hàng Vũ lô, bảo lô đã hóa thành một cái xích huyết thần hoàng, bay lượn ở trên bầu trời, nhiệt độ nóng bỏng thiêu tận tinh hùng, vô số ngôi sao liên miên trong bụi. Đây là đủ để diệt thế hỏa diễm, đại biểu cho một vị nhân tộc đại đế đỉnh phong chiến lực, phá diệt vô số tinh vực, cũng chỉ tại trong nháy mắt. Đương thời đại đế ra tay toàn lực, quần quần vĩ lực chấn áp thiên địa, kinh khủng vô biên, hiển thị rõ cường giả cái thế phong phạm. Dung hợp không tệ, không uổng công ta đem Thái Dương chi tinh giao cho ngươi. Dương Bàn gật đầu một cái, nhìn về phía Hàng Vũ đại đế trong ánh mắt tràn đầy tán thưởng. Thái Dương chi tinh chính là kim ô tinh huyết biến thành, chính là đại nhật chi tinh phách, chí cương chí dương. Từ Hàng Vũ đại đế khí tức không khó phán đoán, Hàng Vũ đại đế đã cùng Thái Dương chi tinh hoàn mỹ dung hợp, thể chất càng là xảy ra cực lớn thay biến, triệt để chuyển hóa làm đại nhật chi thể. Từ mức độ nào đó tới nói, đại nhật chi thể đã có thể sánh ngang vô thủy có tiên tiên thánh thể đạo thai. Thái Dương chi tinh quả nhiên bất phàm, trực tiếp chỉ làm liền một cái có thể sánh ngang tiên tiên thánh thể đạo thai thể chất. Hơn nữa, lấy vô thủy tương lai phát triển đến xem, cũng không khó suy đoán ra Hàng Vũ cái này đại nhật thân thể tương lai, coi như không cách nào sánh vai vô thủy, cũng kém không có bao nhiêu, tuyệt đối có tư cách bước vào Hồng Trần Tiên Đế cử chi lộ. Vẹn vẹn là thủ đoạn này, liền đã vượt qua bình thường cổ hoàng cùng đại đế, thậm chí có thể sánh vai một ít đại đế đời thứ hai. Đương nhiên, cho dù thủ đoạn như vậy là thường, đối với hắn mà nói căn bản không tính là cái gì. Mắt thấy đủ để diệt thế xích huyết thần hoàng đánh tới, Dương Bàn lúc này mới chậm rãi một trường vô ra. Nhìn như hời hợt động tác, lại phản phất ẩn chứa vô tận uy lực. Tại xích huyết thần hoàng còn chưa rơi xuống thời điểm, bàn tay nhẹ nhàng vũ động, đạo này đủ để diệt thế hỏa diễm trong nháy mắt tan thành mây khói, giống như tắt ngọn đến. Đại đế quả nhiên danh bất hư truyền. Hàng Vũ đại đế lập tức mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên. Cho dù hắn sớm đã có chuẩn bị, biết được bản cổ đại đế thực lực bất phàm, ở trong lòng cũng không nhịn được nổi lên gợn sóng, thậm chí không muốn tin tưởng trước mắt phát sinh hết thảy. Nếu như bản cổ đại đế sử dụng cái gì cái thế thủ đoạn, dễ dàng chặn hàng Vũ Lô, hắn đều sẽ không cảm thấy bất kỳ ngoài ý muốn. Nhưng hắn vẫn thấy rõ ràng, bản cổ đại đế căn bản không có sử dụng động tác gì, vẻn vẹn vất vất tay, liền để hàng Vũ Lô xí viêm tiêu tan. Rõ ràng, bản cổ đại đế đã phản phát quy chân, không còn câu nệ tại hình thức, mọi cử động ẩn chứa sức mạnh cái thế. Ra tay toàn lực a. Dương Bàn mở miệng nói. Đối với Thái Dương chi tình, hắn thậm chí so hàng Vũ đại đế còn hiểu hơn. Hắn tự nhiên tin tưởng, đây cũng không phải là hàng Vũ đại đế thực lực mạnh nhất, Thái Dương chân hỏa mới là Thái Dương thần tinh kinh khủng nhất chiêu thức. Nghe được Dương Bàn một phen, hàng Vũ đại đế một mặt nghiêm túc, hít sâu một hơi. Sau một khắc, hắn thân phun trào ra vô tận liệt diễm, đó là bá đạo vô cùng Thái Dương chân hỏa. Trong mơ hồ, sôi trào mãnh liệt Thái Dương chân hỏa hội tụ vào một chỗ, hóa thành một đạo diệu thế kim ô. Thái Dương chân hỏa trở nên càng thêm hùng vực, bao phủ thương cùng, vô biên vô hạn. Phản phất đủ để đốt diệt tam thiên giới, đốt hết cửu trọng thiên. Trong khoảnh khắc, kim ô hư ảnh đã cùng hàng Vũ đại đế dung hợp, vô tận hỏa diễm ngưng kết tại hắn một đôi trên nắm tay, giống như hai đạo trước nay chưa có rực rỡ đại nhật. Đại nhật lăng không, đè ép thế gian, hỏa diễm nóng rực tịch quyển cửu thiên, thiêu cháy tất cả vạn vật không còn. Hàng Vũ đại đế đưa tay chính là một quyển, hóa thành một vòng đại nhật, lập tức xuyên thủng tinh hà, vô số đại tinh hóa thành cho tàn, đại nhật hoành áp mà đến. Thái Dương chân hỏa quả nhiên bất phàm. Dương Bàn mở miệng tán dương. Không thể không nói, Thái Dương chi tinh không hổ là kim ô tinh huyết biến thành, quả nhiên mười phần kinh khủng. Môn này Thái Dương chân hỏa càng là vô cùng bá đạo, đủ để có thể xưng tụng cái thế thần thông, thậm chí không hề yếu với hắn pháp thiên tượng địa. Hàng Vũ đại đế bản thân chính xác không kém, nhưng Thái Dương chi tinh để cho kỳ thể chất thủy biến, càng làm cho hắn nắm giữ Thái Dương chân hỏa dạng này cái thế thần thông, không khác để cao Hàng Vũ đại đế hạn mức cao nhất. Cái này chẳng những để cho Hàng Vũ đại đế có đặt chân hồng trần tiên thuế biến chi lộ cơ hội, càng làm cho Hàng Vũ đại đế có vô hạn khả năng. Lấy Hàng Vũ đại đế tình huống đến xem, nếu là sau này Hồng Hoang mô phỏng lại lấy được vật tương tự, hoàn toàn có thể giao cho những người khác đến sử dụng. Cũng tỉ như đại vu tinh huyết, nếu là cho hắn sử dụng, sẽ không để cho thể chất của hắn thuế biến, chỉ có thể trợ hắn dùng cựu chuyển kim thân tu luyện. Nhưng đại vu tinh huyết bản thân chân quý trình độ liền không kém gì kim ô, nếu là đem đại vu tinh huyết giao cho người khác, có thể đồng dạng sẽ lột xác ra những thứ khác thể chất. Hắn thấy, vận dụng đại vu tinh huyết lột xác ra thể chất, ít nhất cũng sẽ không yếu hơn hoàng cổ thánh thể. Suy tính đồng thời, Hàng Vũ đại đế đã mang theo hai vòng đại nhật mà đến, mênh mông vĩ lực chấn động bát hoang. Mắt thấy Hàng Vũ đại đế chấn áp mà đến, thiên địa vang lên ầm ầm, phản phất một tinh vực đều sẽ bị tiêu tận. Trong mắt tràn đầy tán dương, Dương Bản vẫn không có động tác dư thừa, hắn lắc đầu, một ngón tay nhẹ nhàng gõ ra. Chương 145, nghịch thiên sống thêm đời thứ hai. Thương hực Thái Dương chân hỏa bành trướng mãnh liệt, ngưng kết tại Hàng Vũ đại đế một đôi trên nắm tay, hai vòng đại nhật là trước nay chưa có rực rỡ. Đại nhật lăng không, đè ép thế gian, thiêu tận vạn vật, hết thảy đều phản phất không còn tồn tại. Nhưng mà, đối mặt Hàng Vũ đại đế cái thế thủ đoạn, Dương Bản bèn bèn chỉ là một chỉ điểm ra. Ầm ầm. Đầu ngón tay nở rộ quang hoa, hơi hợt động tác để cho thiên địa cũng vì đó run rẩy, chư thiên đạo tắc phảng phất thần phục, hư không cùng đại đạo đều đang run lẩy bẩy. Vẹn vẹn một ngón tay, lại phảng phất là một loại thủ đoạn không tưởng tượng nổi, là một loại thần thông. Hàng phục đại đạo, áp chế thiên địa, càn khôn vì đó cộng minh. Tại thời khắc này, tất cả thần thông phát tác, tất cả đại đạo đều sụp ra, đều mở đi. Hai vòng đại nhật tức thì bị hết thảy lao đi, hóa thành hư vô, tan thành mây khói. Toàn bộ hết thảy đều khôi phục nguyên bản bộ dáng, tựa như cái kia hai vòng đại nhật cũng không có xuất hiện, phảng phất hết thảy đều chỉ là ảo giác mà thôi. Người đã rất tốt. Dương Bàn mở miệng cười đạo, cấp ra cực cao đánh giá. Cùng Thái Dương chi tinh dung hợp sau đó, nắm giữ đại nhật chi thể cùng Thái Dương chân hỏa Hàng Vũ đại đế đã vượt xa bình thường cổ hoàng cùng đại đế. Nhất là vô cùng bá đạo Thái Dương chân hỏa, để cho Hàng Vũ đại đế thực lực có biến hóa về chất, thực lực cũng gần bằng với đế tôn, bất tử thiên hoàng cùng vô thủy dạng này cường giả. Có thể có được thực lực như vậy, ngoại trừ Thái Dương chi tinh, cùng Hàng Vũ đại đế bản thân cũng thoát không ra liên quan. Nghe được Dương Bàn tán thưởng, Hàng Vũ đại đế lại có loại thất vọng mất mát cảm giác. Dung hợp Thái Dương chi tinh sau, hắn tự nhận là mình đã đủ cường đại. Mỗi lần xuất thủ càng đem Thái Dương chi tinh kích phát đến cực hạn. Đương nhiên, cho dù cho là mình đủ cường đại, hắn cũng không cho rằng bản thân có thể chiến thắng bản cổ đại đế, bản cổ đại đế cái thế chiến tích dù sao còn tại đó. Thế nhưng là hắn không có nghĩ tới là, hắn đem hết toàn lực cái thế nhất kích, vẫn như cũ không nhìn thấy bản cổ đại đế cực hạn. Bản cổ đại đế như trước vẫn là như vậy thong dong, hơi hợt liền đem thủ đoạn của hắn chấn áp. Trong mắt hắn, bản cổ đại đế giống như một cái vực sâu, sâu không thấy đáy, không cách nào phỏng đoán, không nhìn thấy cực hạn. Hắn nguyên bản còn muốn xé mở vực sâu, tìm tòi hư thực, nhưng bây giờ hắn căn bản làm không được. Có thể tưởng tượng được bản cổ đại đế cũng sớm đã đi rất xa. Đa tạ đại đế chỉ điểm, chỉ là van bối có một chuyện không rõ, xin hỏi đại đế vì sao muốn giúp ta, Thái Dương chi tinh lại là vật gì? Hàng Vũ đại đế mở miệng dò hỏi. Bản cổ đại đế thực lực càng mạnh, trong lòng của hắn nghi hoặc thì càng nhiều. Hắn không rõ, mạnh mẽ như vậy bản cổ đại đế tại sao phải giúp hắn? Lại ôm mục đích thế nào? Trừ cái đó ra, Thái Dương chi tinh công hiệu cường đại như thế, hắn cũng tương tự muốn biết Thái Dương chi tinh đến cùng là vật gì. Chờ ngươi sống thêm đời thứ hai tự nhiên là hiểu rồi hết thảy. Dương Bàn cũng không có giải đáp Hàng Vũ đại đế nghi hoặc. Hắn thấy, Hàng Vũ đại đế mặc dù đã cùng Thái Dương chi tinh dung hợp, thế nhưng là không có đem hắn hoàn toàn luyện hóa, không có phát huy ra Thái Dương chi tinh toàn bộ công hiệu. Chỉ có sau khi Hàng Vũ đại đế sống thêm đời thứ hai, không sai biệt lắm mới có thể đem hắn hoàn toàn luyện hóa. Thái Dương chi tinh càng nhiều là vì Hàng Vũ đại đế mở ra một phiến thuế biến hồng trần tiên chi lộ đại môn, đợi đến Hàng Vũ đại đế sống thêm đời thứ hai, một cách tự nhiên liền có thể biết rõ đây hết thảy. Đương nhiên, hắn cũng tương tự muốn nhìn một chút, đem Thái Dương chi tinh hoàn toàn luyện hóa về sau, Hàng Vũ Đại Đế tương lai lại có thể đi đến một bước kia. Nghe được Dương Bản trả lời, Hàng Vũ Đại Đế cũng không có lại độ truy vấn, sau khi bái biệt bản cổ đại đế, hắn trước tiên rời đi hoàng cổ cấm khu. Tuế nguyệt tung dung, thời gian không ngừng trôi qua, trong nháy mắt lại là hơn 10.000 năm đi qua. Tại hơn 10.000 năm qua thời gian bên trong, Hàng Vũ Đại Đế ngang dọc thế gian, quân lâm cửu thiên thập địa, đột biến. Nhưng mà mạnh đi nữa đại đế cũng đánh không lại thời gian, bây giờ Hàng Vũ Đại Đế cũng bước vào lúc tuổi già, không còn hăng hái, mà là tóc trắng xóa, già lọn gọn. Mà Hàng Vũ Đại Đế cũng không có che giấu chính mình suy yếu, hình dung tiểu thụy, hoàn toàn là một bộ gần đất xa trời bộ dáng. Tại Hàng Vũ Đại Đế một lần cuối cùng lộ diện sau, vũ trụ vạn linh đều cảm thấy, ngang dọc một thế Hàng Vũ Đại Đế sắp vỡ lạc. Nhưng một ngày này, tinh vực bắt đầu bên trong, quần quần đế khí tràn ngập 10 vạn dặm, phô thiên cái địa, trong nháy mắt bao phủ toàn bộ vũ trụ. Kim Ô hư ảnh treo cao cửu thiên chi thượng, khí tức khôi hoàng hạo đãng 10 vạn dặm, bao phủ toàn bộ bắt đầu tinh vực, vô số sinh linh đều cảm giác được cỗ này khí tức kinh khủng. Tại trong rộng lớn đế khí, đều có sinh cơ bừng bừng, giống như phá kén thành bướm, phóng ra thịnh vượng sinh mệnh lực. Đó là Hàng Vũ Đại Đế, như thế thịnh vượng sinh mệnh khí tức, đây là sống thêm đời thứ hai. Thực sự là không thể tưởng tượng nổi. Hàng Vũ Đại Đế khí tức khủng bố như thế, tại trong Đông Đảo Đại Đế cùng cổ hoàng tuyệt đối đủ xếp vào hàng đầu. Thuộc về Hàng Vũ Đại Đế thời đại huy hoàng vẫn còn tiếp tục, tiếp xuống hơn 1.000 năm, vẫn là thuộc về Hàng Vũ Đại Đế. Cảm nhận được mênh mông vô biên khí tức, vũ trụ vạn linh đều ý thức được, chính là Hàng Vũ Đại Đế sống thêm đời thứ hai. Trước đó, bọn hắn đều cho rằng Hàng Vũ Đại Đế bước vào lúc tuổi già, mục nát không chịu nổi, thời gian không nhiều. Mà bây giờ, Hàng Vũ Đại Đế hạo đãng đế khí tràn ngập vũ trụ, trên thân đã không có nửa điểm khí tức mục nát, chỉ có thịnh vượng sinh mệnh lực. Bọn hắn đều biết, đây là sống thêm đời thứ hai trạng thái, đủ để kéo dài càng nhiều sinh mệnh. Kế tiếp hơn 1.000.000 năm thời gian bên trong, Hàng Vũ Đại Đế vẫn như cũ có thể quân lâm cựu thiên thập địa, vẫn là cái thế tồn tại vô địch. Coi như không tệ, không uổng phí ta đem Thái Dương chi tinh tặng cho ngươi. Nhìn xem trên 9 tầng trời Hàng Vũ Đại Đế, Dương Bản cũng không nhịn được tán dương một phen. Tại vũ trụ vạn linh xem ra, Hàng Vũ Đại Đế có thể sống ra đời thứ hai, khả năng cao là vận dụng bất tử dược. Mà hắn lại tin tưởng, Hàng Vũ Đại Đế cũng không có vận dụng bất tử dược, mà là triệt để luyện hóa Thái Dương chi tinh, thuận thế sống thêm đời thứ hai. Tình huống như vậy, cùng muội muội của hắn Ngoan Nhân Đại Đế trước kia sống thêm đời thứ hai tình huống rất giống nhau. Cho dù là bởi vì Thái Dương chi tinh nguyên nhân, Hàng Vũ Đại Đế có thể làm đến bước này, đã có thể xưng tụng kinh tài tuyệt diễm. Dù sao, từ xưa đến nay, có thể bằng vào năng lực của mình sống thêm đời thứ hai cổ hoàng cùng đại đế, vốn là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Ngươi bây giờ có tư cách đón ta toàn lực một quyền. Dương Bản tự lẩm bẩm nói. Bây giờ Hàng Vũ Đại Đế đã hoàn toàn luyện hóa Thái Dương chi tinh, tự nhiên đáng giá hắn nghiêm túc đối đãi một phen. Đương nhiên, trong miệng hắn toàn lực một quyền, cũng không phải là chân chính toàn lực. Mỗi lần xuất thủ, hắn cũng không dự định vận dụng cửu chuyển kim thân, cũng không có ý định vận dụng pháp thiên tượng địa, mà là hoàn toàn dựa vào tu vi của hắn. Suy tính đồng thời, hắn tiến lên trước một bước, hoang cổ cấm khu bộc phát ra trước nay chưa có cái thế khí tức. Đấm ra một quyền, sáng chói quyền ấn từ hoang cổ cấm khu hiện ra, hướng về Hàng Vũ Đại Đế chấn áp tới. Bàn cổ đế quyền, cương đại đến sức mạnh cực hạn tại tàn phá bừa bãi, bao phủ bắt đầu tinh vực, dung chuyển cổ kim tương lai. Ầm ầm, tiếng nổ thật to bên trong, bàn cổ đế quyền hoành áp thế gian, không ai địch nổi. Chương 146, thế giới này rất lớn, bây giờ mới là khởi đầu hoàn toàn mới. Bàn cổ đế quyền hạo đãng, toàn bộ vũ trụ đều đang lay động, phản phất không thể chịu đựng kinh khủng quyền ý, liền muốn băng diệt đồng đạo. Đế quyền ngưng tụ khí thôn sơn hà vô địch đại thế, mang theo kinh thế vĩ lực, uy năng chấn áp chư thiên vạn giới. Quyền ấn vô song, thẳng tiến không lùi, cái thế quyền ý áp đảo hết thảy. Không biết có bao nhiêu tinh thần phá toái, hóa thành một mịn, lực lượng kinh khủng chấn áp thế gian. Dấu quyền này khủng bố như thế, là bàn cổ đại đế ra tay rồi. Thế nhưng là, bàn cổ đại đế tại sao muốn đối với Hàng Vũ Đại Đế ra tay? Chẳng lẽ hai vị này đại đế là có cái gì mâu thuẫn hay sao? Vũ trụ vạn linh đều cảm thấy sợ hãi, thật sự là bàn cổ đại đế một quyền này quá mức kinh khủng. Cho dù một quyền này không có nhằm vào bọn họ, cũng làm cho bọn hắn tâm thần câu chiến, khủng bố như thế uy thế, quả thực là chưa từng nghe thấy. Để cho bọn hắn nghi hoặc không hiểu là, bàn cổ đại đế vì sao lại đối với Hàng Vũ Đại Đế ra tay? Bọn họ cũng đều biết, Hàng Vũ Đại Đế vừa mới sống thêm đời thứ hai, cả hai cũng không có cái gì quá lớn mâu thuẫn. Chẳng lẽ bọn hắn muốn nhìn thấy đế chiến bộc phát, bàn cổ đại đế thật muốn đưa Hàng Vũ Đại Đế vào chỗ chết? Suy nghĩ kỹ một chút cũng cảm thấy không có loại khả năng này, bàn cổ đại đế nếu là thật muốn đối với Hàng Vũ Đại Đế động thủ, hoàn toàn không cần thiết đợi đến thời khắc thế này. Nhưng bọn hắn thực sự không nghĩ ra, chiến trận lớn như vậy, khủng bố như thế một quyền, bàn cổ đại đế rốt cuộc muốn làm gì? Nhìn xem kinh khủng quyền ý chấn áp mà đến, Hàng Vũ Đại Đế sắc mặt nhưng là vô cùng nghiêm trọng. Tại hoàn toàn luyện hóa Thái Dương chi tinh sau, hắn thuận lợi sống thêm đời thứ hai, càng là cảm thấy từ trước người chỗ không có cường đại. Giờ này khắc này, hắn 10 phần tự tin thực lực của mình, cho là mình thực lực đã xa xa vượt qua cổ hoàng cùng đại đế. Cho dù là đế tôn cùng bất tử thiên hoàng loại tồn tại này, hắn cũng có thể cùng với sánh vai, có thể cùng ganh đua cao thấp. Nhưng tại nhìn thấy một quyền này sau đó, hắn vẫn là có loại không hiểu rung động, càng là ẩn ẩn cảm thấy một tia nguy hiểm. Nhưng mà, tức tiện ý thức đến nơi này một quyền không hề tầm thường, hắn cũng không có nửa điểm do dự, trong lòng chỉ có vô tận chiến ý bây giờ, Thái Dương chi tinh bị hắn hoàn toàn luyện hóa, cùng hắn suốt đời sở học tan đúc một lò, hóa thành một môn cái thế chi pháp. Hàng Vũ Đại Đế ra tay rồi, ngưng kết quanh thân chi lực, thiên địa vạn đạo đều đang run sợ, chư thiên pháp tắc đều tại thần phục. Vô lượng vĩ lực bộc phát, ngưng kết thành một vòng chói mắt đại nhật, phun ra nuốt vào lấy ánh sáng vô lượng hoa, còn cuốn hào quang sáng chói. Ngũ đại bí cảnh cùng nhau phát sáng, tại trong máu thịt của hắn, xương cốt ở giữa, thường hực thái dương chân hỏa mãnh liệt tuôn ra. Đại nhật lăng không, càng thêm rực rỡ, thái dương chân hỏa, phô thiên cái địa, chẻ mất vũ trụ. Cực đạo đế uy trấn áp thiên địa, thái dương chi hỏa sôi trào mãnh liệt, một vòng đại nhật đã ngưng kết tại hắn một đôi trên nắm tay. Đại nhật trước nay chưa có rực rỡ, để ép thế gian, hỏa diệm nóng rực thiêu tận bát hoang, vạn vật không còn. Ầm ầm. Kinh thế ba chạm bộc phát, khi kinh khủng quyền ấn đánh tới, đại nhật phun ra nuốt vào thái dương chân hỏa trong nháy mắt tạm đạm, liền cái kia luận đại nhật đều tùy theo phát toái. Trong chốc lát, thiên địa khôi phục bình tĩnh, toàn bộ hết thảy đều tan thành mây khói, phảng phất vừa mới hết thảy đều chưa từng xảy ra. Quyền ấn hạo đãng, hàng vũ đại đế thân thể càng là lui về sau ba bước, có tốt không dễ dàng ổn định thân hình. Hàng vũ đại đế đứng chết chân tại chỗ, thật lâu không nói, sau một thời gian ngắn mới mở miệng. Đại đế quả nhiên ghê gớm, ta thua rồi. Không cần tiếp tục ra tay, vừa rồi hắn đã đem hết toàn lực đánh ra một kích mạnh nhất. Đây là hắn tự tin nhất thực lực, thậm chí cho rằng có thể cùng trong truyền thuyết đế tôn đối cứng. Nhưng bản cổ đại đế biểu hiện vẫn là nhẹ nhàng như vậy thoải mái, khó có thể tưởng tượng sức mạnh cái thế, phản phất là hắn bây giờ không cách nào chạm đến lĩnh vực. Cho dù giao thủ lần nữa, cũng không có bất kỳ ý nghĩa gì, hắn chính xác không sánh được bản cổ đại đế, hơn nữa chênh lệch vô cùng cực lớn. Hắn thậm chí có thể cảm thấy, bản cổ đại đế đã nâng tay, bằng không hắn lúc này chỉ sợ đã gặp trọng thương. Tái chiến tiếp đã không có bất cứ ý nghĩa gì, hắn cùng với bản cổ đại đế chênh lệch quá lớn, trong thời gian ngắn căn bản là không có cách bù đắp. Cùng lúc đó, dưới chân của hắn dâng lên kim quang vạn đạo, thẳng đến hoang cổ cấm khu mà đi. Bây giờ hắn đã thuận lợi sống thêm đời thứ hai, có chút vấn đề đáp án cũng nên nhận được giải đáp. Mới vừa đến hoang cổ cấm khu, hắn liền thấy một cái thân ảnh to lớn ngừng chân, chính là bản cổ đại đế, hiển nhiên đã chờ đợi thời gian dài. Gặp qua đại đế, văn bối đã sống thêm đời thứ hai, không biết có thể hay không biết hết thảy đáp án. Hàng vũ đại đế mở miệng dò hỏi. Lần trước nhìn thấy bản cổ đại đế thời điểm, hắn từ bản cổ đại đế trong miệng biết hồng trần tiên thuế biến chi lộ. Nhưng mà trừ cái đó ra, trong lòng của hắn còn có rất nhiều nghi hoặc không có giải đáp. Thế giới này rất lớn, chúng ta vị trí vũ trụ chẳng qua là lại góc một chỗ, ở đây đại đế chính là người mạnh nhất, thành tiên càng là một loại truy cầu. Nhưng tại những thứ khác trong vũ trụ, thành tiên cũng là không tính là cái gì, trên tiên càng có cảnh giới cao hơn. Người bây giờ sống thêm đời thứ hai, chỉ có thể coi là một khởi đầu mới, còn cần tiếp tục cố gắng. Đợi đến thật sự hồng trần bị tiên, tự nhiên cũng có tư cách tiếp xúc tầng thứ cao hơn thế giới. Dương Bàn mở miệng giải thích. Trước đó, hàng vũ đại đế mặc dù cho thấy không tầm thường thiên phú, nhưng mà hàng vũ đại đế tương lai cuối cùng không quá xác định. Bây giờ, hàng vũ đại đế đã bằng vào năng lực của mình sống thêm đời thứ hai, tương lai bất khả hà lượng. Tự nhiên cũng liền có tư cách biết hết thảy, biết liên quan tới thế giới này bộ phận bí mật. Thì ra là thế, đa tạ đại đế giải thích cho ta. Nghe được Dương Bàn một phen, hàng vũ đại đế chỉ cảm thấy không hiểu rung động. Không nghĩ tới, tại bàn cổ đại đế trong miệng, hắn vậy mà biết nhiều thế gian như vậy bí mật. Tại này phương vũ trụ bên ngoài, còn có những thứ khác vũ trụ, còn có thật lớn thế giới. Trước đó, hắn thậm chí đem thành tiên xem như mục tiêu chân chính, xem như con đường tu hành đỉnh điểm. Nhưng hắn hoàn toàn không nghĩ tới, trên tiên còn có cảnh giới cao hơn, này phương vũ trụ bên ngoài, còn có tầng thứ cao hơn vũ trụ. Thì ra nhiều như vậy cổ hoàng cùng đại đế theo đuổi thành tiên, cũng mẹn mẹn chỉ là con đường tu luyện một cái khác điểm xuất phát. Hắn mới vừa vận đạp vào hồng trần tiên thuế biến chi lộ, chính như bản cổ đại đế nói tới, đây chẳng qua là một khởi đầu mới thôi. Bây giờ, cho dù bản cổ đại đế không có quá nhiều giảng giải, hắn cũng đoán được Thái Dương chi tinh nơi phát ra. Thái Dương chi tinh tác dụng nghịch thiên như thế, chỉ sợ cũng là đến từ những thứ khác vũ trụ. Đương nhiên, càng làm cho hắn hiếu kỳ chính là, bây giờ bản cổ đại đế cũng đã đi tới trình độ gì. Ước chừng thời gian 10 năm, bản cổ đại đế vẫn tại trường tồn cùng thế gian, hắn càng là hoàn toàn nhìn không thấu bản cổ đại đế, cảm giác không thấy bản cổ đại đế cực hạn. Chẳng lẽ, bản cổ đại đế đã đi lên thuế biến viên mãn, chân chính hồng trần bị tiên. Giờ này khắc này, trong lòng của hắn mặc dù còn có những thứ khác nghi vấn, nhưng hắn cũng không tiếp tục hỏi thăm. Cùng bản cổ đại đế luận đạo một phen sau, hàng vũ đại đế bái biệt bản cổ đại đế, tiếp tục chuyên tâm bế quan tu luyện. Tại biết cảnh giới cao hơn, biết được càng nhiều bí mật sau đó, hắn đã ngựa không ngừng vó bắt đầu tiếp tục tu hành, tranh thủ sớm ngày tiến thêm một bước. Chương 147, ngoan nhân đại đế thủy biến, đời thứ tư. Tuế nguyệt tung dung, thời gian vội vàng mà qua, hơn một vạn năm nháy mắt thoáng qua. Tại hơn 10.000 năm qua thời gian bên trong, hàng vũ đại đế thành lập cổ hoa hoàng triều, vẫn như cũ tuổi xuân đang độ, cực điểm rực rỡ. Nhưng theo thời gian không ngừng trôi qua, sống thêm đời thứ hai hàng vũ đại đế nhưng vẫn là bước vào lúc tuổi già. Hàng vũ đại đế càng là chưa từng che giấu chính mình già yếu, tóc trắng xóa, già lọn gọn. Một lần cuối cùng lộ diện lúc, càng là hình dung tiểu thụy, rõ ràng đã ngày giờ không nhiều. Vũ trụ vạn linh đều biết, hàng vũ đại đế chỉ sợ đã không kiên trì được bao lâu, sắp trở thành lịch sử. Một ngày này, thiên địa vạn đạo chu chéo, kinh khủng tuyệt luân khí tức xuất hiện tại tinh vực bắt đầu bầu trời phía trên, phảng phất thiên băng địa liệt. Vô số sinh linh đều trở nên lo sợ bất an, phảng phất đã mất đi cái gì, đều có một loại đại nạn lâm đầu cảm giác. Thiên địa vạn đạo chu chéo, sống thêm đời thứ hai hàng vũ đại đế cuối cùng vẫn là phải bỏ mạng. Vũ trụ vạn linh hai mặt nhìn nhau, đều phát ra cảm thán, bọn hắn đều hiểu cái này báo trước là cái gì. Đây chính là một kiện đại sự kinh thiên động địa, sống thêm đời thứ hai hàng vũ đại đế, vẫn là đánh không lại thời gian, vẫn là trở thành lịch sử. Từ cổ chí kim vô số năm tháng, ngoại trừ vị kêu bản cổ đại đế, vô luận là ai cũng đánh không lại thời gian. Bất quá, hàng vũ đại đế vẫn lạc, cũng mang ý nghĩa sự kết thúc của một thời đại, càng là mang ý nghĩa một thời đại mới mở ra. Mà khi tất cả mọi người đều cho là hàng vũ đại đế đã vẫn lạc thời điểm, hoang cổ cấm khu bên trong, Dương Bàn ánh mắt xuyên thủng trọng trọng thời không, rơi vào Hàng Vũ Đại Đế bế quan chi địa. Thiên địa vạn đạo chu chéo, thiên tâm ấn ký quay về, vũ trụ vạn linh đều cho rằng Hàng Vũ Đại Đế vẫn lạc. Nhưng hắn lại tin tưởng, Hàng Vũ Đại Đế cũng không có vẫn lạc, ngược lại là phục dụng bất tử dược sống ra đời thứ ba. Thái Dương chi tinh quả nhiên bất phàm. Dương Bàn tự lẩm bẩm. Những người khác không biết Hàng Vũ Đại Đế tình huống, hắn lại hết sức tin tưởng, Hàng Vũ Đại Đế là bằng vào năng lực của tự thân sống ra đời thứ hai. Lại thêm Thái Dương chi tinh hiệu quả, đời thứ hai tuổi già Hàng Vũ Đại Đế liền đã có thể cùng năm đó đế tôn ngang hàng, đã coi như là thiên đế cấp. Mà thiên tâm ấn ký sở dĩ quay về thế gian, chính là bởi vì Hàng Vũ Đại Đế chủ động kiểm chế tự thân chi đạo, chặt đứt thiên tâm ấn ký liên hệ. Tại mượn nhờ bất tử dược sau, Hàng Vũ Đại Đế lúc này đã thuận thuận lợi lợi sống ra đời thứ ba. Nói một cách khác, bây giờ Hàng Vũ Đại Đế đã chân chính bước vào hồng trần tiên thuế biến chi lộ. Có thể đi lên con đường này, đều không ngoại lệ cũng là hạng người kinh tài tuyệt diễm, tỉ như đế tôn, bất tử thiên hoàng cùng Tào Vũ Sinh. Ngoại trừ tình huống đặc thù thần tầm cổ hoàng, tại trong này phương vũ trụ, Hàng Vũ Đại Đế đã tính toán vị thứ 6 đạp vào hồng trần tiên thuế biến chi lộ tồn tại. Hàng Vũ Đại Đế có thể đi đến một bước này, đã bởi vì Thái Dương chi tinh nguyên nhân, cũng là bởi vì bản thân thiên phú đủ mạnh. Nếu như thiên phú không đủ, cũng tỉ như Cửu Lê Đại Đế, cho dù biết hồng trần tiên thuế biến chi lộ, cũng khó có thể hướng đi con đường này. Bây giờ, Hàng Vũ Đại Đế đã đạp vào đường này, hắn tin tưởng lấy Hàng Vũ Đại Đế thiên phú, cùng với Thái Dương chi tinh công hiệu, Hàng Vũ Đại Đế tương lai bất khả hạn lượng. Tuế nguyệt ung dung, thời gian như nước, tại Hàng Vũ Đại Đế kiểm chế tự thân chi đạo, chém tới thiên tâm ấn ký sau đó, thiên địa vạn đạo áp chế cũng bắt đầu dần dần biến mất. Thời gian một vạn năm nháy mắt thoáng qua, thiên tâm ấn ký đã một lần nữa quay về thiên địa, nhưng lại cũng không có vì vậy nên đón một cái hoàng kim đại thế. Tại bây giờ thời đại này, thiên địa dần dần lâm vào yên lặng, tu hành biến vô cùng gian khổ, thánh nhân cũng là khó gặp cường giả. Loại tình huống này như thế một mực tiếp tục kéo dài, trong tương lai rất nhiều dài một trong đoạn thời gian, chỉ sợ cũng không có người có thể chứng đạo thành đế. Đối với ngoại giới phân phân nhiễu nhiễu, Dương Bản cũng không để ý, vẫn luôn tại trong hoàng cổ cấm khu bế quan. Một ngày này, bế quan tu luyện Dương Bản chậm rãi mở hai mắt ra, hắn cảm ứng được một cỗ cường đại ba động. Cuối cùng kết thúc, Dương Bản mở miệng cười đạo. Nói chuyện đồng thời, hắn bước ra một bước, đã tới Ngoan Nhân Đại Đế bế quan chi địa. Chỉ thấy, trong bế quan chi địa trưng bày một ngụm lại một ngụm cổ quan, nhao nhao dâng lên. Ngay sau đó, một cổ lại một cổ nổ tung, cái kia rõ ràng là hơn 10 cỗ giống như không rảnh mỹ ngọc một dạng tinh mỹ nhục thân. Toàn bộ đều bắt đầu cháy rừng rực, hóa thành kết cho, vọt lên một cỗ lại một cỗ tiên quang, không có vào trong một đạo tiên thai. Tiên quang ẩn chứa vô tận nguyên thần chi lực, bây giờ hợp lại cùng nhau, trở nên càng thêm rực rỡ. Cuối cùng, tất cả trong quan tài thân thể nổ tung, toàn bộ hóa thành cho bụi, vô tận tinh khí còn có nguyên hồn không có vào trong thiên thai. Nhìn xem bế quan chi địa bên trong biến hóa, Dương Bàn trên mặt tràn đầy vui mừng. Hắn cùng muội muội mặc dù không có cái gì quá nhiều bí mật có thể nói, đây chính là muội muội sáng tạo bất diệt thiên công, là đặc biệt thuế biến phương thức. Biến không thể thành có thể, rút đi cựu thể, thu hoạch tân sinh. Môn công pháp này là thuế biến đời thứ hai phương thức, cũng là đi lên hồng trần tiên thuế biến chi lộ căn bản chi pháp. Hắn có thể cảm giác được, muội muội đã xóa đi kiếp trước nhân quả, sắp sống ra mới bản thân. Bất diệt thiên công đúng là như thế cả mình, rõ ràng là tối trực quan hồng trần tiên thuế biến chi pháp, hoàn mỹ giải thích thuế biến cùng siêu thoát. Nhìn xem từng đạo tiên quang không ngừng dung nhập thần thái, hắn hình như có đạt được, hình như có sở ngộ, bắt được cực kỳ trọng yếu thuế biến áo nghĩa. Cho dù hắn đi lộ cũng không giống nhau, phần này lộ xác áo nghĩa cũng làm cho hắn được ích lợi không nhỏ. Suy tính đồng thời, từng đạo tiên quang đã hoàn toàn dung hợp, tinh hồn thần quang hợp nhất, không chăm chú thai bên trong. Một thân ảnh giống như phá kén thành bướm, chậm rãi từ thần thai bên trong đi ra, bước ra bế quan chi địa. Lấy nơi đó làm trung tâm, khiết quần quận khí tức phun trào, thánh lan tràn hướng toàn bộ vũ trụ. Chúc mừng muội muội sống ra đời thứ tư. Dương Bàn vừa cười vừa nói. Nhìn xem bế quan chi địa bên ngoài đạo kia bạch tí thân ảnh, ánh mắt của hắn bên trong tràn đầy tán thưởng. Muội muội quả nhiên không hổ là kinh tài tuyệt diễm ngoan nhân đại đế, cho đến ngày nay, cuối cùng thuận lợi sống thêm đời thứ bốn. Tại hồng trần tiên thuế biến trên đường, đời thứ tư cực kỳ trọng yếu, cũng cực kỳ gian khổ, giống như một đạo lệch trời đồng dạng. Cho dù muội muội thiên tư bất phàm, hắn cũng đối này thập phần lo lắng, vẫn luôn đang để ý muội muội tình huống. Bất quá, cho đến ngày nay, muội muội cuối cùng vượt qua cái này trọng nan quan, tiếp xuống hồng trần tiên thuế biến chi lộ cũng đem vùng đất bằng phẳng. Cảm ơn ca ca khích lệ. Ngoan nhân đại đế mở miệng cười đáp lại nói. Nhìn xem giữ ở ngoài cửa ca ca, nàng cũng có loại dường như đã có mấy đời cảm giác. Chỉ có chân chính tiến hành thuế biến, nàng mới ý thức tới thuế biến đời thứ tư gian khổ. Tại thuế biến trong quá trình, nàng một trận tao ngộ mấy lần nguy cơ sinh tử, cực kỳ nguy hiểm, thậm chí kém chút không cách nào tỉnh lại. Nhưng nàng vừa nghĩ tới ca ca còn đang chờ nàng, một mực chờ đợi đợi nàng trở về, nàng cuối cùng vẫn kiên trì được. Chính là bởi vì loại tín niệm này, để cho nàng từ đầu đến cuối kiên định tự thân, cuối cùng thuận lợi sống thêm đời thứ bốn. Bây giờ, nàng đi ra bế quan chi địa, lại một lần gặp được ca ca của mình. Nhìn xem thân ảnh quen thuộc, ý chí của nàng càng ngày càng kiên định, vô luận như thế nào, nàng cũng muốn tại vạn trượng hồng trần thành tiên, cùng ca ca vĩnh viễn không chia lìa. Chương 148, bất tử thiên hoàng nhận lấy cái chết. Xa cách từ lâu gặp lại, khoảng cách ngoan nhân đại đế bế quan đã qua hơn 6 năm. Huynh muội gặp lại lần nữa, Dương Bàn một cách tự nhiên vì muội muội giảng thuật những năm này kinh nghiệm. Nghe tới Dương Bàn cùng Tây Hoàng Mẫu kết làm đạo lữ, Tây Hoàng Mẫu cũng tại phục dụng bản đảo sau trường tồn tại thế thời điểm, Ngoan Nhân Đại Đế trên mặt tràn đầy ý cười. Sớm tại trước kia, nàng đang bế quan thuế biến phía trước, liền có ý định thúc đẩy phần này nhân duyên. Bây giờ ca ca đã cùng Tây Hoàng Mẫu kết làm phu thê, cho dù không có nàng làm bạn, tương lai cũng không phải lẻ loi một mình, nàng tự nhiên là Nhạc Kiến Kỳ thành. Mà khi nàng nghe được Tây Hoàng mẫu cùng ca ca sinh hạ một đứa con vô thủy, Ngoan Nhân đại đế càng là cực kỳ vui vẻ. Bọn hắn người một nhà này cuối cùng có hậu bối, hơn nữa cái này hậu bối còn cực kỳ xuất sắc, càng là giống như ca ca cưỡng ép chứng đạo, nàng có thể nào không vui. Nhưng khi nàng nghe được Bất Tử Thiên Hoàng tính toán vô thủy, đồng thời tại vô thủy lúc tuổi già lúc đánh lén, đem vô thủy đả thương thời điểm, nàng giận tím mặt. Ca ca lại chờ chốc lát, ta đi một chút liền trở về. Ngoan Nhân đại đế trầm giọng nói. Nàng chẳng những biết vô thủy bị Bất Tử Thiên Hoàng đả thương, hơn nữa còn từ ca ca trong miệng biết được, hiện nay vô thủy đang cùng Bất Tử Thiên Hoàng giằng co. Vô thủy nếu là ca ca dòng dõi, cũng chính là cháu của nàng. Bất Tử Thiên Hoàng cũng dám tính toán ca ca dòng dõi, tính toán cháu của nàng, nàng có thể nào dễ dàng buông tha người này? Ca ca thật vất vả có dòng dõi, lại dám ra tay tính toán, này làm sao có thể làm cho nàng không tức giận giận? Dù là xuất thủ là trong truyền thuyết Bất Tử Thiên Hoàng, nàng cũng muốn để cho người này trả giá đắt. Tiếng nói vừa ra, nàng đã bước ra một bước, thân ảnh biến mất tại trong hoàng cổ cấm khu. Tận cùng vũ trụ, một chỗ bên trong tiểu thế giới, thần quang rực rỡ, ba đạo khủng bố bốn phía. Một hồi nghe rợn cả người đại chiến đang tại tiếp tục, một thân ảnh đỉnh thiên lập địa, trên thân còn có vết máu. Nhưng thân ảnh này vẫn như cũ sừng sững không ngã, đỉnh đầu trông lớn không ngừng chập chờn, chính là Vô Thủy Đại Đế. Ở trước mặt hắn, là một đạo không thể tưởng tượng nổi thân ảnh, quanh thân tỏa ra ánh sáng năm màu, ngũ sát thiên đao không ngừng mà chém ra đao mang. Đạo này không thể tưởng tượng nổi thân ảnh, chính là trước kia đối với Vô Thủy xuất thủ Bất Tử Thiên Hoàng. Cùng Vô Thủy tình huống rất giống nhau, Bất Tử Thiên Hoàng trên thân cũng có đại đạo vết thương, ngũ sát huyết dịch không ngừng nhỏ xuống. Thẳng đến một lần khó có thể tưởng tượng va chạm mạnh sau đó, thiên địa đều yên tĩnh lại, lâm vào yên tĩnh ngắn ngủi. "Tiểu tử, ngươi đến cùng có hết hay không?" Bất Tử Thiên Hoàng trầm giọng nói. Bất Tử Thiên Hoàng nhìn chòng chọc vào Vô Thủy, thần sắc vô cùng âm trầm, sát cơ nồng nặc cơ hồ hóa thành thực chất. Kể từ hắn đánh lén Vô Thủy Đại Đế sau đó, Vô Thủy Đại Đế vẫn tại đuổi giết hắn, giữa bọn họ chém giết cũng kéo dài quá nhiều năm. Theo đạo lý, Vô Thủy Đại Đế cuối cùng chỉ là một cái tiểu bối, cho dù sống thêm đời thứ hai, thực lực hay là cùng hắn có nhất định chênh lệch. Nhưng nhìn thẳng hắn thời gian nhiều năm như vậy, hắn lại vẫn cứ không làm gì được Vô Thủy Đại Đế. Cho dù là nghĩ muốn trốn khỏi nơi đây, Vô Thủy Đại Đế cũng có thể vận dụng cắt đứt phi thiên buộc, trước tiên tìm được tung tích của hắn. Vô Thủy Đại Đế đối với hắn một mực đuổi đánh tới cùng, hắn lại vẫn luôn bất lực, cái này liền để hắn cực kỳ nổi nóng. Trừ cái đó ra, Vô Thủy sau lưng còn có một vị bản cổ đại đế, trước kia trận chiến kia để cho hắn thân chịu trọng thương, cũng làm cho hắn cực kỳ kiêng kỵ. Bất Tử Thiên Hoàng, không đổi, chúng ta tái chiến. Vô Thủy mở miệng cười đạo. Tại nhiều năm như vậy trong chém giết, hắn không cách nào tránh khỏi nhận lấy không ít thương thế, nhưng hắn cũng không để ý sợ dĩ như thế, là bởi vì nhiều năm như vậy rằng có cùng chém giết, để cho hắn có khó có thể tưởng tượng thu hoạch. Hắn mặc dù từ đầu đến cuối không làm gì được Bất Tử Thiên Hoàng, thậm chí phần lớn thời gian đều ở vào hạ phong. Nhưng ở trong không ngừng chém giết, tiến bộ của hắn cực kỳ rõ ràng, thậm chí đã sống ra đời thứ ba. Điều này cũng làm cho hắn hiểu được, phụ thân trước kia giao phó hết thảy quả nhiên không tệ. Bất Tử Thiên Hoàng đúng là một cái khó được đối thủ, cùng đối thủ như vậy chém giết, chính xác có thể ma luyện tự thân. Mà tự thân tiến bộ, cũng là hắn một mực quấn lấy Bất Tử Thiên Hoàng không buông nguyên nhân. Tiếng nói vừa ra, Vô Thủy đã lại lần nữa ra tay, quanh thân ngưng tụ một cỗ thế lương cùng bá khí, vĩ đại thân hình hiện lộ rõ ràng ra vô địch chi tư. Vô Thủy trung trấn áp vũ trụ bát hoang, trùng trùng điệp điệp, ngưng tụ vô địch chi thế, hướng về Bất Tử Thiên Hoàng trấn áp tới. Thấy vậy tình huống, Bất Tử Thiên Hoàng lên cơn giận dữ, nhưng kể cả hắn bị Vô Thủy phiền không được, nhưng cũng không cách nào thoát khỏi. Hắn chém ra ngũ sắc thiên đao, sáng chói đao mang xẹt qua hư không, tái hiện khai thiên lịch địa chân ý. Hắn tự nhiên biết Vô Thủy đại đế là coi hắn là làm đá mài đao, nhưng dưới mắt loại tình huống này, hắn muốn chạy trốn lại trốn không thoát, cũng chỉ có thể cùng Vô Thủy đại đế giao thủ. Đến nỗi chạy trốn một chuyện, hắn chỉ có thể tùy thời mà động, thay thời cơ. Nhưng mà, ngay tại Bất Tử Thiên Hoàng cho rằng cái này chính là không có chút ý nghĩa nào chém giết thời điểm, hư không trực tiếp nổ tung, một đạo thon dài mà tuyệt mỹ thân ảnh bước ra một bước, trời đất sụp đổ. Tuyệt mỹ thân ảnh vượt qua hư không, vọt thẳng hướng phiến chiến trường này, cái kia rõ ràng là một vị phong thái tuyệt luân nữ tử áo trắng. Ngoan Nhân đại đế đánh tới. Ầm ầm. Sau một khắc, vũ trụ chiến trường bạo phát ra sáng chói nhất quang, chiếu sáng trời sao vô ngần, chấn động vạn cổ tuyết nguyệt, phảng phất vỡ vụn lịch sử. Loại này quang chưa bao giờ có người gặp, bây giờ vậy mà bạo phát, rung động nhân gian. Đó là phi tiên chi quang, đó là vũ hóa chi lực, kịch chiến liệt thiên, làm trên thương đều run rẩy, phảng phất không có cái gì có thể ngăn cản. Giờ này khắc này, vô luận là Bất Tử Thiên Hoàng vẫn là Vô Thủy, đều cảm giác được ẩn chứa trong đó sức mạnh cái thế. Ầm ầm. Ngoan Nhân đại đế thần sắc lạnh nhạt, quanh thân sát khí lăng lệ, sát cơ nồng nặc gần như hóa thành thực chất. Nhật Nguyệt tinh thần cùng hủy, nàng đánh ra là phi tiên chi lực, vượt qua thế gian hết thảy pháp, ép vỡ một mảnh lại một mảnh tinh hệ, thẳng đến Bất Tử Thiên Hoàng mà đi. Nhìn thấy Ngoan Nhân đại đế sau khi xuất hiện trực tiếp ra tay, Bất Tử Thiên Hoàng cực kỳ hoảng sợ, trong ánh mắt tràn đầy khó có thể tin. Ngoan Nhân đại đế, Bất Tử Thiên Hoàng lạnh lùng nói. Hắn trước tiên liền nhận ra nữ tử áo trắng thân phận, rõ ràng là vị kia Ngoan Nhân đại đế. Chỉ là hắn không nghĩ tới, vị này Ngoan Nhân đại đế vẫn như cũ còn sống, hắn vốn cho là vị này Ngoan Nhân đại đế đã vất lạc. Phải biết, khoảng cách Ngoan Nhân đại đế chứng đạo thành đế đã qua hơn 10 vạn năm thời gian. Hơn nữa, hắn liếc mắt liền nhìn ra, Ngoan Nhân đại đế cũng không phải là tự chém nhất đạo đại đế, mà là đi lên Hồng Trần Tiên Thuế biến chi lộ. Một vị đi ở Hồng Trần Tiên Thuế biến trên đường cường giả, từ xưa đến nay tổng cộng cứ như vậy mấy vị, mỗi một vị cũng là cường giả cái thế. Ngoan Nhân đại đế lúc này chợt xuất hiện, hơn nữa trực tiếp ra tay với hắn, hiển nhiên là bởi vì Vô Thủy đại đế. hắn cũng không phải không biết Ngoan Nhân Đại Đế là bản cổ đại đế muội muội, tự nhiên biết Ngoan Nhân Đại Đế cùng Vô Thủy Đại Đế quan hệ. Một cái Vô Thủy Đại Đế đã vô cùng khó chơi, cùng hắn tranh đấu nhiều năm như vậy, hắn từ đầu đến cuối không làm gì được Vô Thủy Đại Đế. Bây giờ, nhưng phải lại thêm một vị Ngoan Nhân Đại Đế, tự mình đối mặt hai đại cường giả cái thế, cái này khiến hắn ứng đối ra sao? Chương 149, Phi Tiên Chi Lực, Nhất Niệm Hóa Khai. Bất Tử Thiên Hoàng thần sắc lạnh nhạt, Vũ Sát Tiên Đao cắt ngang hư không, tản ra khó có thể tưởng tượng khí tức, gần như để cho thời không đóng băng. Hắn từng bước một tiến về phía trước, giống như cái thế thần linh buông xuống nhân gian, toàn bộ hết thảy đều tại thần phục, phảng phất là cả thế gian đều chú ý tiêu điểm. Ngoan Nhân Đại Đế không hề nghi ngờ là một vị cường giả cái thế, liền xem như hắn, cũng không thể không nghiêm túc đối đãi. Kinh thế đao mang tái hiện thế gian, trở nên càng thêm rực rỡ, lực lượng kinh khủng phá diệt hết thảy, đem vũ trụ quay về nguyên thủy hỗn độn hoàn toàn mở mịt. Ngũ sắc đao mang lấp lóe, đây là kinh thế một đao, đây là không cách nào tưởng tượng nhất kích, vượt qua bình thường cổ hoàng vẫn lấy làm tiêu ngạo thủ đoạn bị cấm kỵ. Mắt thấy đao mang chém tới, Ngoan Nhân Đại Đế không nói một lời, quanh thân sát khí vô cùng lăng lệ. Phi tiên chi lực phun trào, nhật nguyện tinh thần cùng hủy, vượt qua thế gian hết thảy pháp, ép vỡ một mảnh lại một mảnh tinh hệ, thẳng đến Bất Tử Thiên Hoàng mà đi. Ầm ầm, kinh thế ba chạm một phát, sáng chói pháo hoa ba chạm, vô tận phủ văn đan vào một chỗ, kinh diễm thế gian. Đây là cái thế thủ đoạn ba chạm, kinh khủng tới cực điểm, dọa người đến cực hạn. Không có bất kỳ cái gì sức tưởng tượng, song phương rắn rắn chắc chắc mà liều mạng nhất kích, sôi trào sức mạnh chẻ mất hết thảy. Trong khoảnh khắc, vũ sát đao mang cùng phi tiên chi lực song song tiêu tan, phản phất hết thảy đều chưa từng xuất hiện. Thấy vậy tình huống, Bất Tử Thiên Hoàng không còn bình tĩnh, vẻ mặt trên mặt xảy ra một tia biến hóa. Hắn mặc dù một mực không làm gì được Vô Thủy Đại Đế, nhưng vẫn cùng Vô Thủy Đại Đế dây dưa, kỳ thật vẫn là vì cướp đoạt Vô Thủy Đại Đế tinh huyết. Vô Thủy thể chất cực kỳ đặc thù, càng là sống ra đời thứ ba, tinh huyết giá trị bất khả hạn lượng, tuyệt đối có thể trợ hắn hoàn thành thủy biến. Nhưng hết lần này tới lần khác ngay tại lúc này, Ngoan Nhân Đại Đế lại xuất hiện, triệt để làm rối loạn kế hoạch của hắn. Cùng Ngoan Nhân Đại Đế liều mạng nhất kích, hắn đã ý thức được Ngoan Nhân Đại Đế khó chơi, người này thực lực ở xa Vô Thủy phía trên. Nếu như Ngoan Nhân Đại Đế cùng Vô Thủy liên thủ, hắn chẳng những không cách nào cướp đoạt Vô Thủy tinh huyết, hơn nữa tự thân cũng sẽ nhận uy hiếp. Nhưng mà, ngay tại hắn suy xét thời điểm, Ngoan Nhân Đại Đế đã xuất thủ lần nữa. Ngoan Nhân Đại Đế lạnh lùng nhìn xem Bất Tử Thiên Hoàng, sát cơ vô hạn, không có dấu hiệu nào tay phải vung lên, kết xuất một cái pháp ấn, hướng về phía trước vô tới. Vẹn vẹn nhất kích mà thôi, thiên địa cũng vì đó run rẩy, chư thiên đạo tắc giống như là thần phục, hư không cùng đại đạo đều đang run lẩy bẩy. Khó có thể tưởng tượng uy lực bộc phát, ngưng kết thành một cái đại đạo bảo bình, phun ra nuốt vào chư thiên tinh thần, cuốn quanh vô tận tiên khí. Đại đạo bảo bình cổ phát tự nhiên, lại cho người ta đại đạo chí giản cảm giác, phản phất đạo vật dẫn. Sau một khắc, miệng chai phát sáng, phun ra vô tận thủy thải, phóng xuất ra khí tức bất hủ, hỗn độn sương mù cùng tiền quang không ngừng vươn ra. Kinh khủng uy năng bao phủ thiên địa, trấn áp chư thiên vạn giới, huyền diệu khó lường. Có thể cái này cũng không kết thúc, Bất Tử Thiên Hoàng dám đối với cháu của nàng ra tay, nàng có thể nào dễ dàng buông tha người này, không để hắn trả giá đắt, nan giải mối hận trong lòng của mình. Nàng bước về phía trước một bước, một đóa lại một đóa tiên ba nở rộ, từng mảnh óng ánh, nhao nhao bay múa, tràn ngập giữa thiên địa. Tiên ba một đóa lại một đóa nở rộ, bao phủ mà đi, cái thế vĩ lực cầm vàng một phát, bao phủ cửu thiên thập địa. Nhất Niệm Hoa Khai, Quân Lâm Thiên Hạ. Đây là Ngoan Nhân Đại Đế khai sáng một môn khác cái thế thần thuật, vì đối phó Bất Tử Thiên Hoàng, lần đầu tiên hiện ra thế gian. Thật coi bản hoàng không còn cách nào khác. Bất Tử Thiên Hoàng lạnh rên một tiếng. Không chờ hắn mở miệng, Ngoan Nhân Đại Đế vậy mà lại lần nữa ra tay, có chút quá đem hắn không xem ra gì. Ngoan Nhân Đại Đế thủ đoạn quả thật không tệ, nhưng hắn trường tồn tại thế nhiều năm như vậy, há lại là dễ khi dễ như vậy. Tất nhiên Ngoan Nhân Đại Đế không biết điều, vậy cũng đừng trách hắn không khách khí. Tiếng nói vừa ra, kinh thế đao mang liên tiếp chém ra, giang khắp nơi, mỗi một đao phảng phất đều có thể chạm phá chư thiên. Đao mang đủ để bao phủ cả khôn, ngũ sát thiên đao kinh diễm thế gian, bổ ra đại vũ trụ, liền tuế nguyệt đều tựa như bị chém nước. Đao mang trong nháy mắt hóa thành ngũ sắc tinh quang, giống như phượng hoàng vỗ cánh, âm vang vang dội, bộc phát ra kinh thế nhất kích. Đại vũ trụ bị xé nứt, hư không phá toái thời không tại nơi chuyển, đây mới thật là thủ đoạn người tiên, thế gian hiếm thấy. Chém giết thảm thiết bắt đầu, hai vị cường giả cái thế ở giữa triển khai kinh thế quyết đấu, hư không phá toái tinh hà thành hư. Không có bất kỳ cái gì sức tưởng tượng, song phương đều là lấy ra cái thế thủ đoạn, rắn rắn chắc chắc đối cứng. Ngũ sát thiên đao càng thêm lăng lệ, Bất Tử Thiên Hoàng đem hết toàn lực ra tay. Nhưng ở trong ngang dọc đao mang, đại đạo bảo bình vẫn như cũ sừng sững không ngã, đóa đóa tiên ba dạng lời rực rỡ. Ầm ầm, kinh thế ba chạm phía dưới, đóa đóa tiên ba cuối cùng rồi sẽ đao mang xé nát, một đóa tiên ba càng là đột phá trọng trọng phong tỏa, hóa thành Ngoan Nhân Đại Đế, rắn rắn chắc chắc mà chụp ra một trường. Bất Tử Thiên Hoàng xoạt 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 lùi lại mấy bước, thân thể không cầm được run rẩy, Bất Tử Thiên đao chu chéo. Làm sao có thể? Bất Tử Thiên Hoàng cả kinh nói. Thần sắc của hắn cũng biến, nhìn về phía Ngoan Nhân Đại Đế trong ánh mắt tràn đầy khó có thể tin. Ngoan Nhân Đại Đế đã sống 13 năm, cũng không có tự chém một đao, chắc chắn đã bước lên hồng trần tiên thuế biến chi lộ. Sớm tại Ngoan Nhân Đại Đế xuất hiện thời điểm, hắn liền đã ý thức được điểm này. Bất quá, hắn cũng đồng dạng bước lên hồng trần tiên thuế biến chi lộ, hơn nữa tích lũy trên 100 năm. Chỉ là thời gian 13 năm, liền có như thế thực lực cường đại, hắn thực sự khó có thể tưởng tượng Ngoan Nhân Đại Đế đến cùng là làm sao làm được. Hắn vốn cho là, bản cổ đại đế loại tồn tại này liền đã cực kỳ hiếm thấy. Ai có thể nghĩ đến, bản cổ đại đế muội muội vậy mà cũng giống như thế yêu nghiệt, thực lực khủng bố như thế. Thậm chí, tại Ngoan Nhân Đại Đế trên thân, hắn đã ẩn ẩn cảm thấy uy hiếp. Chỉ là thời gian 10 năm, không những có thể cùng hắn trăm vạn năm tích lũy sánh ngang, càng là đã vượt qua hắn, cái này đã phá vỡ hắn nhận thức. Ngay tại Bất Tử Thiên Hoàng chấn kinh ngoài, cuồn cuộn tiếng chuông lại độ vang lên, trong nháy mắt phá vỡ Bất Tử Thiên Hoàng suy nghĩ. Đường đường đường. Hạo đang tiếng chuông vang lên, vô thủy đỉnh đầu vô thủy trùng, đồng dạng hướng về Bất Tử Thiên Hoàng oanh sát mà đi. Trước đó, hắn chỉ là nghe nói qua cô câu ngoan nhân đại đế, lại không có gặp qua cô. Hôm nay tương kiến, cô quả nhiên bất phàm, thậm chí có thể làm được ổn áp Bất Tử Thiên Hoàng một đầu. Hắn thấy, đây chính là hiếm có cơ hội, tự nhiên muốn cùng cô liên thủ, cùng nhau đối phó Bất Tử Thiên Hoàng. Trốn, không thể tái chiến tiếp. Thấy vậy tình huống, Bất Tử Thiên Hoàng cảm thấy nguy cơ mãnh liệt. Bây giờ, ngoan nhân đại đế cho thấy kinh thế thực lực, càng là ẩn ẩn ở trên hắn, đã cực kỳ khó chơi. Lại thêm một cái vô thủy đại đế, thế thì còn đánh như thế nào? Đối mặt hai vị đại đế liên thủ, nếu là lại mang xuống như vậy, hắn đừng nói đánh cắp đế huyết, liền chính mình cũng sẽ trả ra đại giới. Giờ này khắc này, hắn đã không lo được nhiều như vậy, toàn lực tế ra phi tiên bộ. Ánh sáng nóng ánh mưa rơi xuống, câu thông hư không, hắn nơi nào còn có ý nghĩ khác, trong lòng chỉ có một cái ý niệm, đó chính là nhanh lên thoát đi nơi đây. Bất quá, mối thù hôm nay hắn đã ghi nhớ, người một nhà này thủ, hắn sau này nhất định đem thanh toán. Chương 150, Bất Tử Thiên Hoàng bại lui thế giới kỳ dị. Đột nhiên ở giữa, một đạo thác nước từ trong hư không rủ xuống, quang vũ bay múa, thần hà đầy trời, vô cùng trắng lệ. Bất Tử Thiên Hoàng đã lấy phi tiên bộ quán thông hư không, muốn đạp vào thác nước bỏ chạy nơi đây, muốn chạy trốn. Ngoan nhân đại đế lạnh rên một tiếng, lần thứ nhất mở miệng. Cho tới nay, nàng cũng cực kỳ chân quý chính mình thân nhân, trước đó nàng chỉ có ca ca cái này một người thân. Mà bây giờ, nàng có Tây Hoàng mẫu người chị dâu này, có vô thủy đứa cháu này. Một cái là ca ca thế tử, một cái là ca ca dòng dõi, hai người đồng dạng là thân nhân của nàng. Bất Tử Thiên Hoàng vậy mà tại nàng lột xác thời gian bên trong khi dễ cháu của nàng, nàng sao có thể dễ dàng như vậy phóng Bất Tử Thiên Hoàng rời đi. Bây giờ, phi tiên bộ đã bị Bất Tử Thiên Hoàng tế ra, hiển nhiên là chuẩn bị thoát đi nơi đây. Ngoan nhân đại đế thần sắc lạnh nhạt, đột nhiên bước ra một bước, từng đóa tiên ba tái hiện, mạn thiên phi vũ. Tiên ba tổng cộng có 3000 đóa, không còn là hóa thân, mà là một cái thế giới. Một bông hoa một thế giới, 3000 tiên ba, liền có thể diễn hóa 3000 tiểu thế giới, một hoa phá diện, một hoa lại nổi lên, thế giới không đứt chứng điện. Hoa nở hoa tàn, tiểu thế giới tan vỡ lại diễn hóa, hóa thành chư thiên vạn giới, thế không thể đỡ. Lực lượng cùng bạo tại tàn phá bờ bãi, cái thế nhất kích đánh tới, hướng về Bất Tử Thiên Hoàng trấn áp tới. Khinh người quá đáng, thật coi ta sợ ngươi không thành. Bất Tử Thiên Hoàng giận dữ hét. Kinh thế sát cơ hiện lên, Bất Tử Thiên Hoàng đã bị triệt để chọc giận, hắn không thể đem Ngoan Nhân Đại Đế chém thành muôn mảnh. Nhưng lời tuy như thế, hắn lại nhanh chóng tỉnh táo lại, cũng không có cùng Ngoan Nhân Đại Đế tiếp tục dây dưa dự định. Trước đó, hắn sở dĩ cùng Vô Thủy dây dưa, là vì nhận được Vô Thủy tinh huyết, từ đó để cho bản thân có thể tiến hơn một bước thủy biến. Nhưng theo Ngoan Nhân Đại Đế xuất hiện, thế cục đã phát sinh biến hóa, hắn đã không có cầm tới Vô Thủy tinh huyết khả năng. Loại tình huống này, hắn liền xem như cùng Ngoan Nhân Đại Đế chém giết, cũng bất quá là đang lãng phí thời gian. Huống chi, Ngoan Nhân Đại Đế cùng Vô Thủy sau lưng còn có một vị bản cổ đại đế. Vị kia so với Ngoan Nhân Đại Đế còn kinh khủng hơn, là có thể trọng thương hắn tồn tại. Nếu như lại kéo dài thêm như vậy, bàn cổ đại đế rất có thể sẽ chạy đến nơi đây, thì không khỏi không để cho hắn kiêng kỵ. Ngoan Nhân Đại Đế cùng Vô Thủy cũng đã đầy đủ khó chơi, lại thêm bàn cổ đại đế, hắn thậm chí có bỏ mạng tại này phong hiểm. Đương nhiên, Ngoan Nhân Đại Đế cái thế thủ đoạn, hắn cũng không thể không quan tâm. Ngoan Nhân Đại Đế thực lực quả thật không tệ, nhưng hắn như thế nào đồng dạng cường giả. Sau một khắc, Bất Tử Thiên đao ngang dọc, chém ra cái thế nhất kích. Sáng chói đao mang bổ ra vũ trụ, tái hiện viễn cổ hùng mang, kinh thế đao mang bên trong ngũ sắc quang mang không ngừng lấp lóe, bể nát hư không. Đao mang thể hiện ra kinh thế vĩ lực, lực lượng kinh khủng hành áp chư thế, phản phất hết thể đều có thể chặt đứt. Đủ loại tiên quang tại tán loạn, ngũ sắc quang mang lóa mắt đến cực hạn, kỳ dị cảnh tượng không ngừng hiện lên. Ầm ầm, đang kinh thế trong đụng chạm, lực lượng kinh khủng hướng về bốn phương tám hướng phun trào. Một đao này chính xác cực kỳ khủng bố. Đao mang quét ngang chư thiên vạn giới, đem cái kia từng đóa tiên ba đều chặt đứt. Tiên ba tàn lụi, cái này đến cái khác thế giới phá diệt, 3000 thế giới hóa thành vô hình, chư thiên vạn giới trong nháy mắt thành công. Nhưng mà Ngoan Nhân Đại Đế thần sắc lại là không thay đổi chút nào, nàng lại độ bước ra một bước, một trường bố ra. Ầm ầm, vẹn vẹn nhất kích mà thôi, thiên địa cũng vì đó run rẩy, chư thiên đạo tắc đều tại thần phục, hư không run lẩy bẩy. Không có hoa lệ chiêu thức, nhưng một trường này lại phảng phất ẩn chứa đại đạo tiếng vang minh. Vạn hóa thanh quyết, là nàng thuế biến thời điểm thôi diễn ra thần thông, hàng phục đại đạo, áp chế thiên địa, càn khôn đang vì đó cộng minh. Tại thời khắc này, tất cả thần thông cùng pháp tắc, tất cả đại đạo đều sụp ra, đều ảm đạm, đều hóa thành hư vô. Bàn tay khổng lồ bao phủ thiên địa, mang theo kinh thế vĩ lực, hoành kích phi tiên bộ. Ngoan Nhân Đại Đế đánh ra một kích mạnh nhất, thiên địa vang lên ầm ầm, phản phất thế giới này đều sẽ không còn tồn tại. Ầm ầm, cự trường rơi vào phi tiên bộ phía trên, tiếng nổ thật to bên trong, kêu đau một tiếng dị thường khe khẽ, đây là Bất Tử Thiên Hoàng sau khi bị thương phát ra âm thanh. Hắn hoàn toàn không ngờ rằng Ngoan Nhân Đại Đế sẽ có thủ đoạn như vậy, bỏ ra giá thê thảm, đập vào phi tiên bộ. Muốn chạy, Vô Thủy Trung tại chạy đến, mắt thấy Bất Tử Thiên Hoàng sắp thoát đi, hắn theo sát phía sau, một bước bước vào trong phi tiên bộ. Giờ này khắc này, Ngoan Nhân Đại Đế thần sắc biến đổi lớn, muốn mở miệng ngăn cản, nhưng căn bản không kịp. Dưới cái nhìn của nàng, Bất Tử Thiên Hoàng chạy liền chạy, Vô Thủy lại không được. Phi tiên bộ đã liên thông một phương thế giới, Vô Thủy truy kích mà đi, rõ ràng là đem chính mình đưa thân vào tình cảnh nguy hiểm. Nàng không thể trơ mắt nhìn Vô Thủy tiến vào bên trong, đang chuẩn bị tiếp tục truy kích. Nhưng sau một khắc, kim quang hoành quán vũ trụ, Dương Bàn lập thân kim quang bên trên, ngăn cản Ngoan Nhân Đại Đế đường đi. Ta đã biết được Bất Tử Tiên Hoàng chỗ, giao cho Vô Thủy a. Dương Bàn mở miệng nói, hắn đã nhìn ra Phi Tiên Bộ Can Thông thế giới, chính là chỗ kia thế giới kỳ dị. Bất Tử Tiên Hoàng đặt chân lần này lựa chọn thế giới kỳ dị, hiển nhiên là đã làm xong chuẩn bị, thậm chí không có ý định trở lại này phương vũ trụ. Bất Tử Tiên Hoàng làm như vậy cũng không khó lý giải, phiến thiên địa này có hắn cùng muội muội tại, Bất Tử Tiên Hoàng đã không cách nào nhận được Đại Đế cùng cổ hoàng huyết. Loại tình huống này, Bất Tử Tiên Hoàng Hồng Trần Tiên Thuế biến chi lộ gần như đoạn tuyệt. Chỗ kia thế giới kỳ dị cũng không yếu hơn này phương vũ trụ, cũng có đại đế cấp độ cường giả tồn tại, Bất Tử Thiên Hoàng đi tới nơi đó, còn có cơ hội kéo dài chính mình Hồng Trần Tiên Thuế biến chi lộ. Nghe được Dương Bàn một phen, Ngoan Nhân Đại Đế cũng không có mở miệng trả lời, nhưng trong ánh mắt lo lắng nhưng như cũ tồn tại. Bất Tử Thiên Hoàng cùng Vô Thủy chỗ đi chỗ, dù sao cũng là một cái không biết thế giới, nàng có thể nào không lo lắng. Muội muội không cần lo lắng, đây thật ra là Vô Thủy ma luyện. Dương Bàn tiếp tục mở miệng giải thích nói, nhìn xem muội muội ánh mắt, hắn đã biết rõ muội muội vì cái gì lo nghĩ, nhưng đối với Vô Thủy mà nói, phương kia thế giới ngược lại là càng thích hợp Vô Thủy chỗ. Tại trong thế giới kỳ dị, Vô Thủy truy kích Bất Tử Thiên Hoàng, cùng Bất Tử Thiên Hoàng chém giết tiếp tục, có thể kéo dài tôi luyện tự thân. Trừ cái đó ra, thế giới kỳ dị bên trong thế nhưng là có bất tử vật chất tồn tại, có thể trường sinh. Vô Thủy đặt chân một thế giới kia, vừa có bất tử vật chất, lại có Bất Tử Thiên Hoàng dạng này bồi luyện, ngược lại có thể lại càng dễ để cho Hồng Trần Tiên Chi lộ viên mãn. Nếu như Vô Thủy xảy ra vấn đề, ta nhất định đem Bất Tử Thiên Hoàng chém thành muôn mảnh. Ngoan Nhân Đại Đế lạnh lùng nói. Nghe được ca ca giảng giải, nàng biết Vô Thủy tình cảnh, cũng sẽ không lo lắng như vậy. Bất quá, lời tuy như thế, nhưng nàng lại không có buông tha Bất Tử Thiên Hoàng dự định. Nếu như Vô Thủy xuất hiện vấn đề gì, dù là đạp biến chân trời góc biển, nàng cũng muốn đem Bất Tử Thiên Hoàng tìm được, để cho Bất Tử Thiên Hoàng trả giá vốn có đại giới. Bất Tử Thiên Hoàng chuyện có một kết thúc, Dương Bàn cùng Ngoan Nhân Đại Đế kết bạn trở về Hoàng Cổ Cấm Khu, sau khi đơn giản trao đổi thuế biến thu hoạch, hai minh muội cũng bắt đầu tiếp tục bế quan. Thời gian như nước, thời gian một vạn năm nháy mắt thoáng qua, Thiên Tâm Ấn Ký đã sớm một lần nữa quay về thiên địa, nhưng Hoàng Kim Đại Thế cũng không có xuất hiện. Cùng trước một vạn năm một dạng, thiên địa vẫn là giống như phía trước yên lặng, tu hành vô cùng gian khổ, cũng không có người có thể chứng đạo thành đế. Mà tại cái này yên lặng thời đại, Dương Bàn lại thái độ khác thường từ bế quan trong trạng thái tỉnh lại. Sở dĩ như thế, là bởi vì Hồng Hoang mô phỏng thời gian cuốn độ sắp kết thúc, hắn lại có thể bắt đầu Hồng Hoang bắt trước. Chương 151, lần nữa mô phỏng, Phong Thần, Dương Tiễn. Đinh. Hồng Hoang cơ hội mô phỏng đã đổi mới, thỉnh tốc chủ mau chóng tiến hành Hồng Hoang mô phỏng. Khi âm thanh nhắc nhở của hệ thống tại Dương Bàn trong đầu vang lên, hắn đã trước tiên bắt đầu tiến hành mô phỏng. Trong chốc lát, trời đất quay cuồng, Dương Bàn cảm thấy ý thức của mình bắt đầu mơ hồ, sau một thời gian ngắn, ý thức mới bắt đầu khôi phục. Khi hắn tiêu hóa xong ký ức trong đầu mình thời điểm, hắn đã hiểu rồi một lần này mô phỏng chẳng cảnh. Cửu Thiên Chi Thượng, Kim Quang Vạn Trượng, Thiên Binh Thiên Tướng mọc lên như rừng, bảo tướng uy nghiêm. Ở trước mặt của hắn, nhưng là có một vị Tiên Phong Đạo Cốt lão đạo sừng sững, đem hắn bảo hộ tại sau lưng. Người này cùng Thiền Giáo hữu duyên, bần đạo phụng sư phó Nguyên Thủy Tiên Tôn chi mệnh, thu người này là đồ, chư vị nhưng có ý kiến? Tiên Phong Đạo Cốt lão đạo mở miệng, dẫn tới một đám Thiên Binh Thiên Tướng hai mặt nhìn nhau, mặc dù là bài Thiên Đỉnh Tiên Thần thần sắc không vui, nhưng cũng chỉ có thể lộ vẻ tức giận mang theo các Thiên Binh Thiên Tướng rời đi. Đệ tử bái kiến sư phó, đa tạ sư phó ân cứu mạng. Dương Bàn cung kính mở miệng nói, lần này hắn vậy mà trở thành Dương Tiễn, hơn nữa bái sư Ngọc Đỉnh chân nhân. Dựa theo trong đầu ký ức, Giao Cơ cũng chính là mẹ của hắn lén xuống trần gian, hơn nữa cùng phạm nhân kết hợp, sinh hạ hai người một nữ. Cử động lần này vi phạm với thiên điều, Ngọc Đế Hạo Thiên tức giận, điều động Tiên Binh Tiên Tướng đi tới nhân gian đuổi bắt Giao Cơ, diệt sát hết thể tương quan người. Đúng lúc gặp hắn cùng với muội muội không ở trong nhà, mới có cơ hội đào thoát, không có trước tiên bị Tiên Binh Tiên Tướng diệt sát. Bất quá, Thiên Binh Tiên Tướng cũng không có bỏ qua, mà là tiếp tục đuổi giết bọn hắn hai huynh muội. Vừa Văn Ngọc Đỉnh chân nhân xuất hiện, chủ động cho thấy thân phận, đem hắn thu làm đệ tử. Hắn cũng không có nghĩ đến, lần này mô phỏng thế mà lại là Dương Tiễn, mà thân phận như vậy cũng làm cho hắn động những thứ khác ý niệm. Dương Tiễn tu hành pháp môn là Bát Cửu Huyền Công, cuối cùng nhục thân thành thánh, càng có thần thông pháp thiên tượng địa, có thể nói cùng thân phận của hắn cực kỳ tương tự. Mượn nhờ thân phận như vậy, hắn hoàn toàn có thể thật tốt tu hành môn thần thông này, xem Bát Cửu Huyền Công diệu dụng. Hơn nữa, rèn luyện nhục thân chi pháp trăm sông đổ về một biển, đối với hắn tu luyện cửu chuyển kim thân cũng có không nhỏ chỗ tốt. Huống chi, còn có pháp thiên tượng địa môn thần thông này, hắn cũng có thể đối với môn thần thông này có cấp độ càng sâu lý giải. Từ nay về sau, hắn liền chính thức bái nhập Ngọc Đỉnh chân nhân môn hạ, phải dạy Bát Cửu Huyền Công cùng pháp thiên tượng địa mấy người thần thông. Mượn nhờ Dương Tiễn tự thân ngộ tính cùng số mệnh, hắn ngựa không ngừng vó bắt đầu tu luyện, rèn luyện nhục thân của mình. Tại trong lúc này, Bát Cửu Huyền Công tốc độ tiến bộ cực nhanh, pháp thiên tượng địa mấy người thần thông cũng không ngừng nghiên cứu. Biết rõ kịch bản hắn, cũng không có bận tâm sau này tình huống, mà là nắm lấy cơ hội, thật tốt tu luyện. Tình huống kế tiếp cũng cùng nguyên bản kịch bản một dạng, nhân gian vương triều thay đổi sắp đến, hắn cũng có tu luyện thành, bị Ngọc Đỉnh chân nhân phát núi. Nhân tộc vương triều thay đổi, cũng mang ý nghĩa Phong Thần đại kiếp chính thức bắt đầu, Dương Bàn cũng thuận theo phát triển, cũng không có quá mức để ý chuyện này. Phong Thần hết thảy sớm đã quyết định, hắn chỉ cần làm từng bước liền có thể, càng nhiều thời điểm hắn đều là tại chuyên tâm tu luyện, tiến vào đại chiến rèn luyện nhục thân của mình, tu luyện Bát Cửu Huyền Công. Đang không ngừng trong đại chiến, Bát Cửu Huyền Công tốc độ tiến bộ càng hơn phía trước, nhục thể của hắn cũng biến thành càng thêm cường đại. Mà tại trong đại kiếp, theo đệ tử bị không ngừng hãm hại sau đó, thân là Tiệt Giáo giáo chủ Thông Thiên giáo chủ nhịn không được tự mình hạ tràng. Cuối cùng, đạo tổ Hồng Quân tự mình hiện thân, phong thần đại kiếp cũng chính thức kết thúc, xiển tiệt hai giáo đệ tử nhao nhao vào bảng, Dương Bản tự nhiên cũng tại trong đó. Thân là trong đại kiếp nhân vật mấu chốt, theo đại kiếp kết thúc, hắn lấy được vô lượng khí vận ra thân, bắt cửu huyền công tiến cảnh thêm một bước tăng tốc, khoảng cách nhục thân thành thánh cũng chỉ có cách xa một bước. Đối với đại kiếp sau đó biến hóa, hắn cũng không để ý, từ đầu đến cuối chỉ chú ý tự thân tốc độ tu luyện. Khí vận ra thân sau đó, tốc độ tu luyện của hắn trở nên càng nhanh, thời gian cũng tại nhanh chóng trôi qua. Một ngày này, hắn chậm rãi mở hai mắt ra, khí tức kinh khủng hạo đãng. Đã cách nhiều năm, mượn nhờ vô lượng khí vận, hắn cuối cùng tới mức độ này, để cho chính mình nhục thân thành thánh. Bát Cửu Huyền Công đã đăng đường nhập thất, là thời điểm đi làm sự kiện kia. Dương Bản tự lẩm bẩm. Theo Bát Cửu Huyền Công viên mãn, hắn một lần này Hồng Hoang Mô Phỏng cũng sắp kết thúc. Theo lý thuyết, lần này Hồng Hoang Mô Phỏng mục đích đã đạt tới, nhưng hắn còn có một chuyện không có hoàn thành. Tiếng nói vừa ra, hắn bước ra một bước, dưới chân kim quang vạn trượng, đã tới đảo sơn bên trong. Nơi đây bị Thiên Đình trông coi, chính là Thiên Đình cấm địa, càng là giam giữ mẫu thân giao cơ vị trí. Hồng Hoang Mô Phỏng sắp kết thúc, vậy hắn dứt khoát liền phá núi cứu mẹ, hoàn thành lần này mô phỏng một chuyện cuối cùng. Đương nhiên, phá núi cứu mẹ kỳ thực cũng không phải là hắn chân chính mục đích thực sự là muốn dẫn xuất Thiên Đình Ngọc Đế. Bát Cửu Huyền Công viên mãn, hắn đã nhục thân thành thánh, tự nhiên muốn kiểm nghiệm một phen. Mà Ngọc Đế Hạo Thiên, chính là không còn gì tốt hơn đối tượng thí nghiệm. Suy tính đồng thời, Khai Sơn thần phủ đã xuất hiện ở trong tay của hắn, không để ý Thiên Đình thủ vệ ngăn cản, hắn muốn huy động thần phủ, bổ ra đảo sơn. Dương Tiễn, dừng tay. Một đạo thanh âm uy nghiêm vang lên, thiên môn mở rộng, một đám thiên binh thiên tướng đã lập thân cựu thiên chí thượng. Mắt thấy thiên binh thiên tướng buông xuống, Dương Bản cũng không có hai lời, từ bỏ bổ ra đảo sơn ý nghĩ, chủ động nên đón tiếp lấy. Khai Sơn thần phủ bổ ra một đũa lại một đũa, lực lượng kinh khủng phun trào, trong hư không mênh mông. Đông đảo thiên đỉnh tiên thần riêng phần mình ra tay, muốn ngăn cản Dương Bản, nhưng căn bản không có chống đỡ chỗ trống. Bên trong những thiên đỉnh tiên thần này, thậm chí có không ít cũng là phong thần trong đại kiếp thủ hạ bại tướng, hắn thậm chí không cần ra tay toàn lực, liền đem thiên đỉnh tiên thần đều quét ngang. Cái này cũng trêu đến những thứ khác thiên đỉnh tiên thần chạy đến trợ giúp, nhưng vô luận là ai chạy đến, kết quả vẫn là bị Dương Bản quét ngang. Trong lúc nhất thời, đông đảo thiên đỉnh tiên thần hoàn toàn không có chống đỡ chỗ trống, căn bản là không có cách thế nhưng Dương Bản. Dương Tiễn, ngươi thật đúng là ta cháu ngoại ngoan. Một đạo tiếng giống giận dữ vang vọng đất trời, thiên môn mở rộng, một thân ảnh cũng theo đó hiện hóa. Người xuyên long bảo, đầu đội cửu long quan miện, sừng sững ở cửu thiên chi thượng, chính là thiên đỉnh chi chủ, Ngọc Đế Hạo Thiên. Ngọc Đế Hạo Thiên lạnh lùng nhìn chăm chú lên Dương Bản, trong ánh mắt tràn đầy vô tận sắc cơ. Phong thần đại kiếp sau đó, thiên đỉnh cuối cùng nên đón đại hưng, thân là thiên đỉnh chi chủ hắn còn không có cao hứng mấy ngày, liền xảy ra chuyện như vậy. Dương Bản làm hết thảy, rõ ràng là tại đánh thiên đỉnh khuôn mặt, hắn vô luận như thế nào cũng không thể tiếp nhận, hắn muốn để Dương Bản trả giá đắt. Nhưng Dương Bản nhưng căn bản không thèm để ý Ngọc Đế Hạo Thiên nói là cái gì, hắn hôm nay không cầu khác, sở cầu sự tình chẳng qua là cho Ngọc Đế Hạo Thiên một trận chiến. Dương Bản thần sắc lạnh nhạt, trước tiên tôi động bát cửu huyền công, khai thiên thần phủ hướng về Ngọc Đế Hạo Thiên bổ tới. Ầm ầm, phủ quang nở rộ, kinh khủng hào quang thôn vệ hết thảy, phản phất có thể đem thiên địa một phân thành hai. Tiếng nổ thật to vang vọng đất trời, hết thảy hữu hình, vô hình vật chất đều tại bị chặt đứt, hết thảy đều tại bị phủ quang thôn vệ. Chương 152, địch mà phát thiên, đỉnh phong một trận chiến. Dương Tiễn, ngươi ở đâu ra lòng can đảm? Cửu Thiên chi thượng, Ngọc Đế Hạo Thiên âm thanh tràn đầy hàn ý, ẩn chứa vô tận lửa giận. Mặc dù 10 phần phẫn nộ, nhưng trong lòng hắn càng là không hiểu ra sao, cũng không biết Dương Tiễn đến cùng từ đâu tới sức mạnh, dám cùng hắn động thủ. Chẳng lẽ là phong thần sau đó khí vận ra thân, Dương Tiễn thực lực có chỗ để thăng, đến mức quá mức bành trướng, không nhìn rõ sự thật. Đương nhiên, đối với Dương Tiễn cho thấy thực lực, hắn cũng có chút nghi hoặc không hiểu. Tuy nói phong thần sau đó, Dương Tiễn thực lực đích xác sẽ tăng thêm, nhưng cũng không đến nỗi quét ngang thiên đỉnh bên trong tất cả mọi người. Bất quá, những thứ này cũng đã không trọng yếu, thiên đỉnh mặt mũi mới là trọng yếu nhất. Thiên đình không thể đủ. Dương Tiễn ở thời điểm này khiêu khích thiên đình, không thể tha thứ, không thể nhẫn lại. Tiếng nói vừa ra, hư không nổi lên lôi đình, vô biên lôi hải hiện lên, sấm sét cường tráng đan vào lẫn nhau, từ cựu thiên chi thượng rơi xuống. Đây là cựu tiêu thần lôi, là thiên phạt một trong, thần lôi kinh khủng vô biên, dù là đại la kim tiên đối mặt cựu tiêu thần lôi, đều biết vì đó biến sắc. Ngọc Đế thân là thiên đình chi chủ, chấp trưởng thiên đạo quyền hành, một ý niệm liền thai nghén một phương lôi hải, để cho cựu tiêu thần lôi xuất hiện. Nhìn xem cựu thiên chi thượng hạ xuống thần lôi, Dương Bản thần sắc lạnh nhạt, chỉ là liên tiếp huy động khai sơn thần phủ. Phù mang ẩn chứa chi cao vô thượng vĩ lực, đón cửu tiêu thần lôi xông thẳng mà lên. Ầm ầm, vô số lôi đỉnh còn chưa rơi xuống, liền đã bị khai sơn thần phủ mang đánh cho nát bấy. Nhưng mà lôi chỉ phía trên dựng dục cửu tiêu thần lôi thực sự quá nhiều, cơ hồ vô biên vô hạn, vô biên vô tận cửu tiêu thần lôi đem phủ mang đều thôn vệ, buông xuống, nặng nề mà đánh vào Dương Bản trên thân. Lôi hải đem Dương Bản bao phủ hoàn toàn, tiếng sấm bên tai không dứt, thiên địa cũng vì đó rung chuyển. Thấy vậy tình huống, thiên đỉnh tiên thần đều cho rằng đại cục đã định, không người có thể tiếp nhận khủng bố như thế cửu tiêu thần lôi. Nhưng mà Ngọc Đế Hạo Thiên lại là biểu lộ khẽ biến, khó có thể tin nhìn xem Dương Bản vị trí. Chỉ thấy vô biên lôi hải tiêu tan, Dương Bản phong khinh vân đạm từ trong đi ra, căn bản không có chịu đến bất kỳ ảnh hưởng. Bắt Cửu Huyền Công viên mãn sau, hắn đã nhục thân thành thánh, chỉ là cửu tiêu thần lôi căn bản là không có cách ảnh hưởng đến một chút. Này, đây là nhục thân thành thánh. Ngọc Đế Hạo Thiên kinh nghi bất định mở miệng nói, hắn liếc mắt liền nhìn ra Dương Bản nhục thân đặc thù, có thể không bị cửu tiêu thần lôi ảnh hưởng, rõ ràng đã nhục thân thành thánh. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới, Dương Bản nhục thân vậy mà đã tu luyện đến tầng thứ như vậy, đã có thể so với năm đó bản cổ đại thần. Bất quá, đây không phải Dương Bàn phách lối lý do, Thiên Đình uy nghiêm vẫn như cũ không thể mạo phạm. Nhục thân thành thánh lại có thể thế nào? Hôm nay hắn chính là muốn diệt sát Dương Bàn, cũng muốn mượn Dương Bàn cái này nhục thân thành thánh tồn tại, vì Thiên Đình dương danh. Đưa tay vung lên, đỉnh đầu phía trên Hạo Thiên tháp hiện lên, rủ xuống ức vạn đạo quan uy. Cùng lúc đó, Hạo Thiên kính cùng nhau xuất hiện, hắn để đạo vận lưu chuyển bộc phát vô thượng khí tức. Vì diệt sát Dương Bàn, Ngọc Đế Hạo Thiên trực tiếp sử dụng hai cái tiên tiên linh bảo. Nhưng cái này còn xa xa không có kết thúc, tâm niệm khẽ động, bên ngông khí vận bắt đầu ngưng kết, lực lượng kinh khủng hướng về bốn phương tám hướng phun trào. Vô tận quy tắc xen lẫn tại Ngọc Đế Hạo Thiên trên thân, đây rõ ràng là thiên đạo sức mạnh, đại biểu cho giữa thiên địa căn bản nhất quy tắc. Giờ khắc này, Ngọc Đế Hạo Thiên tựa như thiên đạo hóa thân đồng dạng, một ý niệm, phản phất có thể phá vỡ quy tắc. Ngọc Đế Hạo Thiên vốn là chuẩn thánh đỉnh phong, bây giờ ngưng kết thiên đỉnh khí vận, dung hợp thiên đạo ý chí, đã đến gần vô hạn tại thánh nhân. Trong lúc phất tay đều là thiên đạo quy tắc hiển hóa, khí tức kinh khủng đến cực hạn, dọa người tới cực điểm. Nhất niệm có thể mở thiên tích địa, nhất niệm có thể hóa hư làm thật, đủ loại chuyện không thể nào đều trở nên dễ như trở bàn tay. Sau đó, Ngọc Đế Hạo Thiên bước về phía trước một bước, ngưng kết quanh thân toàn bộ lực lượng, một trường vô ra. Mênh mông vĩ lực hiện lên, thiên đạo quy tắc hóa thành vô biên đại thủ, thẳng đến Dương Bàn mà đi. Tới tốt lắm. Vô biên đại thủ đánh tới, Dương Bàn không có nửa điểm e ngại, trong ánh mắt tràn đầy vô tận chiến ý hồng hoang mô phỏng sắp kết thúc, Ngọc Đế Hạo Thiên không để lại dư lực ra tay chính là hắn muốn nhìn nhất đến, cũng là hắn chân chính mục đích. Giờ khắc này, hắn toàn lực vận chuyển bát cửu huyền công, sức mạnh mênh mông hướng về bốn phương tám hướng phun trào. Pháp thiên tượng địa toàn lực vận chuyển, chân đạp đất, đỉnh đầu thương khung, khí thế khủng bố hạo đã 10 vạn dặm lâu. Đối mặt Ngọc Đế Hạo Thiên vô biên đại thủ, Dương Bàn không tránh không né, ngưng kết quanh thân chi lực, đánh ra hám thiên một quyền. Hào quang nóng ánh tại lòng bàn tay nở rộ, quyền phong vô thượng, thẳng tiến không lùi, cái thế quyền ý hoành áp thế gian. Quyền ấn bao phủ cả tòa thiên địa, mang theo kinh thế bí lực, hoành kích Ngọc Đế Hạo Thiên. Giờ khắc này, Ngọc Đế Hạo Thiên sắc mặt của biến, trong ánh mắt tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Hắn tự nhận là mình đã đầy đủ đánh giá cao Dương Bàn, nhưng một quyền này nhưng vẫn là để cho hắn cảm thấy uy hiếp. Hắn thực sự không thể nào hiểu được, Dương Bàn tại sao sẽ như thế mạnh, lúc này mới tu luyện thời gian bao lâu. Ầm ầm. Tại trong tiếng nổ thật to, quyền ấn đã phá vỡ trọng trọng ngăn cản, đánh vào Ngọc Đế Hạo Thiên trên thân thể. Dòng máu màu vàng nóng bắn tung tóe, Ngọc Đế Hạo Thiên thân thể không ngừng lùi lại, hiển nhiên đã thâm thụ trọng thương. Đến nỗi Ngọc Đế Hạo Thiên một trường kia, cũng đồng dạng rơi vào Dương Bàn trên thân, bộc phát ra khó có thể tưởng tượng sức mạnh. Tại thời khắc cuối cùng, Dương Bàn nhìn mình nhục thân phá toái, nhìn mình nguyên thần tiêu tan, tiêu trừ cho vô hình. Nhìn xem đã người bị trọng thương Ngọc Đế Hạo Thiên, hắn đã vừa lòng thỏa ý, một trận chiến này, hắn đã làm được hắn có thể làm được cực hạn. Một trận chiến này bên trong, hắn đã chiếm được vật hắn muốn, tự nhiên không có nửa điểm tiếc nuối. Mắt tối sầm lại, hắn đã mất đi ý thức, đợi đến hắn lại một lần nữa khôi phục ý thức, một lần này Hồng Hoang mô phỏng đã kết thúc. Đinh. Chúc mừng túc chủ hoàn thành Hồng Hoang mô phỏng, lần này mô phỏng đánh giá hoàn mỹ. Hiện vì túc chủ tính toán ban thưởng. Khi Dương Bàn thức tỉnh thời điểm, âm thanh nhắc nhở của hệ thống cũng đúng hẹn mà tới mà tại trong đầu của hắn vang lên. Nhưng ở lúc này, hắn căn bản không có tâm tư để ý tới những thứ này, tại trong đầu của hắn đang không ngừng hiện ra lần này mô phỏng cảnh tượng. Lần này mô phỏng bên trong, hắn không ngừng tu luyện bát cửu huyền công, càng là tại đại chiến bên trong ma luyện nhục thân. Mãi đến cuối cùng, hắn càng đem bát cửu huyền công tu luyện tới biên mãn, đã nhục thân thành thánh. Nhất là tại trận chiến cuối cùng, đối mặt cơ hồ có thể sánh ngang thánh nhân Ngọc Đế Hạo Thiên, hắn bạo phát ra chiến ý kinh người. Bát cửu huyền công cùng cửu chuyển kim thân mặc dù có nhất định khác nhau, nhưng đem bát cửu huyền công tu luyện tới viên mãn kinh nghiệm trọng yếu giống vậy. Hơn nữa, lần này mô phỏng càng làm cho hắn đối với nhục thân, đối với pháp thiên tượng địa đều có mới tinh linh ngộ. Có lần này mô phỏng kinh nghiệm, hắn không những có thể tại nhục thân lộ sát trên đường thiếu đi không thiếu đường quanh co, hơn nữa cũng có thể để cho sau này lộ trở nên càng thuận một chút. Đương nhiên, đối với hắn mà nói, cuối cùng trận chiến kia mới là hắn lần này mô phỏng bên trong lớn nhất thu hoạch. Gần như thánh nhân cấp độ một trận chiến, để cho hắn thấy được Ngọc Đế Hạo Thiên đối với thiên đạo quy tắc vận dụng, để cho hắn đối với tầng thứ cao hơn lại có hiểu rõ nhất định. Trận đại chiến này càng là khai thác tầm mắt của hắn, để cho hắn có khó có thể tưởng tượng tích lũy, mà những thứ này tích lũy trong tương lai sẽ phát huy ra khó có thể tưởng tượng chỗ tốt. Chương 153, một đời mới đại thành thánh thể. Bế quan chi địa, Dương Bàn đóng chặt hai con người, trong đầu không ngừng hiện lên lần này Hồng Hoang mô phỏng bên trong đủ loại chi tiết. Đối với hắn mà nói, một lần này mô phỏng thu hoạch cực lớn, vẹn vẹn là bát cửu huyền công viên mãn, thì có thể làm cho hắn tại nhục thân lộ sát trên đường thiếu đi không thiếu đường quanh co. Trừ cái đó ra, cùng Ngọc Đế Hạo Thiên trận chiến cuối cùng cũng là cực kỳ kinh nghiệm quý báu. Đương nhiên, ngoại trừ những thứ này, tưởng thưởng kế tiếp mới là trọng điểm, hy vọng sẽ không để cho hắn thất vọng. Đinh. Chúc mừng túc chủ thu được bát cửu huyền công. Đinh. Chúc mừng túc chủ thu được đại vu tinh huyết tám dọn. Lần sau mô phỏng thời gian, 5 và 5. Nghe được âm thanh nhắc nhở của hệ thống, Dương Bàn trước tiên chú ý tới lần sau để ngồi thời gian. Cho tới nay, hệ thống thời gian cuốn đầu cũng là không ngừng tăng trưởng, chỉ có lần trước mô phỏng thời điểm, dừng lại ở 5 và 5. Không nghĩ tới, lần này mô phỏng sau khi kết thúc, thời gian cuốn đổ vẫn là 5 và 5. Hán nguyên bản là có chỗ ngờ tới, cho rằng 5 vạn năm có thể là lớn nhất mô phỏng thời gian cuốn đổ, hiện tại xem ra, ngược lại là xác nhận suy đoán của hắn. 5 vạn năm không dài không ngắn, đối với hắn mà nói, cũng coi như là phạm vi có thể tiếp thu. Hắn vừa nhìn về phía lần này mô phỏng ban thưởng, thứ nhất ban thưởng chính là Bát Cửu Huyền Công. Bát Cửu Huyền Công, đồng dạng là tu luyện nhục thân vô thượng công pháp, cũng là hồng hoang thế giới bên trong Dương Tiễn công pháp tu luyện. Giữa thiên địa, âm đếm lớn nhất vì 8, dương đếm lớn nhất vì 9, 89 tăng theo cấp số nhân là lớn nhất, là cực hạn. Môn công pháp này tu luyện tới viên mãn, cuối cùng có thể nhục thân thành thánh, gần như cùng cựu chuyển kim thân tương xứng. Bất quá, giữa hai bên cũng có nhất định khác nhau, bát cửu huyền công bao quát vạn tượng, không chỉ có là tu luyện thân thể công pháp, trong đó còn có kim đan cách thức, bao hàm rất nhiều thần thông phép thuật. Tu kim đan cách thức có thể đem trời sinh chi tam hồn thất phách luyện hóa cựu chuyển quy nhất, đến nước này kim đan vĩnh tồn có thể thành đại đạo. Nếu là thật có tu luyện thành, chẳng những nhục thân thành thánh, vạn kiếp bất phôi, nguyên thần cũng có thể vĩnh tụ không tiêu tan. Không hề nghi ngờ, đây là một môn rất không tệ công pháp, cấp độ cũng liền so cựu chuyển kim thân kém một chút. Nhưng Dương Bàn lại cũng không chuẩn bị tu luyện, bởi vì cái gọi là tham thì thâm, hắn đã có cựu chuyển kim thân, tự nhiên không cần cùng là luyện thể công pháp bát cửu huyền công. Ngoại trừ bát cửu huyền công bên ngoài, thứ hai cái hệ thống ban thưởng ngược lại để hắn 10 phần ngoài ý muốn, đây chính là 9 giọt đại vu tinh huyết. Đây chính là đại vu tinh huyết, lúc trước hắn coi như thu được cũng chỉ là thu được một giọt, mà lần này khoảng chừng 9 giọt nhiều. Đương nhiên, mặc dù lấy được nhiều như vậy đại vu tinh huyết, nhưng hắn vẫn không có tự sử dụng dự định. Đại vu tinh huyết chính xác đối với hắn tu luyện cựu chuyển kim thân có chỗ trợ giúp, nhưng ở hắn vận dụng giọt thứ hai đại vu tinh huyết thời điểm, tinh huyết đã không có phía trước lớn như vậy hiệu quả. Hắn thấy, dù là đem tất cả tinh huyết toàn bộ dùng tại trên người mình, cựu chuyển kim thân tiến bộ cũng biết hết sức có hạn. Bất quá, đại vu tinh huyết mặc dù đối với hắn hiệu quả đã không lớn, nhưng hắn đã nghĩ tới đại vu tinh huyết tác dụng khác. Nghĩ tới đây, Dương Bản đã đem hai cái ban thưởng đều thu hồi, bắt đầu tiếp tục cảm ngộ lần này mô phỏng bên trong thu hoạch. Thời gian vội vàng mà qua, mấy ngàn năm thời gian nháy mắt thoáng qua, ở trong quá trình này, Dương Bản vẹn vẹn chỉ là xuất quan một lần. Mà một lần kia là muội muội của hắn lại một lần bước vào lúc tuổi già, sắp tiến vào lần kế thuế biến. Hồng Trần Tiên thuế biến chính là như thế, một thế tiếp lấy một thế, mỗi một lần thuế biến cũng là một lần khảo nghiệm sinh tử. Tận mắt thấy muội muội tiến vào thuế biến sau đó, hắn lúc này mới tiếp tục chính mình bế quan, vì mình thuế biến làm chuẩn bị. Cùng lúc trước một dạng, tại cái này mấy ngàn năm trong thời gian, thiên địa y nguyên còn tại yên lặng, không có nửa điểm dấu hiệu hồi phục. Thế gian tu hành vô cùng gian khổ, tu luyện tới thánh nhân cũng cực kỳ gian khổ, cũng không có người có thể chứng đạo thành đế. Một ngày này, Dương Bàn mở hai mắt ra, tựa hồ cảm giác được cái gì. Hắn bước ra một bước, đã rời đi hoang cổ cấm khu, đi tới một người trẻ tuổi trước mặt. Hôm nay tương kiến, thiện đưa ngươi một cọc cơ duyên. Tiếng nói vừa ra, một quyển kim sắc sách cùng với một giọt tinh huyết đã rơi vào người tuổi trẻ trong lòng bàn tay. Đây là bát cửu huyền công cùng đại vu tinh huyết. Thời gian vội vàng mà qua, kế tiếp 1.000 năm trong thời gian, thiên địa vẫn như cũ yên lặng. Ở thời đại này, đại đạo không hiện, thiên địa tinh khí thiếu thốn, tu luyện trở nên vô cùng gian khổ. Dù là đông đảo sinh mệnh cổ tinh cùng tu luyện thánh địa, dù là thiên phú chắc tuyệt người, tốc độ tu luyện cũng biến thành vô cùng chậm chạp. Có thể bước vào tiên đài bí cảnh đã coi như là thiên phú dị bẩm, chạm đạo vương giả lắc đắc không có mấy, thánh nhân lại là dị thường hiếm thấy. Nhưng chính là tại chật vật như vậy trong hoàn cảnh, lại có một người cô độc tiến lên, tại thiên địa yên lặng thời đại hát vang tiến mạnh. Người này là một vị thánh thể, phản phất căn bản vốn không chịu ảnh hưởng của thiên địa yên lặng, tốc độ tu luyện cực nhanh, tự nhiên là có thụ chú mục. Vị này thánh thể thực sự quá chói mắt, ở người khác không cách nào đặt chân tiên đài bí cảnh thời điểm, thánh thể liền đã trở thành thánh nhân, hơn nữa một đường hát vang tiến mạnh. Mà khi thánh thể tu luyện tới chuẩn đế cảnh giới thời điểm, tại bên cạnh hắn đã không có bất kỳ đồng bối nào người. Chính vì vậy, khi khí tức kinh khủng tràn ngập giữa thiên địa, mênh mông đại kiếp buông xuống thời điểm, tất cả mọi người đều trước tiên nghĩ tới thánh thể. Vô số người khiếp sợ không tên, đều cảm thán vị này thánh thể kinh tài tuyệt diễm, đây rõ ràng là thánh thể sắp đại thành. Tại cái này không thích hợp tu luyện thời đại, giữa thiên địa lại muốn xuất hiện một vị đại thành thánh thể, đây là bực nào chuyện bất khả tư nghị. Nhưng ngay tại đại thành thánh thể thiên kiếp lúc hàng lâm, đột nhiên ở giữa, có mạc danh khí tức hiển hóa, thiên địa đại đạo quy tắc hỗn loạn, hóa thành hỗn độn. Hoang cổ cấm khu bên trong, Dương Bàn mở ra hai con người, trước tiên liền chú ý tới những thứ này khí tức vô hình. Quả nhiên vẫn là không chịu nổi. Cảm nhận được từng đạo khí tức vô hình, hắn đã ý thức được đây là có chí tôn hồi phục. Chí tôn mặc dù có thể trấn phong tại trong thần nguyên, nhưng cũng không cách nào làm đến chân chính trường sinh, vẫn như cũng không cách nào tránh khỏi sinh mệnh lực không ngừng trôi qua. Cho đến ngày nay, khoảng cách sinh mệnh cấm khu tiêu thất đã qua hơn 10 vạn năm thời gian, một ít chí tôn hiển nhiên đã đạt đến cực hạn, không chịu được nổi. Trừ phi phát động hắc ám loạn lạc, bổ sung sinh mệnh lực của mình, những thứ này chí tôn đã không có biện pháp khác. Chí tôn tự nhiên không cam tâm liền như vậy kết thúc, thế là lựa chọn đi ra sinh mệnh cấm khu, hơn nữa mượn cơ hội này phát động hắc ám loạn lạc. Nhưng các chí tôn muốn như thế hiển nhiên là đánh nhầm chủ ý, một thế này có hắn tại, thế gian như thế nào còn có hắc ám loạn lạc. Nhưng ngay tại hắn chuẩn bị xuất thủ thời điểm, cái thế khí tức hiện lên, lực lượng kinh khủng bây giờ toàn bộ vũ trụ phun trào. Thánh thể đại thành. Tại cái này nhiều năm không đế thời đại, thế gian thế mà xuất hiện một vị đại thành thánh thể. Cảm nhận được đại thành thánh thể khí tức, Dương Bàn trên mặt hiện ra một nụ cười, này ngược lại là có chút có ý định. Lúc thánh thể đại thành, có chí tôn xuất thế, hắn vừa bạn mượn cơ hội này nhìn một chút vị kia đại thành thánh thể tài năng. Chương 154, chí tôn xuất thế, đỉnh phong một trận chiến. Khí tức vô hình hiện lên, một vị chí tôn từ không biết chi địa đi ra, giống như một bức tường ma vắt ngang, chèn ép vũ trụ đều phải hỏng mất. Chí tôn nhấc chân cất bước, đã đi tới vũ trụ biên hoàng chi địa, chí cường khí tức vô thiên cái địa, bao phủ cửu thiên thập địa. Tất cả tinh thần đều đang run sợ, tinh vực phảng phất đều sắp sụp mở cái này muốn chia năm xẻ bảy. Ta còn không muốn chết, mượn các ngươi sinh mệnh tinh hoa dùng một chút, chỉ hoãn ta trên tiên đài vết rách. Chí tôn lạnh lùng nói. Thanh âm lanh khốc truyền đạt bát hoang, chấn động bên ngoài, để cho vô số sinh linh lạnh từ đầu tới chân, trong xương cốt đều có sâu đậm lãnh ý, hắn thật sự là không chịu nổi. Sinh mệnh bản nguyên không ngừng trôi qua, tiên thai chi thượng vết rách đang không ngừng mở rộng. Trước đó, hắn bởi vì kiêng kỵ bản cổ đại đế, từ đầu đến cuối không dám lộ diện, chỉ có thể ngủ đông tại trong sinh mệnh cấm khu. Nhưng bản cổ đại đế thực sự sống được quá lâu, ước chừng hơn 10 vạn năm thời gian trôi qua, hắn sinh mệnh bản nguyên gần như đã khô kiệt. Cho đến ngày nay, hắn thật sự là không chịu nổi, chỉ có thể phát động hắc ám loạn lạc, thôn phệ vũ trụ bản linh. Hắn không biết bản cổ đại đế còn sống hay không, nhưng bây giờ hắn đã không để ý tới những thứ này, chỉ muốn kéo dài sinh mệnh của mình. Suy tính đồng thời, một cái đại thủ đưa ra, đã hướng về một tinh vực chụp tới. Những nơi đi qua, không biết bao nhiêu tinh thần nổ tung, phản phất từng đóa hoa mỹ mưa khói hoa, mỹ lệ lại nguy hiểm, kinh khủng đến cực hạn. Trong tinh vực, vô số sinh linh nhìn xem che khuất bầu trời đại thủ, trong lòng đã tuyệt vọng. Cho dù ai đều biết, một khi đại thủ rơi xuống, toàn bộ tinh vực đều biết thảm đạm, không biết có bao nhiêu ước sinh linh sẽ chết đi. Nhưng mà, ngay tại vô số sinh linh đang lúc tuyệt vọng, kim quang vạn đạo, một đạo thân ảnh to lớn đạp phá hư không mà đến, đem rơi xuống đại thủ đẩy lui. Cho dù là kinh khủng vô biên chí tôn đại thủ, cũng căn bản không cách nào dung chuyển đạo này thân ảnh to lớn. Thân ảnh to lớn đứng ngạo nghễ thương cùng, huyết khí có 102 trời cao, uy trấn vũ trụ bát hoang, chính là mới vừa rồi đột phá đại thành thánh thể. Lấy bạn linh chi mệnh kéo dài sinh mệnh của mình, ngươi không cảm thấy hổ thẹn sao? Đại thành thánh thể giận dữ hét. Tại đột phá quá trình bên trong, hắn cũng cảm giác được chí tôn hồi phục khí tức. Có chí tôn muốn phát động hắc ám loạn lạc, hắn thân là thánh thể, có thể nào ngồi nhìn mặc kệ? Tại trải qua đại kiếp thứ trong lúc nhất thời, hắn liền ngựa không dừng vó đi ở đây, ngăn cản chí tôn ra tay. Không nghĩ tới thời đại này còn có thể xuất hiện một cái đại thành thánh thể, đáng tiếc ngươi không phải đại đế, ngăn không được ta. Chí tôn thần sắc lạnh nhạt. Hắn tại xuất thế thời điểm, liền phát hiện vừa bạn cái kia độ kiếp đại thành thánh thể. Đại thành thánh thể danh xưng có thể khiêu chiến đại đế, nhưng mượn nhờ đơn giản là thịnh vượng huyết khí, căn bản không đủ gây cho sợ hãi. Đương nhiên, đại thành thánh thể mặc dù không làm gì được hắn, nhưng hắn cũng không muốn cùng quá nhiều dây dưa. Hắn vốn chỉ muốn thôn vệ vạn linh, bổ sung tự thân, nhưng hôm nay đại thành thánh thể vậy mà chủ động tìm tới cửa. Tất nhiên đại thành thánh thể không biết điều như thế, vậy hắn cũng chỉ có thể đem đại thành thánh thể xử lý, lại đi phát động hắc ám loạn lạc. Dù sao, đại thành thánh thể đồng dạng có thể trình độ nhất định bù đắp tổn thất của hắn, thậm chí để cho hắn khôi phục trạng thái. Đối với hắn mà nói, vô luận là thánh thể huyết, vẫn là thánh thể bản nguyên, đều là hiếm có thần dược. Ngươi đại khái có thể thử xem. Đại thành thánh thể giận dữ hét. Toàn thân bộ lông màu vàng nóng rực rỡ, bộc phát ra khí thôn sơn hà hào hùng, thịnh vượng khí huyết triệt để sôi trào. Hắn cử quyền liền đánh tới, toàn thân bộc phát ra kinh khủng nhất khí huyết. Ở phía sau hắn càng là hiện ra số lượng cao phù văn, một đạo cực kỳ kinh khủng kim quang hiện hóa, ngưng kết tại quyền phong phía trên. Kim quang dâng trào, hùng vĩ lại mênh mông, giống như ra đời tia nắng đầu tiên. Kim quang cùng quyền ấn dung hợp lẫn nhau, nối liền trời đất tinh hà biến sắc. Quyền ấn phía dưới, không biết bao nhiêu tinh thần nổ nát vụn, hóa thành một biển. Chí tôn lạnh rên một tiếng, đã tế ra một kiếm, kiếm quang vạch phá vĩnh hằng, quá mức rực rỡ, chiếu lên người mở mắt không ra. Bên trên bầu trời, đều có từng cái tinh hà vỡ nát, mảng lớn tinh vực phảng phất dập tắt. Sau khi, một tiếng vang thật lớn, hào quang sáng chói lấy năm đấm cùng kiếm quang làm trung tâm bắn ra, khuyết tán bốn phương tám hướng, bao phủ cả mảnh trời vũ. Rất nhiều tinh hà hủy diệt, vô tận đại tinh trở thành mảnh vụn, hóa thành một biển. Cái kia cái thế trên nắm tay, vẹn vẹn chỉ là lưu lại nhàn nhạt bạch ấn, cứng rắn chặn kiếm quang sáng chói. Mà chí tôn chui kiếm này lại tại chu chéo, phản phất tạm đạm không thiếu, chí tôn càng là lui về phía sau mấy bước. Khắp thế gian đều kinh ngạc, đại thành thánh thể quyết đấu chí tôn, lại có thể không rơi vào thế hạ phong. Hoang cổ cấm khu bên trong, Dương Bàn trên mặt hiện ra nụ cười vui mừng. Có thể có thực lực như thế, ngược lại là không hưởng công ta đem Bát Cửu Huyền Công cùng Đại Vu Tinh Huyết cho ngươi. Trước kia, hắn từng đem Bát Cửu Huyền Công cùng Đại Vu Tinh Huyết giao cho một người trẻ tuổi, mà người trẻ tuổi kia chính là bây giờ đại thành thánh thể. Có Hằng Vũ Đại Đế vết xe đổ, hắn vẫn là rất chờ mong đại thành thánh thể biến hóa, cùng với đại thành thánh thể thực lực. Bây giờ xem ra, đại thành thánh thể quả nhiên không để cho hắn thất vọng. Hắn nhìn ra được, đại thành thánh thể đã luyện hóa bộ phận Đại Vu Tinh Huyết, nhục thân đã so bình thường thánh thể mạnh hơn. Trừ cái đó ra, Bát Cửu Huyền Công cũng cho đại thành thánh thể mang đến biến hóa kỳ dị. Chẳng những để cho nhục thân lại tăng lên nữa, hơn nữa còn có thể thi triển ra kinh khủng vô biên thần thông. Cái kia phun trào kim quang, rõ ràng chính là Bát Cửu Huyền Công bên trong tung địa kim quang. Bát Cửu Huyền Công lại thêm lại Vu Tinh Huyết, đã để đại thành thánh thể thực lực có biến hóa về chất. Hắn thấy, bây giờ đại thành thánh thể đã không chỉ là có thể khiêu chiến đại đế, mà là có đại đế cấp bậc chiến lực. Dù là đối mặt một vị đỉnh phong đại đế, bằng vào Bát Cửu Huyền Công huyền diệu, cùng với đại Vu Tinh Huyết mang tới nhục thân biến hóa, cũng có thể ganh đua cao thấp. Ngay tại hắn suy tư thời điểm, vũ trụ biên hoang chi địa chiến trường kia phía trên, tình huống đã phát sinh biến hóa rồi. Tại trong huyết chiến, chí tôn gầm thét liên tục, cực kỳ hoảng sợ. Hắn nhìn chòng chọc vào đại thành thánh thể, trong ánh mắt tràn đầy kinh nghi bất định. Đại thành thánh thể thực lực đến cùng như thế nào, bọn hắn cũng không phải chưa từng gặp qua, có thể nói biết gốc biết rễ. Nhưng trước mắt cái này thánh thể cũng không một dạng, thực lực mạnh có chút quá phận, không hề giống thánh thể đại thành đơn giản như vậy. Cái kia kinh khủng kim sắc quyền quang, cái kia thậm chí vượt qua đại thành thánh thể nhục thân, để cho hắn có chút hoảng hốt, phảng phất tại đối mặt một vị chân chính đại đế. Sau khi ngạnh hám đại thành thánh thể một quyền, hắn bị trọng thương cuối cùng không thể chịu đựng được, lựa chọn cực điểm thăng hoa. Quân quận hoàng đạo pháp tắc trong nháy mắt bao phủ vũ trụ tinh không, cổ hoàng khí tức đang quyết tán, lập tức liền kinh khủng rất nhiều lần. Tại thời khắc này, hắn đạo đang không ngừng kéo lên, đặt đến một cái tuyệt đỉnh, phóng ra hào quang bất hủ. Toàn bộ vũ trụ đều đang run sợ, rất nhiều đại tinh một khỏa lại một khỏa nổ tung, thần uy cái thế, phản phất có thể phá diệt toàn bộ vũ trụ. Hoàng đạo pháp tắc bắn ra, tiên quang ước và sợi, thủy thải ngàn vạn đạo, thế gian chúng sinh ngạt thở, chỉ cảm thấy vô cùng nặng nề. Cực điểm thăng hoa, tái hiện khi xưa đỉnh phong, đại thành thánh thể đối mặt đã không phải là một vị chí tôn, mà là một vị chân chính cổ hoàng. Chương 155, ba vị đại thành thánh thể cùng tồn tại một thế. Chí tôn lạnh lùng nhìn xem đại thành thánh thể, trong mắt hắn, đại thành thánh thể cùng người chết đã không có bất kỳ khác nhau. Hắn mặc dù đã cực điểm thăng hoa, nhưng nếu như có thể thôn vệ thánh thể huyết đủ, lấy thánh thể nguyên thần tẩm bổ bản thân, vẫn như cũ còn có cơ hội sống sót. Sát đạo văn trọng, đủ loại thủ đoạn cùng một chỗ chấn áp tới, lực lượng kinh khủng đan vào một chỗ, phản phất đủ để phá vỡ cổ kim tương lai. Đối mặt khủng bố như thế thủ đoạn, dù là đỉnh phong đại đế cũng muốn cẩn thận ứng đối. Nhưng mà đại thành thánh thể chỉ là cười lạnh một tiếng, nâng cao song quyền, oanh kích mà ra. Thiên địa trong nháy mắt nứt thành bốn mảnh, kim quang sáng chói ngưng kết tại trên nắm tay, phản phất trở thành thế gian duy nhất. Giống như hai vòng đại nhật áp đảo chư thiên phía trên, chiếu rọi bạc cổ, rực rỡ chói mắt, làm cho người ta không cách nào nhìn thẳng. Mặc kệ chí tôn vận dụng thủ đoạn gì, vẫn là cái thế sát chiêu, đại bộ phận đều bị hai vòng đại nhật nát bấy. Dù cho bộ phận thủ đoạn đánh vào đại thành thánh thể trên thân thể, cũng không cách nào đối nó tạo thành bất kỳ ảnh hưởng, vẻn vẹn chỉ là lưu lại nhàn nhạt bệnh vấn. Cái thế vĩ lực đè ép cổ kim, đánh tan hết thảy, toàn bộ vũ trụ giống như là hầm mất. Hỗn độn bành trướng, che mất vũ trụ biên hoang chi địa, tiếng giống giận dữ chấn thiên động địa, huyết quang thỉnh thoảng lại nổ tung, kinh khủng vô biên. Đại thành thánh thể thẳng tiến không lùi, quanh thân kim quang rực rỡ, quyền quang kinh diễm trong nhân thế. Cực điểm thăng hoa sau, chí tôn mặc dù có thể quay về đỉnh phòng, nhưng lại khó mà duy trì loại trạng thái này. Bây giờ chí tôn lại không làm gì được đại thành thánh thể, một trận chiến này đã không có bất kỳ huyền nhiệm gì. Cũng không biết trải qua bao lâu, vũ trụ biên hoang chi địa động tĩnh dần dần lắng lại, chỉ để lại một tôn thân ảnh cao lớn đứng sừng ở vũ trụ tinh hà ở giữa. Khí huyết cái thế, kim quang giống như đại nhật chợt hiện, không hề nghi ngờ, tại trong trận này đế chiến, là đại thành thánh thể cười cuối cùng. Khắp thế gian đều kinh ngạc, trong vũ trụ vang lên như núi kêu biển gầm âm thanh, vô số người vui đến phát khóc. Quá tốt rồi, đại thành thánh thể thắng, hắn thế mà thành công đem một vị chí tôn chém giết. Đáng sợ hắc ám loạn lạc chưa từng xuất hiện, đại thành thánh thể trấn áp thế gian, tương lai như trước vẫn là hòa bình tuyết nguyệt. Không thể tưởng tượng nổi, đại thành thánh thể thế mà nắm giữ thực lực kinh khủng như thế. Chém giết chí tôn là cái thế chi công, là vô thượng vinh dự hiện lộ rõ ràng. Nhưng ngoại trừ bản cổ đại đế còn chưa chứng đạo phía trước, có thể làm đến đây hết thảy, chỉ có những cái kia cổ hoàng cùng đại đế. Mà bây giờ, lại có một vị đại thành thánh thể làm được, đối mặt cực điểm thăng hoa chí tôn, đem hắn cưỡng ép chém giết. Đây là một hồi hiếm thấy chuyện, đại thành thánh thể chi uy tại thời khắc này hiện lộ rõ ràng không thể nghi ngờ. Loại phương pháp này quả nhiên là có thể được. Hoang cổ cấm khu bên trong, nhìn thấy đại thành thánh thể chém giết chí tôn sau đó, Dương Bản không khỏi âm thầm gật đầu một cái. Có thể chém giết cực điểm thăng hoa chí tôn, đại thành thánh thể hiển nhiên đã có đại đế cấp độ chiến lực. Hàng vũ đại đế cùng đại thành thánh thể một trước một sau tình huống, đủ để chứng minh ý nghĩ của hắn không tệ. Hồng hoang mô phỏng đạt được ban thưởng, vô luận là công pháp vẫn là vật phẩm, cũng có thể dùng tại những người khác trên thân. Mà vận dụng những phần thưởng này, cũng có thể sáng tạo ra càng nhiều khả năng, thay đổi nhiều người hơn tương lai. Lấy đại thành thánh thể trạng thái bây giờ đến xem, cái này còn không phải là đại thành thánh thể cực hạn. Đại vu tinh huyết cũng không có triệt để luyện hóa, bát cửu huyền công cũng bất quá chỉ là vừa mới nhập môn. Nói một cách khác, đại thành thánh thể còn có khả năng mạnh hơn, còn có càng thêm sáng chói tương lai. Tất nhiên ý nghĩ của mình không tệ, như vậy tiếp xuống tuyết nguyệt, trừ tu luyện ra, hắn cũng nên lấy tay kế hoạch của mình. Thời gian vội vàng mà qua, trong nháy mắt, khoảng cách đại thành thánh thể diệt sát chí tôn đã qua 3000 năm thời gian. Tại trong lúc này, đại thành thánh thể hoành áp thế gian, không ai địch nổi. Thế gian vẫn là hòa bình thời đại, chí tôn xuất thế giống như là một cái khúc nhạc dạo ngắn, ngược lại trở thành vũ trụ vạn linh đề tài câu chuyện. Một ngày này, Dương Bản có cảm giác, mở hai mắt ra hắn bước ra một bước, đã rời đi hoang cổ cấm khu, đi tới một người trẻ tuổi trước mặt, đem một quyển kim sắc sách cùng với một giọt tinh huyết đưa cho người trẻ tuổi này sau, Dương Bản lại độ quay về hoang cổ cấm khu bên trong. Tuế nguyệt lại độ trôi qua, 1000 năm thời gian nháy mắt thoáng qua, cả phiến thiên địa vẫn như cũ yên lặng. Nhưng chính là tại loại này dưới trạng thái, lại có một người cô độc tiến lên, ở thời đại này có thụ chú mục. Người này đồng dạng là một vị thánh thể, phản phất căn bản vốn không chịu ảnh hưởng của thiên địa yên lặng, tốc độ tu luyện đã so ra mà vượt năm đó thánh thể, thậm chí còn hơn. Vị này thánh thể đồng dạng lóa mắt, thật sớm liền trở thành thánh nhân, hơn nữa một đường hát vang tiến mạnh, càng là thuận lợi tu luyện đến chuẩn đế cảnh giới. Chuyện kế tiếp cũng không chút huyền niệm, vị này thánh thể một đường hát vang tiến mạnh, vượt qua thiên kiếp, thuận lợi bước vào đến chuẩn đế cựu trọng thiên cấp độ. Lại một vị đại thành thánh thể xuất hiện, thế gian lại có hai vị đại thành thánh thể cùng tồn tại tại thế. Tại sao cái này, lại có chí tôn chống đỡ không nổi, đi ra sinh mệnh cấm khu, lại muốn phát động hắc ám loạn lạc. Hơn nữa lần này còn không phải một vị chí tôn, mà là hai vị chí tôn đi ra thế. Nhưng đối mặt hai vị đại thành thánh thể, hai vị chí tôn coi như cực điểm thăng hoa, cũng không có nhắc lên bất kỳ sóng gió, cuối cùng vẫn lạc tại hai vị đại thành thánh thể trong tay. Hai vị đại thành thánh thể cùng tồn tại tại thế, lại có thể so với đại đế đại thành thánh thể, cái này nhất định là một cái huy hoàng đến không cách nào tưởng tượng thời đại. Sinh tồn ở trong dạng này một thời đại, vũ trụ vạn linh đều không cần lo lắng có hắc ám loạn lạc xuất hiện. Vô số sinh linh trong lòng tràn đầy rung động, tất cả mọi người đều biết rõ, đây là thuộc về thánh thể thời đại. Thời gian như nước, tuế nguyệt như thoi đưa, lại 5000 năm thời gian trôi qua, vị thứ nhất đại thành thánh thể đã sắp nên đón lúc tuổi già. Nhưng vũ trụ vạn linh đối với cái này lại không chút nào lo lắng, bởi vì tại 2000 năm trước, lại có một vị thánh thể không thể tưởng tượng nổi đại thành. Chuyện cho tới bây giờ, trong vũ trụ đã có 3 vị đại thành thánh thể cùng tồn tại tại thế, đây là một cái không cách nào tưởng tượng thời đại. Cho dù vị thứ nhất thánh thể vẫn lạc, thế gian còn có 2 vị đại thành thánh thể, căn bản vốn không cần lo lắng. Nhưng một ngày này, tinh vực bắt đầu phía trên, ba đầu kim quang đại đạo trải rộng ra, kinh khủng uy năng tràn ngập tại giữa vũ trụ, huyết khí tràn ngập 10 vạn dặm. Cả thế gian chấn động, toàn bộ vũ trụ ánh mắt đều tụ tập tại ba đầu kim quang đại đạo phía trên, đây rõ ràng là ba vị đại thành thánh thể. Khí huyết có 102 trời cao, đại thành thánh thể vô địch như thế, tại lúc này hiện lộ rõ ràng vô cực. Kim quang đại đạo hành quán tinh vực, chỗ cần đến chỉ có một cái, đây là tinh vực bắt đầu bên trong hoang cổ cấm khu. Ba vị đại thành thánh thể lại hoang cổ cấm khu, bọn hắn đây là muốn làm gì? Ba vị đại thành thánh thể cùng nhau mà đến, khí thế hùng hổ, thẳng đến hoang cổ cấm khu mà đến, giống như là ước định cẩn thận. Vũ trụ vạn linh nghị luận ầm ĩ, đều cảm thấy yêu kỳ, ba vị đại thành thánh thể đây là muốn làm gì? Hôm nay dắt tay mà đến, chẳng lẽ là muốn khiêu chiến trong truyền thuyết bản cổ đại đế? Thế nhân đều biết bản cổ đại đế cực mạnh, thậm chí đã từng cùng bất tử thiên hoàng giao phong, càng là có thể trường tồn tại thế hơn 10 vạn năm. Nhưng ba vị đại thành thánh thể cũng rất mạnh, mỗi một vị đều có thực lực đỉnh phong đại đế, nếu như liên thủ, thế gian khó tìm địch thủ. Cho dù là đối với trong truyền thuyết bản cổ đại đế mà nói, cái này cũng chính là một cái nghiêm nghị khiêu chiến. Chương 156, Tam đại thánh thể chung kích bản cổ đại đế. Kim quang đại đạo chiếu sáng đại vũ trụ, ba vị đại thành thánh thể buông xuống ở hoang cổ cấm khu bên ngoài. Văn bối tùy tiện đến đây, còn xin bản cổ đại đế gặp một lần. Ba vị đại thành thánh thể cung kính hành lễ nói. Cùng là thánh thể, sau khi thánh thể đại thành, bọn hắn giữa hai bên tự nhiên có chỗ giao lưu. Mà chính là trong quá trình trao đổi, bọn hắn ngạc nhiên phát hiện, bọn hắn tu hành công pháp vậy mà hoàn toàn nhất trí. Trừ cái đó ra, bọn hắn càng là có giống nhau kinh nghiệm, có một vị người thần bí chẳng những đưa cho bọn họ công pháp, càng là đưa cho bọn họ một giọt khó có thể tưởng tượng tinh huyết. Không nói trước công pháp mạnh đến mức nào, cũng chỉ là cái kia một giọt tinh huyết, liền đã vượt qua cổ hoàng cùng đại đế huyết. Công pháp mạnh mẽ như vậy, lại thêm khủng bố như vậy tinh huyết, để cho bọn hắn càng hiếu kỳ hơn vị thần bí nhân kia thân phận. Bọn hắn càng nghĩ, cũng chỉ có thể nghĩ đến một người, đó chính là bọn họ tiền bối, cùng là thánh thể bản cổ đại đế. Theo bọn hắn nghĩ, chỉ sợ cũng chỉ có bản cổ đại đế mới có thể lấy ra cường đại như vậy công pháp, khủng bố như vậy tinh huyết. Trong lòng có suy đoán sau, bọn hắn thương nghị một phen sau, lập tức chạy đến hoang cổ cấm khu, muốn tìm tòi hư thực. Tiếng nói vừa ra, một thân ảnh đã từ hoang cổ trong cấm khu đi ra, anh tư vĩ ngạn, chính là Dương Bản. Mà khi ba vị đại thành thánh thể nhìn thấy Dương Bản một khắc này, bọn hắn lẫn nhau đối mặt, thầm nghĩ trong lòng quả nhiên, đa tạ đại đế tặng bảo tri ân. Khi nhìn đến bản cổ đại đế thứ trong lúc nhất thời, bọn hắn liền xác nhận trong lòng mình ngờ tới. Gương mặt này bọn hắn tuyệt đối sẽ không quên, chính là vị này bản cổ đại đế trước kia truyền thụ cho công pháp, cùng với tặng cho tinh huyết, mới khiến cho bọn hắn có thành tựu ngày hôm nay. Bất quá, sau khi xác nhận bản cổ đại đế thân phận, trong lòng bọn họ nghi hoặc ngược lại sâu hơn mấy phần. Xin hỏi đại đế, trước kia tặng bảo, ý muốn cái gì là? Một vị trong đó đại thành thánh thể mở miệng dò hỏi. Hắn thực sự làm không rõ ràng, bản cổ đại đế tại sao muốn làm như vậy? Cùng nhau đi tới, mãi đến thánh thể đại thành, hắn hết sức rõ ràng môn kia công pháp cùng với dọn kia tinh huyết chân quý. Bản cổ đại đế cùng bọn hắn cũng không liên quan, dựa vào cái gì đem vật chân quý như vậy đưa cho bọn họ? Chẳng lẽ chỉ là bởi vì bọn hắn cùng là thánh thể? Nhưng cho dù cùng là thánh thể, đưa ra vật chân quý như vậy, lý do cũng không tránh khỏi quá mức ép. Không nói trước nhiều như vậy, để cho ta xem một chút các ngươi thực lực như thế nào. Dương Bản mở miệng nói, lấy thực lực của hắn bây giờ, cho dù là ba vị đại đế liên thủ, cũng không khả năng là đối thủ của hắn. Mà hắn sở dĩ muốn cùng ba vị đại thành thánh thể giao thủ, tự nhiên không phải là vì ganh đua cao thấp. Hắn là muốn xem đại thành thánh thể bây giờ trạng thái, nhất là trước hai vị đại thành thánh thể. Cách trước hai vị thánh thể đại thành đã qua thời gian lâu như vậy, trước kia hai người cũng không có đem đại vu tinh huyết hoàn toàn luyện hóa. Bây giờ, hắn ngược lại là muốn xem mấy người đem đại vu tinh huyết biến hóa đến loại trình độ gì, lại đem bát cửu huyền công tu luyện đến dạng gì cấp độ. Cung kính không bằng tuân mệnh, mong rằng đại đế chỉ giáo. Ba vị đại thành thánh thể liếc nhau, trong ánh mắt tràn đầy ngoài ý muốn, nhưng càng nhiều nhưng là chờ mong. Đây chính là trong truyền thuyết bản cổ đại đế, thánh thể bên trong kỳ tích, trường tồn thế gian hơn 10 vạn năm, hư hư thực thực đã thành tiên tồn tại. Đối với vị này vô cùng có khả năng thành tiên thánh thể tiền bối, thân là đại thành thánh thể chính bọn họ, tự nhiên muốn thỉnh giáo một hai. Bây giờ, bản cổ đại đế chủ động khiêu chiến, cơ hội tốt như vậy đặt tại trước mặt, bọn hắn có thể nào dễ dàng bỏ lỡ? Ba vị đại thành thánh thể hít sâu một hơi, thần sắc vô cùng trang nghiêm, toàn bộ đều trận địa sẵn sàng đón quân địch. Sau một khắc, bọn hắn toàn bộ tất cả đều vận chuyển bát cửu huyền công, môn công pháp này vận chuyển tới cực hạn. Ba vị đại thành thánh thể liên thủ, kinh khủng huyết khí xông thẳng trời cao, vô cùng vô tận, bốc hơi ra bất hủ quang hoa. Huyết khí bốc hơi, rực rỡ chói mắt, giống như ba tòa thật lớn khí huyết lò luyện, sừng sững ở cửu thiên chí thượng. Thiên địa đang rung chuyển, vô biên huyết khí ngang dọc bát phương, đối mặt bản cổ đại đế, bọn hắn ba vị đại thành thánh thể liên thủ cũng không dám có bất kỳ khinh thị. Bất hủ quang hoa nở rộ, trong nháy mắt này, cảm nhận được quần quần uy năng, vũ trụ vì thế mà chấn động. Vũ trụ vạn linh sợ hãi, đồng thời nhìn về phía trên bầu trời, nhìn về phía hoang cổ cấm khu phương hướng. Vô số người trợn mắt hốt hoồm, thời gian qua đi 5 tháng dài đằng đẵng, lại có người khiêu chiến bản cổ đại đế. Mà lần này, thế nhưng là có chọn vẹn ba vị đại thành thánh thể, ba vị có thể so với đại đế tồn tại cùng nhau liên thủ. Thỉnh bản cổ đại đế chỉ giáo. Một vị trong đó đại thành thánh thể trước tiên động, cử quyền liền đánh tới, toàn thân bộc phát ra khó có thể tưởng tượng kinh khủng khí huyết. Phía sau hắn càng là hiện ra số lượng cao phù văn, toàn thân tản ra kim quang, cuối cùng ngưng kết tại quyền phong phía trên. Kim quang dâng trào, hùng vĩ lại mênh mông, sáng chói song quyền giống như hai vòng đại nhật. Đại nhật lăng không, nối liền trời đất tinh hà biến sắc, quyền ấn phía dưới, không biết bao nhiêu đại tinh phá thoái. Chính là bát cửu huyền công bên trong thần thông, tung địa kim quang. Một vị khác đại thành thánh thể đồng dạng ra tay, trong nháy mắt, thời không phảng phất cầm giữ, toàn bộ hết thể đều tại ngừng. Quanh mình hết thể phảng phất vũ bùn, đem Dương Bàn giam cầm trong đó, yên tĩnh im lặng, toàn bộ hết thể cũng không thể tới gần. Chính là Bát Cửu Huyền Công bên trong một môn khác thần thông, ấm thiên thuật. Vị này đại thành thánh thể càng đem nhục thân của mình vô hạn cất cao, đấm ra một quyền, quyền ý kinh khủng, hướng về Dương Bàn đánh sát mà đi. Đến nỗi vị cuối cùng đại thành thánh thể, hai tay của hắn kết ấn phóng xuất ra đại đạo chi lực, bên mông phủ văn tùy theo xuất hiện. Đây là đại đạo phù văn, vừa mới hiện lên liền tựa như động đến cổ kim tương lai. Mênh mông pháp tắc sông thẳng lên trời, tiếng nổ thật to vang vọng vũ trụ. Năm đạo không giống nhau lôi quang chợt hiện, sấm sét giữa trời quang, từ trên trời giáng xuống. Ngũ lôi quyết. Năm đạo lôi đỉnh từ bầu trời rơi xuống, bắn ra vũ trụ băng diệt sức mạnh. Ba vị đại thành thánh thể đồng loạt ra tay, kim quang, lôi đỉnh cùng với cái kia kinh khủng vô biên quyền ý đủ để phá diệt hết thảy. Đương thời đại đế ra tay toàn lực, quần quần vĩ lực chấn áp thiên địa, kinh khủng vô biên, hiển thị rõ cường giả cái thế phong phạm. Không tệ. Dương Bàn gật đầu một cái, nhìn về phía ba vị đại thành thánh thể trong ánh mắt tràn đầy tán thưởng. Rõ ràng ba vị đại thành thánh thể đều tiến một bước luyện hóa đại vu tinh huyết, càng đem Bát Cửu Huyền Công tu luyện đến nhất định cấp độ. Đương nhiên, cho dù thủ đoạn như vậy là thường, đối với hắn mà nói căn bản không tính là cái gì. Sau một khắc, Dương Bàn chậm rãi từ từ mà đấm ra một quyền. Nhìn như hời hợt động tác, lại phảng phất ẩn chứa vô tận uy lực, quyền ấn giống như là thế gian duy nhất. Một quyền phá vạn pháp. Quản ngươi cái gì thần thông thuật pháp, quản ngươi cái gì kinh thế thủ đoạn, ta tự có một quyền phá vạn pháp. Nhìn như phổ thông một quyền, lại đủ để trấn áp thế giới phá diệt hết thảy. Kim quang sáng chói, kinh khủng lôi đình. Cùng với cái kia nhìn như không cách nào địch nổi quyền ý, tất cả đều bị một quyền này đều đánh nát. Một quyền lướt qua, trung quanh bị giam cầm thời không phá thoái, thai nghén lôi đỉnh lôi chỉ ảm đạm. Trong chốc lát, thiên địa khôi phục bình tĩnh, chỉ có cái kia phổ thông một quyền hoành áp thế gian. Toàn bộ hết thảy đều tan thành mây khói, giống như là vừa mới hết thảy đều không có phát sinh. Chương 157, nhục thân con đường thành tiên. Kinh khủng quyền ý kéo dài không dứt, ba vị thánh thể thân thể liên tiếp lui về phía sau, thật vất vả mới đứng vững thân hình. Giờ này khắc này, bọn hắn đều một mặt không thể tưởng tượng nổi, thật lâu không nói. Sau một thời gian ngắn mới mở miệng nói, đại đế quả nhiên danh bất hư truyền, chúng ta bại, không cần tiếp tục ra tay, vừa mới chính bọn họ đã đem hết toàn lực mà đánh ra một kích mạnh nhất. Bọn hắn biết bản cổ đại đế thực lực rất mạnh, cũng nghĩ qua chính mình ba người liên thủ cũng không khả năng địch nổi bản cổ đại đế. Dù sao, bản cổ đại đế nếu như vật hiếu chiến thắng, liền không khả năng cử thế vô địch nhiều năm như vậy. Nhưng bọn hắn không có nghĩ tới là, bản cổ đại đế vậy mà lại mạnh đến trình độ như vậy. Dung hợp dọn kia khó có thể tưởng tượng tinh huyết, càng có Bát Cửu Huyền Công dạng này cái thế công pháp, bọn hắn tự nhận là thực lực của mình không kém, đã đủ để sánh vai những cái kia cổ hoàng cùng đại đế. Hơn nữa, bây giờ càng là bọn hắn ba vị đại thành thánh thể liên thủ, đã có thể ngang dọc thế giới. Cho dù là đối mặt đế tôn cùng bất tử thiên hoàng loại tồn tại này, bọn hắn đều tự tin có thể cùng với phân cao thấp. Nhưng mà bản cổ đại đế lại phong khinh vân đạm như thế, vẹn vẹn một quyền, hết thảy đều tan thành mây khói. Mà một trận chiến này, càng là đánh rất trong lòng bọn họ tự tin, để cho bọn hắn thấy được mình cùng đỉnh cấp cường giả chênh lệch thật lớn. Tái chiến tiếp đã không có bất cứ ý nghĩa gì, bọn họ cùng bản cổ đại đế chênh lệch thực sự quá lớn, trong thời gian ngắn căn bản là không có cách bù đắp. Không cần tự coi nhẹ mình, bây giờ ta cũng có thể nói cho các ngươi biết chân tướng. Dương Bàn mở miệng giải thích. Bây giờ, hắn đã nắm rõ ràng rồi thánh thể nhóm thực lực, tự nhiên cũng có thể biết thế giới này bộ phận chân tướng. Hắn nói cho thánh thể nhóm thế giới này rất lớn, cho dù đã thành tiên, cũng không phải thế giới điểm kết thúc. Tại những thứ khác trong vũ trụ, trên tiên càng có cảnh giới cao hơn. Mà ngoại trừ thành tiên lộ cái này một loại thành tiên phương thức, còn có hồng trần tiên chi lộ. Chỉ có điều, dạng này một con đường cũng đồng dạng không thích hợp thánh thể. Sở dĩ như thế, là bởi vì đối với thánh thể mà nói, một khi đại thành tựu đã là điểm kết thúc. Muốn chứng đạo thành đế vốn là cực kỳ gian khổ, huống chi còn là thiên địa yên lặng thời đại. Mà hắn đem đến Bát Cửu Huyền Công cùng Đại Vũ Tinh Huyết giao cho mấy vị thánh thể, chính là muốn cho bọn hắn đi ra một đầu hoàn toàn mới lộ, tương lai có nhiều loại khả năng. Đương nhiên, đối với chuyện này, hắn có ý nghĩ của mình. Mà ý nghĩ của hắn, nhưng là cùng Hồng Hoang thế giới nhục thân thành thánh có liên quan. Hắn thấy, Hồng Hoang thế giới có thể nhục thân thành thánh, phương thế giới này cũng có nhục thân thành tiên khả năng. Hồng Trần Tiên Thuế biến chi pháp, là muốn tại trong Hồng Trần lịch sống tự thế, Hồng Trần bị tiên. Trên bản chất tới nói, kỳ thực là phải không ngừng thuế biến. Cuối cùng tuế nguyệt bất gia thân, từ đó trường sinh bất hủ. Nhưng đối với không cách nào chứng đạo thành đế thánh thể mà nói, loại phương thức này chính xác quá khó khăn. Mà ý nghĩ của hắn, nhưng là để cho thánh thể nhóm tu hành Bát Cửu Huyền Công, để cho bọn hắn dung hợp đại vu tinh huyết, từ đó để cho nhục thân bất hủ. Khi đạt tới trình độ nhất định sau đó, thời gian cũng không cách nào ăn mòn nhục thân, từ đó dùng một loại phương thức khác trường tồn tại thế. Đương nhiên, dù cho có thể nhục thân bất hủ, nguyên thần cũng biết khô kiệt, cũng biết tàn lụi. Đối với những người khác mà nói, nguyên thần tàn lụi không cách nào giải quyết, có thể đối hắn mà nói, những thứ này không tính là cái gì. Tại trong Hồng Hoang mô phỏng, hắn nhưng là thu được không ít bản đảo, có bản đảo dạng này tiên thiên linh căn, đủ để cho thánh thể nhóm nguyên thần không còn tàn lụi. Chỉ cần có thể cam đoan nhục thân bất hủ, ngược lại nguyên thần sẽ không khô kiệt, thánh thể chẳng lẽ không phải đi lên loại khác hồng trần tiên chi lộ? Hơn nữa, đợi đến sau này phương thế giới này cùng tiên vực liên thông, thánh thể bọn hắn tiến vào tiên vực sau đó, thánh thể nhục thân vẫn như cũ có thể rèn luyện, thậm chí có khả năng rèn luyện ra mạnh hơn nhục thân. Thì ra là thế, đa tạ đại đế vì bọn ta giải hoặc. Nghe được Dương Bàn một phen, tam đại thánh thể chỉ cảm thấy không hiểu rung động. Bọn hắn đã sớm biết bản cổ đại đế cũng là thánh thể, trước kia càng là sáng tạo ra khó có thể tưởng tượng kỳ tích. Phải biết, bọn hắn cố gắng lâu như vậy đều dừng lại ở thánh thể đại thành cấp độ, căn bản là không có cách chứng đạo thành đế. Cùng là thánh thể chính bọn họ, tự nhiên có thể biết rõ bản cổ đại đế trước kia gian nan đến mức nào. Đây chính là phá vỡ hai đại gông cùng xiển xích, dưới tình huống có người chứng đạo thành đế cưỡng ép chứng đạo, khai sáng thánh thể chứng đạo thành đế khơi dòng. Không nghĩ tới, tại bản cổ đại đế trong miệng, bọn hắn vậy mà biết thế gian nhiều bí mật như vậy. Bây giờ, bọn hắn cũng không có chứng đạo thành đế, bản cổ đại đế vậy mà nói cho bọn hắn thành tiên phương pháp. Bọn hắn hiện tại mới hiểu được, bản cổ đại đế đây là vì cho thánh thể một mạch chỉ dẫn con đường, vì thánh thể khai sáng ra thành tiên cơ hội cùng khả năng. Có thể làm ra thử nghiệm như vậy, có thể tưởng tượng được, bản cổ đại đế đã cường đại cỡ nào. Bọn hắn vốn là còn 10 phần nghi hoặc, bản cổ đại đế vì sao lại trợ giúp bọn hắn? Vì cái gì đưa cho bọn họ như thế quý báu công pháp và tinh huyết? Bây giờ, bọn hắn cuối cùng hiểu rồi hết thảy, bản cổ đại đế rõ ràng lòng mang chúng sinh, có được khó thể tưởng tượng đại khí phách. Vô luận là công pháp và tinh huyết cũng là khó có thể tưởng tượng chất bảo, cứ như vậy dễ dàng giao cho bọn hắn, hắn thật sự phục. Đối với bản cổ đại đế tâm phục khẩu phục. Từ nay về sau, tam đại thánh thể lựa chọn lưu tại hoang cổ cấm khu, cùng Dương Bản cùng nhau tu hành, thôi diễn nhục thân thành tiên chi pháp. Dương Bản cũng ở đây trong cả quá trình thỉnh thoảng chỉ điểm ba đại thánh thể, vì đó bình định lập lại trật tự, để cho bọn hắn không ngừng rèn luyện nhục thân. Thời gian vội vàng mà qua, lại là hơn 3000 năm thời gian trôi qua, trong đoạn thời gian này, có Dương Bản chỉ điểm, tam đại thánh thể đều có hoặc nhiều hoặc ít tiến bộ. Mà tại một ngày, Dương Bản nhưng là rời đi hoang cổ cấm khu, bắt trước làm theo, đem bát cửu huyền công cùng đại vu tinh huyết đưa cho một cái tuổi trẻ thánh thể. Chính như phía trước đồng dạng, tại thiên địa yên lặng tình huống phía dưới, lại có một người cô độc tiến lên, có thụ chú mục. Người này căn bản muốn không chịu ảnh hưởng của thiên địa yên lặng, tốc độ tu luyện cùng năm đó mấy vị thánh thể không khác nhau chút nào. Vị này thánh thể đồng dạng lóa mắt, thật sớm liền trở thành thánh nhân, cuối cùng một đường hát vang tiến mạnh, tu luyện đến chuẩn đế cảnh giới. Chuyện kế tiếp cũng không chút huyền niệm, vị này thánh thể một đường hát vang tiến mạnh, vượt qua thiên kiếp, thành tựu đại thành thánh thể. Tận mắt chứng kiến lại một vị thánh thể đại thành, vũ trụ vạn linh trong lòng tràn đầy rung động, vừa mới qua đi hơn một vạn năm thời gian, đã khoảng chừng 4 vị thánh thể đại thành. Lúc nào, thánh thể dễ dàng như vậy lại thành? Bọn hắn mặc dù không cách nào lý giải đây là nguyên nhân gì, nhưng tất cả mọi người đều biết rõ, đây đã là một cái thuộc về thánh thể thời đại. Nhưng vũ trụ vạn linh không có nghĩ tới là, vị thứ tư thánh thể đại thành cũng không phải kết thúc, mà là một khởi đầu mới. Thời gian như nước, tuế nguyệt như thoi đưa, lại là hơn 2 vạn 5 năm tháng trôi qua, mà trong khoảng thời gian này, càng là có 5 vị thánh thể tuần tự đại thành. Tính cả phía trước đại thành 4 vị thánh thể, hơn 3 vạn năm thời gian bên trong, đã có trọn vẹn 9 vị đại thành thánh thể thành đạo, thậm chí xuất hiện 4 vị đại thành thánh thể cùng tồn tại thế thịnh vượng. Mà những thứ này thánh thể cuối cùng đều không ngoại lệ, toàn bộ đều đi đến hoang cổ cấm khu, cũng lại chưa từng lộ diện. Chương 158, lần nữa mô phỏng, hóa thân tổ bu. Hoang cổ cấm khu, sau đó 9 vị thánh thể tuần tự đại thành, Dương Bản khoảng cách lần trước mô phỏng cũng đi qua 5 vạn năm thời gian. Đinh, thời gian cún đầu kết thúc, chúc mừng túc chủ thu được hồng hoang cơ hội mô phỏng một lần. Quen thuộc âm thanh nhắc nhở của hệ thống vang lên, Dương Bản không chút do dự mở ra hồng hoang mô phỏng, chỉ là trong nháy mắt, ý thức của hắn lại giống phía trước mơ hồ. Vô số ký ức tràn vào đến trong đầu của hắn. Hắn cũng nhìn thấy lần này mô phỏng tràng cảnh đến cùng là cái gì. Cửu Thiên Chi Thượng, 11 đạo thân ảnh làm bạn bên cạnh, quanh thân đều ngưng tụ khí tức kinh khủng, đang nhìn chăm chú phía trước. Mà đang cùng bọn hắn giằng co, nhưng là hai đạo đầu đội mũ miệng cái thế thân ảnh, quanh thân tinh thần chi lực dày đặc, thiên đạo quy tắc hiển hóa. Lọt vào trong tầm mắt chỗ, vô luận là bầu trời vẫn là đại địa, khắp nơi đều có đại chiến thảm liệt đang tiến hành. Vũ yêu đại chiến. Ta thế mà trở thành tổ Vu Đế Giang. Từ trí nhớ trong đầu biết được, hắn một lần này hồng hoang mô phỏng đồng dạng Vũ yêu đại chiến, cũng là Vũ yêu hai tộc cuối cùng một hồi đại chiến. Chỉ có điều, lần này hắn cũng không có hóa thân trở thành đại vu, mà là trở thành 12 tổ vu đứng đầu đế giang. Trong trận chiến này, bởi vì hậu thổ tổ vu thân hóa luân hồi, 12 tổ vu thiếu khuyết một vị, vu tộc thực lực bởi vậy suy yếu. Yêu tộc Thiên Đình đương nhiên sẽ không buông tha cơ hội như vậy, chủ động nâng lên lần này đại chiến. Mà đang cùng bọn hắn rằng có hai thân ảnh, chính là Đông Hoàng Thái Nhất cùng Yêu Hoàng Đế Tuấn. Đế Giang, lần này các ngươi vu tộc chết chắc. Ngay tại Dương Bản suy tính thời điểm, Đông Hoàng Thái Nhất mở miệng, trong ánh mắt tràn đầy sắc cơ. Tiếng nói vừa ra, một tiếng vang thật lớn xuất hiện. Toàn bộ Hồng Hoang Thiên Địa cũng vì đó run lên. Trong chốc lát, Chu Thiên Tinh Thần biến phải rực rỡ vô cùng, bắn nhanh ra vạn đạo tinh quang, có vô số yêu tộc cường giả xuất hiện tại Cửu Thiên Chí Thượng. Chu Thiên Tinh đấu đại trận, Hồng Hoang một trong tứ đại đỉnh cấp trận pháp, quả nhiên kinh khủng vô biên, trong lòng Dương Bản nghĩ thầm. Vì hủy diệt vu tộc, Đông Hoàng Thái Nhất cùng Yêu Hoàng Đế Tuấn trực tiếp bày ra Chu Thiên Tinh đấu đại trận. Trận này chính là Đông Hoàng Thái Nhất từ hỗn độn chung bên trong, lĩnh hội Hồng Mông tinh thần vận chuyển sở ngộ, hợp trên trời 365 tinh thần chi lực. Lại thêm Thái Âm Tinh cùng Thái Dương Tinh làm chủ trận nhãn, thâm thúy vô cùng. Sát khí tràn ngập, nắm giữ khoáng thế chi uy. Trận này có thể triệu hoán vũ trụ tinh lực, mang theo ước vạn tinh thần chi uy, uy năng mạnh, đủ để hủy thiên diệt địa. Yêu tộc vì luyện chế trận này, càng là hao phí vô số tài nguyên, vô số thời gian, mới thật không dễ dàng luyện chế thành công. Chu Thiên Tinh đấu đại trận vừa ra, lập tức thiên địa thất sắc, nhật nguyệt vô quang, Chu Thiên Tinh thần chi lực toàn bộ tụ tập ở bên trong đại trận. Thập nhị đô thiên thần sát đại trận. Lên. Dương Bản nổi giận gầm lên một tiếng. Chu Thiên Tinh đấu đại trận mặc dù kinh khủng, nhưng mà vu tộc cũng không phải là không có chống lại thủ đoạn. Gần như bản năng đồng dạng hiện hóa ra tổ vu chân thân, khác 10 vị tổ vu cũng đồng dạng hiện hóa ra tổ vu chân thân, chỉ có điều, cuối cùng vẫn là thiếu khuyết một vị tổ vu. Bất quá, vu tộc cũng không phải không có chuẩn bị, đại vu Cửu Phượng đồng dạng hiện hóa ra vu tộc chân thân. Sớm tại hóa thân trước luân hồi, hậu thổ tổ vu liền lưu lại một giọt tinh huyết, giọt máu tươi này cũng giao cho Cửu Phượng luyện hóa. Lấy luyện hóa tổ vu tinh huyết Cửu Phượng thay thế hậu thổ tổ vu, cùng bọn hắn cùng nhau hợp lực, tự nhiên cũng có thể bố trí thập nhị đô thiên thần sát đại trận. Trong một chớp mắt, thiên địa sát khí ngưng kết, Dương Bàn cùng với những cái khác tổ vu thân ảnh đã biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó là một tôn đỉnh thiên lập địa thân ảnh. Bàn cổ chân thân quả nhiên gây bớm. Dương Bàn tự lẩm bẩm. Thân là 12 tổ vu đứng đầu, thập nhị đô thiên thần sát đại trận tự nhiên là từ hắn tới chủ đạo, bản cổ chân thân cũng là như thế. Đang ngưng tụ bản cổ chân thân sau đó, hắn đã cảm thấy liên tục không ngừng sức mạnh. Trọng yếu nhất là, thập nhị đô thiên thần sát đại trận ngưng kết mà ra bản cổ chân thân. Cùng cửu chuyển kim thân đệ cửu chuyển bản cổ chân thân có trên bản chất khác biệt, cũng làm cho hắn có cảm ngộ hoàn toàn mới. Suy tính đồng thời, Đông Hoàng Thái Nhất đã mang theo Chu Thiên tinh thần chi lực hành áp mà đến. Hai đại trận pháp lập tức triển khai kinh thế quyết đấu, liền hồng hoang thế giới đều không thể tiếp nhận khủng bố như vậy sức mạnh. Đông Hoàng Thái Nhất vốn cho rằng thiếu đi hậu thổ tổ vu, yêu tộc sẽ chiếm cứ ưu thế. Nhưng lúc này là vu yêu lượng kiếp trận chiến cuối cùng, cũng là thiên địa sát khí nồng nặc nhất thời khắc, không thể nghi ngờ sẽ để cho đại trận uy lực tăng gấp bội. Nguyên nhân chính là như thế, 12 tổ vu mặc dù không được đầy đủ, thập nhị đô thiên thần sát đại trận không viên mãn, nhưng vẫn như cũ có thể cùng Chu Thiên tinh đấu đại trận lực lượng ngang nhau. Cuối cùng, đang kinh thế ba chạm phía dưới, hai tòa tuyệt thế đại trận ầm vang giải thể. Nhưng kể cả hai tòa đại trận đã giải thể, chém giết vẫn tại tiếp tục. Hóa thân đế Giang Dương Bản chủ động tìm được Đông Hoàng Thái Nhất, các tổ vu nhưng là riêng phần mình tìm kiếm cường giả yêu tộc. Đang cùng Đông Hoàng Thái Nhất kịch chiến quá trình bên trong, hắn cuối cùng có cơ hội thể ngộ tổ vu cường đại, vẹn vẹn chiến đấu liền để hắn được ích lợi không nhỏ. Hắn bằng vào trong đầu ký ức, càng là hoàn toàn thích ứng tổ vu phương thức chiến đấu. Từ từ, hắn đối với cựu chuyển kim thân cũng có hiểu rõ nhất định, hắn đã hoàn toàn đắm chìm tại trong quên mình chém giết. Mà ở trong quá trình này, hai tộc chém giết đã đến thời khắc kịch liệt nhất, sinh tử đã trở thành không quan trọng sự tình. Không ngừng có yêu tộc cường giả vẫn lạc, trong đó không thiếu chuẩn thánh cấp độ cường giả, vu tộc cũng đồng dạng tổn thất nặng nề, càng có mấy vị tổ vu tự bạo, lôi kéo yêu tộc cường giả chết chung. Thật lâu không làm gì được Dương Bàn, Đông Hoàng Thái Nhất mắt thấy tổn thất nặng nề yêu tộc, đã triệt để giết đỏ cả mắt. Hắn không quan tâm, toàn lực thôi động hỗn độn trùng, hào quang năm màu dao động thiên địa. Theo hạo đãng tiếng chuông vang lên, vô biên hỗn độn khí rủ xuống, nhất trọng đạo vận pháp tắc hoành áp xuống. Lên cơn giận dữ Đông Hoàng Thái Nhất ra tay toàn lực, dung chuyển trời đất, đánh ra cái thế nhất kích. Chiến. Dương Bàn cũng đồng dạng giết đỏ cả mắt, khắc tổ vu tự bạo, để cho trong lòng của hắn rung động, khẳng khái liều chết bi trắng cũng tại trong lúc vô hình lây nhiễm hắn. Đông Hoàng Thái Nhất cũng tốt, hỗn độn chung cũng được, thân là tổ vu đứng đầu hắn tự nhiên tử chiến không lùi. Giờ khắc này hắn đã triệt để quên sinh tử, trong lòng chỉ có thuần túy chiến ý không có chút do dự nào, vô biên sát khí ngưng kết, nguyên thủy nhất không gian pháp tắc hiện lên, thiên địa vì đó rung chuyển. Giờ khắc này, hắn đánh ra một đòn kinh thế, càng lại nào về phía Đông Hoàng Thái Nhất, tự bạo nhục thân của mình. Ầm ầm. Tiếng nổ thật to bên trong, hắn nhìn mình nhục thân phá toái, tiêu trừ cho vô hình. Hắn nhìn thấy Đông Hoàng Thái Nhất kinh ngạc ánh mắt, liền hỗn độn trùng cũng không kịp bảo hộ. Theo tự bạo lực lượng cuồng bạo thôn vệ Đông Hoàng Thái Nhất, một đời yêu hoàng đừng cùng hắn đồng quy vu tận. Tại điểm cuối của sinh mệnh thời khắc, hắn càng là thấy được khác tổ vu đồng dạng lựa chọn chịu chết, yêu hoàng đế tuấn cũng bị lôi kéo lên đường, yêu tộc những cường giả khác cũng tại trong đại chiến vẫn lạc. Cái này chính là một hồi chú định không có phe thắng lợi chiến đấu khốc liệt, sau trận chiến này, hai tộc cường giả đã triệt để tan lui. Ngay sau đó, trước mắt của hắn tối sầm, đã mất đi ý thức. Đợi đến hắn lần nữa khôi phục ý thức, đã quay về giả thiên thế giới. Hắn lần này hồng hoang mô phỏng cũng chính thức kết thúc. Chương 159, thập nhị đô thiên thần sát đại trận. Đinh. Chúc mừng túc chủ hoàn thành hồng hoang mô phỏng, lần này mô phỏng đánh giá hoàn mỹ. Hiện vì túc chủ tính toán ban thưởng. Nghe được âm thanh nhắc nhở của hệ thống, Dương Bàn cũng không có phản ứng chút nào, lúc này ở trong đầu của hắn đang không ngừng hiện lên hồng hoang mô phỏng cảnh tượng. Hắn một lần này hồng hoang mô phỏng không phải bình thường, chẳng những trở thành tổ vu đế giang, hơn nữa còn chủ đạo thập nhị đô thiên thần sát đại trận, càng là cùng Đông Hoàng Thái Nhất bạo phát kinh thế một trận chiến. Bản thân hắn tu luyện chính là cựu chuyển kim thân, tu luyện tới cao nhất cấp độ chính là bản cổ chân thân. Mà thập nhị đô thiên thần sát đại trận nhưng là có thể ngưng kết ra bản cổ chân thân, có thể để hắn từ một phương diện khác thể ngộ bản cổ chân thân cường đại. Thông qua một lần này mô phỏng, hắn đối với bản cổ chân thân cũng có cảm ngộ hoàn toàn mới. Đối với hắn mà nói, phần này cảm ngộ đủ để cho việc khác gấp rưỡi tu luyện cựu chuyển kim thân. Trừ cái đó ra, trong trận chiến này, hắn hóa thân tổ vu, càng là quen thuộc tổ vu phương thức chiến đấu. Cái này khiến hắn đối với nhục thân có toàn diện hơn hiểu rõ, đối với cựu chuyển kim thân cũng có cấp độ càng sâu lý giải. Đương nhiên, ngoại trừ đối với nhục thân lộ sắc kinh nghiệm, hắn cùng với Đông Hoàng Thái Nhất trận chiến cuối cùng cũng là cực kỳ khó được kinh nghiệm. Đông Hoàng Thái Nhất vốn là chuẩn thánh đỉnh phong cường giả, càng là chấp trưởng Chu Thiên Tinh Đấu đại trận. Mà trong trận chiến này, kiến thức đến Chu Thiên Tinh Đấu đại trận chỗ kinh khủng, cũng đích thân lãnh hội đến tổ vu đối với bản nguyên pháp tắc lý giải, để cho hắn đối với cảnh giới cao hơn có sâu hơn hiểu rõ. Cái này đồng dạng là khó có thể tưởng tượng tích lũy, những thứ này tích lũy cũng trở thành hắn tương lai nội tình. Đinh. Chúc mừng túc chủ thu được thập nhị đô thiên thần sát đại trận quân mẫu. Đinh. Chúc mừng túc chủ thu được đế giang tổ vu tinh huyết hai giọt. Lần sau mô phỏng thời gian 5 và 5. Nghe được mô phỏng để ngội thời gian như cũng là 5 và 5, Dương Bàn thẩm nghĩ trong lòng quả nhiên. Bây giờ mô phỏng để ngội thời gian đã cố định, sau đó thời gian cún đồ chỉ sợ cũng là 5 và 5. Bất quá, mặc dù mô phỏng thời gian cún đồ nằm trong dự đoán của hắn, nhưng lần này ban thưởng lại làm cho hắn 10 phần ngoài ý muốn. Thứ nhất ban thưởng chính là thập nhị đô thiên thần sát đại trận quân mẫu, đây chính là thập nhị đô thiên thần sát đại trận. Thập nhị đô thiên thần sát đại trận vu tộc tối cường trận pháp, hồng hoang một trong tứ đại sát trận. Trận pháp này nếu là từ 12 tổ vô cùng thi triển, có thể triệu hoán bản cổ chân thân, hắn uy năng có thể ngang hàng thánh nhân, đủ thấy loại trận pháp này cường đại. Đương nhiên, hệ thống cho hắn ban thưởng cũng không phải hoàn chỉnh thập nhị đô thiên thần sát đại trận, mà là đại trận mô bản. Lấy tế luyện mô bản thu thập tài liệu, đúc nóng một lò, thành đô thiên thần sát kỳ, hết thể 12 cán thần sát kỳ. Có phía trước nhận được phiên thiên ấn khuôn mẫu kinh nghiệm, lại thêm hệ thống giới thiệu, hắn đã rõ ràng đại trận khuôn mẫu tác dụng. Lấy hệ thống cho tế luyện mô bản làm cơ sở, hắn chỉ cần lấy mô bản thu thập tài liệu, liền có thể tế luyện ra đều thiên thần sát kỳ. Đem 12 cán đều thiên thần sát kỳ toàn bộ tế luyện sau, thập nhị đô thiên thần sát đại trận liền có thể trở thành hoàn chỉnh đại trận. Khả năng này là hồng hoang một trong tứ đại sát trận, vẹn vẹn chỉ là nắm giữ tế luyện ra đại trận cơ hội, chính là một cái cực kỳ chân quý ban thưởng. Ngoại trừ thập nhị đô thiên thần sát đại trận mô bản, khen thưởng thứ hai đồng dạng để cho hắn cực kỳ hài lòng. Khen thưởng thứ hai lại là hai giọt tổ vu tinh huyết, càng là đế giang tổ vu tinh huyết. Dựa theo hệ thống giới thiệu, đây chính là tương đương với chuẩn thánh tinh huyết, sức mạnh ẩn chứa trong đó vô cùng kinh khủng. Một giọt chuẩn thánh tinh huyết, đặt ở giả thiên thế giới, đã có thể vượt qua tiên đế tinh huyết, giá trị không thể đo lường. Tổ vu tinh huyết cùng đại vu tinh huyết có trên bản chất khác biệt, không chỉ là cấp độ bên trên khác biệt, tổ vu tinh huyết bên trong còn ẩn chứa đại vu tinh huyết không có đặc thù bản nguyên. Cũng tỉ như đế giang tổ vu tinh huyết, đến từ đế giang tổ vu. Đế giang tổ vu chính là không gian tổ vu, chấp trưởng không gian bản nguyên. Mà tại trong đế giang tổ vu tinh huyết, liền sẽ ẩn chứa một tia không gian bản nguyên, ẩn chứa đối không gian đại đạo cảm ngộ. Nếu như có thể đem những thứ này tinh huyết luyện hóa, tu vi cùng nhục thể của hắn tất nhiên có thể đột nhiên tăng mạnh, cũng có thể nhận được liên quan tới không gian đại đạo cảm ngộ. Trừ cái đó ra, tổ vu tinh huyết đối với hắn tu luyện cửu chuyển kim thân cũng sẽ có trợ giúp thật lớn, có thể trợ lực cửu chuyển kim thân tiếp tục thuế biến. Hệ thống nhận lấy ban thưởng. Đông nhiên ở giữa, một giọt nho nhỏ tinh huyết đã xuất hiện trong tay, nhìn như chỉ có to bằng ngón tay, lại có thiên quân chi trọng. Nhìn kỹ, cái này tựa như không phải một giọt tinh huyết, mà là một thế giới hùng vĩ, trong đó bao quát vạn tượng, muôn hình vạn trạng. Tâm niệm khẽ động, tổ vu tinh huyết đã treo ở đỉnh đầu của hắn phía trên, hóa thành từng sợi thịnh vượng huyết khí, bắt đầu bị thân thể của hắn không ngừng hấp thu. Hắn toàn lực vận chuyển cửu chuyển kim thân, đang tại mượn nhờ thịnh vượng khí huyết rèn luyện tự thân, từ đó để cửu chuyển kim thân thêm một bước thuế biến. Trước đó, cửu chuyển kim thân cách đệ tam chuyển biến mãn chỉ có cách xa một bước. Hắn muốn cho rằng luyện hóa giọt thứ hai đại vu tinh huyết, liền có thể tiến thêm một bước, đạt đến viên mãn. Nhưng đệ tam chuyển biến mãn liền như là một cái không đánh tan được bình cảnh đồng dạng, cho dù hắn đem tinh huyết hoàn toàn luyện hóa, vẫn là không có đạt đến viên mãn cảnh giới. Bây giờ, có phẩm chất cao hơn tổ vu tinh huyết, hắn cảm thấy chính mình đánh vỡ bình cảnh thời khắc phải đến. Giờ này khắc này, hắn hai mắt nhắm chặt, toàn thân nóng ánh lưu chuyển tiên quang. Tất cả khí tức nội liễm, không có một chút thần lực tràn ra, tựa như hoàn toàn điêu khắc ngọc thạch, chỉ có tổ vu tinh huyết hóa thành vô biên khí tức, không ngừng hấp thu. Một ngày này, hắn chậm rãi mở hai mắt ra, mượn nhờ tổ vu tinh huyết ẩn chứa lực lượng cường đại, hắn cuối cùng phá vỡ tầng kia bình cảnh, thuận lợi bước vào đệ tam chuyển biến mãn cấp độ. Nhưng kể cả Dương Bàn đã đệ tam chuyển biến mãn, tổ vu tinh huyết còn không có triệt để luyện hóa, hắn cũng không có ngừng tu luyện, mà là tiếp tục luyện hóa tổ vu tinh huyết. Tuế Nguyệt Ung Dung, ngay tại Dương Bàn tiếp tục luyện hóa tổ vu tinh huyết quá trình bên trong, thế giới đã nên đón biến đổi lớn. Theo vị thứ 9 thánh thể đại thành, tiên lặng thiên địa bắt đầu phát sinh biến hóa, thiên địa dần dần khôi phục, tu luyện cũng biến thành không có phía trước gian nan như vậy. Trước đó, thiên tâm ấn ký cũng sớm đã quay về, nhưng bởi vì thiên địa yên lặng, không ai có thể bước ra một bước cuối cùng. Thiên địa ngày nay khôi phục như lúc ban đầu, tất cả mọi người đều ý thức được, chứng đạo thành đế thời cơ đã lại độ xuất hiện. Trong lúc nhất thời, rất nhiều thiên kiêu lần lượt xuất thế, càng có những cái kia bị phong ấn ở trong thần nguyên cổ lão thiên kiêu cũng mở ra phong ấn. Bách Khả Tranh Lưu cục diện xuất hiện lần nữa, đệ nhất lộ tranh phong lại độ mở ra, vô số cường giả đều tại đại đế chi vị mà cố gắng. Một ngày này, Dương Bàn mở hai mắt ra, tựa hồ cảm giác được cái gì. Hắn bước ra một bước, đã rời đi hoang cổ cấm khu, đi tới một cái phổ thông người tuổi trẻ trước mặt. "Tiểu tử, ngươi thiên phú không tồi, hôm nay ta sẽ đưa ngươi một quặng cơ duyên." Tiếng nói vừa ra, một giọt tinh huyết bị hắn đưa vào người trẻ tuổi kia trong tay, đây là một cái khắc tích đế giang tổ vu tinh huyết. Đem đế giang tổ vu tinh huyết giao cho người này sau, Dương Bàn đã quay về hoang cổ cấm khu, tiếp tục luyện hóa đế giang tổ vu tinh huyết. Hắn tự nhiên không thể không công đem đế giang tổ vu tinh huyết giao cho người khác, sở dĩ đem tổ vu tinh huyết giao cho người trẻ tuổi kia, là bởi vì người trẻ tuổi kia tên là Cơ Hư Không, chính là tương lai hư không đại đế. Chương 160, Cơ Hư Không con đường tu luyện. Nhân tộc tập luyện mạnh nhất cổ lộ trên, một cái tướng mạo bình thường nam tử đang tại hoành độ hư không, cô độc tiến lên. Tên của hắn là Cơ Hư Không, từ bước vào con đường tu hành bắt đầu, liền thể hiện ra không có gì sánh kịp thiên phú. Tại hắn bước vào con đường tu hành sau, hắn mới mình có thể sống ở một thế này, kỳ thực là một kiện chuyện rất may mắn. Sở dĩ như thế, là bởi vì tại hắn sinh ra phía trước, thiên địa vốn là trạng thái trầm tịch, tu luyện cũng vô cùng gian khổ, có rất ít người đặt chân cảnh giới cao hơn. Gần tới 4 vạn năm bên trong, cho dù thiên tâm ấn ký đã viên mãn, thế gian cũng không một người có thể chứng đạo thành đế. Bất quá, mặc dù không có người có thể chứng đạo thành đế, nhưng lại có 9 vị thánh thể liên tiếp đại thành tựu một cái thuộc về thánh thể thời đại. Tại trong lúc này, cũng có mấy vị chí tôn xuất thế, ý đồ phát động hắc ám loạn lạc. Nhưng ở trước mặt những thứ này đại thành thánh thể, các chí tôn căn bản không có cơ hội. Cũng chính vì thánh thể nhóm liên tiếp đại thành, những năm này thời gian bên trong, thế gian vẫn như cũ đều tại khắp nơi hòa bình. Mà tại hắn sinh ra sau đó, thiên địa trùng hợp bắt đầu khôi phục, tu luyện độ khó cũng bắt đầu khôi phục bình thường. Vô số thiên tiêu xuất hiện, đủ loại yêu nghiệt năng ngược, đã có người tiên đoán được, tại một thế này, có lẽ có người có thể chứng đạo thành đế. Hắn tự nhiên việc nhân đức không nhường ai. Tất nhiên thế gian nhiều năm chưa từng xuất hiện đại đế, bây giờ lại có chứng đạo thành đế thời cơ, hắn vì cái gì không thể giành giật một hồi? Rời đi bắt đầu tinh vực, hắn liền bước lên trời, sáp nhập vào tập luyện mạnh nhất cổ lộ, chuẩn bị cùng vô số thiên kiêu chém giết. Nhưng một ngày này, hắn lại gặp một cái người kỳ quái, luôn miệng nói chính mình thiên phú dị bẩm, hơn nữa đưa cho mình một giọt tinh huyết. Còn không chờ tự thân phản ứng lại, cái kia người kỳ quái đã tiêu thất, lòng bàn tay tinh huyết cũng không có tiêu tan. Cảm nhận được tinh huyết bên trong ẩn chứa lực lượng kinh khủng, hắn biết rõ giọt máu tươi này cực kỳ bất phàm, cũng ý thức được chính mình là gặp khó được tạo hóa. Hắn thấy, cái kia người kỳ quái tất nhiên là một vị cường giả cái thế, chỉ có cường giả cái thế mới sẽ đem chân quý như vậy tinh huyết đưa cho chính mình. Nhưng mà, lấy thực lực của hắn bây giờ, căn bản không đủ lấy luyện hóa chân quý như vậy tinh huyết, chỉ có thể đem hắn lưu lại. Thời gian trôi qua, cơ hư không tu vi cũng tại không ngừng tăng lên, tại tập luyện mạnh nhất cổ lộ trên, cũng bắt đầu thanh danh vang dội. Mà ở trong quá trình này, hắn cũng có luyện hóa tinh huyết năng lực. Tại luyện hóa tinh huyết thời điểm, ý hắn nhận ra giọt máu tươi này chỗ bất phàm. Cho dù chỉ là hấp thu tinh huyết phía trên ẩn chứa huyết khí, cũng làm cho hắn được ích lợi không nhỏ, tu vi nhanh chóng tăng vọt. Mà cái kia nhanh chóng tăng vọt tốc độ, càng làm cho hắn từ đầu đến cuối dẫn đầu cùng thế hệ thiên kiêu một đầu. Nhưng chính là khủng bố như vậy tốc độ tu luyện, hắn cũng chỉ là hấp thu tinh huyết phía trên bộ phận huyết khí, cũng không có chân chính luyện hóa tinh huyết. Thời gian lại độ trôi qua, theo tu vi tăng thêm một bước, hắn cuối cùng ý thức được giọt máu tươi này so với chính mình tưởng tượng còn chân quý hơn. Hắn thậm chí bắt đầu hoài nghi, giọt máu tươi này chẳng lẽ thuộc về một vị đại đế, là một giọt đế huyết hay sao? Nhưng hắn hết sức rõ ràng, muốn biết hết thảy, chỉ sợ cần mới gặp lại vị kia cường giả bí ẩn. Tại sao cái này, cơ hư không một đường hát vang tiến mạnh, tại trong cùng thế hệ cường giả rút đến thứ nhất, cuối cùng luyện hóa một chút tinh huyết. Mà theo hắn luyện hóa bộ phận tinh huyết, hắn cũng mở ra cửa chính thế giới mới. Hắn có thể rõ ràng cảm nhận được tinh huyết bên trong ẩn chứa đại đạo quy tắc, càng là cảm nhận được lực lượng vô danh. Từ đó về sau, hắn bắt đầu càng thâm nhập nghiên cứu tinh huyết, mức độ lớn nhất luyện hóa tinh huyết. Càng là nghiên cứu, hắn cảm ngộ lại càng sâu, càng là mơ hồ chạm tới đại đạo cấp độ. Cái kia cố lực lượng vô danh, cái kia tinh huyết bên trong ẩn chứa đại đạo quy tắc, rõ ràng cùng không gian đại đạo có liên quan. Một giọt tinh huyết vậy mà chạm đến đại đạo, hắn càng ngày càng hiếu kỳ giọt máu tươi này đến cùng là tồn tại ra sao, lại bắt nguồn từ nơi nào. Hắn càng hiếu kỳ hơn trước kia đưa cho chính mình tinh huyết đến cùng là ai, lại có mục đích thế nào. Hắn thấy, chỉ sợ chỉ có hắn đặt chân thế gian đỉnh phong thời điểm, vấn đề này mới có thể bị giải đáp. Mà ở trong quá trình này, thực lực của hắn lại có chất tăng lên, cảnh giới ngang hàng bên trong căn bản không có đối thủ. Không chỉ là cùng thế hệ các thiên tiêu, liền xem như những cái kia từ trong thần nguyên giải phong thiên tiêu, cùng với những cái kia thế hệ trước cường giả, đều bị hắn xa xa bỏ lại đằng sau. Đặt chân thánh nhân cảnh giới sau đó, cơ hư không như nguyện bước vào tập luyện mạnh nhất cổ lộ đế quan, mở ra đế lộ tranh phong. Tuế nguyệt ung dung, lúc cơ hư không mới có 400 tuổi, hắn đã đạt đến chuẩn đế cựu trọng thiên cảnh giới, thế gian không đối thủ nữa. Nhưng mà, cho dù đã đến chuẩn đế cựu trọng thiên cảnh giới, hắn cũng không có thỏa mãn, mà đi thẳng tới vũ trụ biên hoàng chi địa, trực tiếp lựa chọn dẫn động đại đế kiếp. Hắn tự nhiên biết, thế gian có 500 năm không cách nào chứng đạo gông cùng xiển xích, nhưng hắn vẫn muốn thử một phen. Một phương diện, là bởi vì giọt kia tinh huyết để cho thực lực của hắn viễn siêu cùng cảnh, cho hắn thật nhiều sức mạnh. Một phương diện khác, sau khi bước vào chuẩn đế cảnh giới, hắn đã có rõ ràng cảm ứng. Từ nơi sâu xa phảng phất có người đang nhìn chằm hắn, cái này khiến hắn cực kỳ bất an, chỉ có sớm chứng đạo thành đế mới có thể để cho hắn an tâm. Sau một khắc, khí tức kinh khủng đã tràn ngập tại thiên địa bên trong, mênh mông đại kiếp chính thức buông xuống. Khi mênh mông đại kiếp buông xuống thời điểm, vũ trụ vạn linh đều khiếp sợ không tên. Đại đế kiếp, là ai phát động đại đế kiếp? Cơ hư không, là vị kia quét ngang đế lộ thiên tiêu. Thế nhưng là, cơ hư không chỉ có 400 tuổi, như thế nào chứng đạo thành đế? Vũ trụ vạn linh nghị luận ầm ĩ, trước tiên liền ý thức được, dẫn động đại đế cấp người chính là cơ hư không. Cơ hư không vị này thiên kiêu cùng nhau đi tới, đều có thụ thế nhân chú mục, cuối cùng càng là đăng lâm chuẩn đế cựu trọng thiên, cử thế vô địch. Thế nhân đều biết, cơ hư không chứng đạo thành đế đã là một kiện chuyện bán đã đóng thuyền. Thế nhưng là không ai từng nghĩ tới, cơ hư không vậy mà lại ở thời điểm này lựa chọn dẫn động đại đế kiếp. Phải biết, cơ hư không cho dù thế nào thiên phú dị bẩm, cũng chỉ có 400 tuổi. Thế gian thế nhưng là có không đến 500 tuổi không cách nào chứng đạo thành đế gông cùng xiển xích, cơ hư không chính xác thiên phú dị bẩm, nhưng muốn đánh vỡ tầng này gông cùng xiển xích, lại có bao nhiêu lớn khả năng đâu? Ngay tại vũ trụ vạn linh sợ hai thán phục thời điểm, mênh mông đại kiếp đã buông xuống, vô cùng vô tận lôi hải bao phủ tinh không. Đủ loại kinh khủng thiên kiếp cùng nhau buông xuống, thần mang, lôi đỉnh càng có vô cùng vô tận pháp tắc bao phủ hết thảy, đơn giản chính là hủy thiên diệt địa cảnh tượng. Vô số đại tinh hóa thành cho bụi, bị kinh thế thiên kiếp chôn bụi, vũ trụ vạn linh đều cảm thấy tê cả da đầu. Dưới thiên kiếp, cơ hư không hát vang tiến mạnh, dốc hết sức phá thiên, đang cùng kinh khủng thiên kiếp đối kháng kịch liệt. Nhưng ngay tại cơ hư không đối kháng thiên kiếp thời điểm, đột nhiên ở giữa, có mạc danh khí tức hiển hóa, thiên địa quy tắc hỗn loạn, hóa thành hỗn độn. Không biết chi địa, hào quang sáng chói ngút trời, khí tức kinh khủng bộc phát ra. Thời gian qua đi vài vạn năm tuế nguyệt, lại có chí tôn xuất thế, chủ động bước ra sinh mệnh cấm khu. Chương 161, lớn đế kiếp, chí tôn đột kích. Vũ trụ biên hoàng chi địa, đại kiếp mãnh liệt, tiên quang diệt thế, vô cùng vô tận lôi hải che mất hết thảy. Vô số đại tinh hóa thành cho bụi, toàn bộ hết thảy đều đang kinh thế đại kiếp phía dưới chôn bụi, cái gì cũng không phục tồn tại. Cơ hư không lôi kiếp vượt qua thế nhân tưởng tượng, để cho vô số người trợn mắt hốt mồm, trong lòng kinh hãi. Đại đế kiếp vừa mới bắt đầu, liền đã cuồng bạo như thế, đã có thể xương tụng cổ kim hiếm thấy. Cái này có lẽ chính là cơ hư không không đủ 500 tuổi liền chứng đạo cần trả ra đại giới. Cùng lúc đó, một thân ảnh đã đi tới nơi đây, tại lôi hải biên giới sừng sững. Thân ảnh lạnh lùng nhìn chăm chú lên lôi kiếp phía dưới cơ hư không, trong đôi mắt tràn đầy sắc cơ, càng có khí thế mạnh mẽ hiện lên. Không hề nghi ngờ, đây chính là vị kia vừa mới xuất thế chí tôn. Hoang cổ cấm khu bên trong, nhìn xem xuất hiện tại vũ trụ biên hoang chi địa chí tôn, Dương Bàn lạnh rên một tiếng. Ngược lại là học thông minh. Dương Bàn khinh thường nói, trước đó cũng có mấy vị chí tôn tuần tự xuất thế, muốn phát động hắc ám loạn lạc. Nhưng ở trước mặt mấy cái kia đại thành thánh thể, những thứ này chí tôn căn bản không phải đối thủ, toàn bộ đều vẫn lạc tại đại thành thánh thể trong tay. Rõ ràng, cái chí tôn này là hấp thu phía trước mấy vị chí tôn giáo huấn, không có trước tiên phát động hắc ám loạn lạc, mà là tới nhằm vào cơ hư không. Hắn tự nhiên biết rõ chí tôn ý nghĩ, đơn giản là muốn đang độ kiếp loại thời khắc mấu chốt này, mượn cơ hội diệt sát cơ hư không. Nếu như có thể đem tiếp tục diệt sát, chí tôn cũng có thể thiếu đi uy hiếp chí mạng, mượn cơ hội phát động hắc ám loạn lạc. Hơn nữa, đối với các chí tôn mà nói, cơ hư không tinh huyết cùng bản nguyên cũng giống như đại dược đồng dạng, cũng có thể dùng để bổ sung tự thân. Bất quá, mặc dù đã hiểu rõ chí tôn ý đồ, nhưng hắn vẫn cũng không có xuất thủ ý nghĩ. Hắn thấy, lấy cơ hư không thực lực, còn không đến mức liền điểm khó khăn này đều không thể giải quyết. Quan trọng nhất là, hắn cũng muốn mượn cơ hội này xem, cơ hư không tại luyện hóa đế giang tổ vu tinh huyết sau đó, lại có biến hóa như thế nào. Đương nhiên, coi như thật sự có cái uy hiếp gì, hắn muốn xuất thủ cũng hoàn toàn tới kịp. Giữa lúc suy nghĩ, ánh mắt của hắn đã rơi vào vũ trụ biên hoàng chi địa, trong ánh mắt tràn đầy chờ mong. Cùng lúc đó, lôi kiếp bên ngoài chí tôn động, không chút do dự ra tay. Đông nhiên ở giữa, khí tức vô hình hiện hóa, thiên địa đại đạo quy tắc hỗn loạn, hóa thành hỗn độn. Chí tôn càng là phát ra hùng vĩ đạo hét, hóa thành thiên âm hạo đã mà đến, đảo loạn thiên kiếp. Đủ loại cảm ngộ, đủ loại đạo ấn đều ẩn chứa ở trong lôi kiếp, để cho lôi quang bạo động, kinh thế đại kiếp phát sinh sớm. Cái này, đây là tại ảnh hưởng thiên kiếp. Đại đế kiếp vốn là 10 phần kinh khủng, bây giờ lại bị chí tôn quấy nhiễu, liền sẽ càng khủng bố hơn. Đây rõ ràng là muốn đẩy cơ hư không vào chỗ chết, cơ hư không có thể chống đỡ sao? Nhìn xem vậy càng kinh khủng hơn đại kiếp, vũ trụ vạn linh nhóm chỉ cảm thấy tê cả da đầu. Bọn hắn đều biết chí tôn ý đồ, đây là tại ảnh hưởng thiên kiếp, muốn để cho cơ hư không vẫn lạc tại dưới thiên kiếp. Phải biết, cơ hư không vốn cũng không đủ 500 tuổi, đã có thể được xem cưỡng ép thành đạo, đối mặt đại đế kiếp cũng so lớn bình thường đế kiếp khủng bố hơn. Bây giờ lại thêm chí tôn ảnh hưởng thiên kiếp, đại kiếp trình độ kinh khủng có thể tưởng tượng được. Mặc kệ là ai đều cảm thấy, đối mặt dạng này đại đế kiếp, cơ hư không 89 phần 10 sẽ thất bại. Dù sao, dạng này đại kiếp thực sự quá kinh khủng, đã vượt ra ngoài tưởng tượng của bọn họ. Lôi quang tại bạo động, kinh thế đại kiếp chính xác cực kỳ đáng sợ, uy lực vô tận. Dưới thiên kiếp, cơ hư không cơ hồ là vừa mới tiếp xúc, liền huyết đục văng tung tóe. Cảm thấy thiên kiếp biến hóa, cơ hư không cũng là thần sắc cứng lại, cảm thấy áp lực thực lớn. Nhưng kể cả như thế, cơ hư không cũng không e ngại, ngũ đại bí cảnh cùng nhau phát sáng. Tại trong huyết đục của hắn, xương cốt bên trong có huyết khí manh liệt tuôn ra, mà những cái kia huyết khí phảng phất tận chứa đại đạo phát tắc, ngưng tụ ra hư không chi hoa, tại hắn quanh thân nở rộ. Hư không chi hoa rực rỡ chói mắt, cơ hư không tản ra khí tức vô hình, vọt thẳng vào sôi trào mãnh liệt vô biên trong biển lôi. Ầm ầm, đại kiếp trở nên mạnh hơn, bầu trời càng là xuất hiện 9 tòa đạo quán, hùng vĩ vô cùng, mênh mông rung động. Đạo quán ở vào phương hướng khác nhau, riêng phần mình ôm theo từ khi thiên mà đến, cuối cùng chồng chất ở tại cùng một chỗ. Đây là cựu trọng tiên kiếp, là khó có thể tưởng tượng kinh thế đại kiếp. Cựu trọng tiên lâm thế, 9 tòa đạo quán trấn áp lôi hải. Đại kiếp phía dưới, cơ hư không gặp kinh khủng nhất công kích, thậm chí kém chút bị đánh tán. Nhưng hắn cho dù máu me khắp người cũng không lùi bước, thực lực tăng vọt đến cực điểm, đậm đà tóc đen xóa, hư không chi hoa nở rộ đến cực hạn. Vô biên trong biển lôi, cơ hư không dùng huyết phân chiến, cùng kinh thế đại kiếp không ngừng chém giết. Mà chính là đang không ngừng chém giết quá trình bên trong, cơ hư không cũng không ngừng thổi biến, thân thể mỗi bộ vị đều đang phát sáng, kinh minh như sấm, đinh tai nhức óc. Hắn lại còn tại thổi biến. Chí tôn thần sắc biến đổi lớn, trong ánh mắt tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Cơ hư không đại đế kiếp vốn là kinh khủng, lại thêm hắn tự mình ra tay, kinh khủng thiên kiếp đã siêu việt đại đế cấp độ. Cho dù là hắn cường giả loại tầng thứ này, đối mặt khủng bố như thế thiên kiếp, cũng muốn cẩn thận ứng đối. Nhưng cơ hư không lại chủ động giết vào trong thiên kiếp, hướng rắn vượt qua thiên kiếp, càng là tại thiên kiếp bên trong thổi biến. Hắn thấy, nếu như người trước mắt thật sự vượt qua thiên kiếp, thế gian nói không chừng lại sẽ xuất hiện một vị cường giả cái thế. Bất quá, tất nhiên hắn tới, cơ hư không làm sao có thể còn có cơ hội chứng đạo thành đế. Cơ hư không thật đúng là kinh tài tuyệt diễm, dạng này thế mà đều có thể chống đỡ. Vũ trụ vạn linh phát ra cảm thán, toàn bộ đều khó mà tin nhìn xem thiên kiếp bên trong cơ hư không. Đây chính là bị chí tôn ảnh hưởng đại đế kiếp, trình độ kinh khủng, cổ kim hiếm thấy. Theo bọn hắn nghĩ, cũng chỉ có bản cổ đại đế đối mặt đại đế kiếp mới có thể cùng sánh vai. Nhưng chính là khủng bố như vậy thiên kiếp, cơ hư không vẫn như cũ còn có thể tiếp tục kiên trì, đã vượt quá tưởng tượng của bọn hắn. Nếu như không có chí tôn uy hiếp, bọn hắn đều cảm thấy cơ hư không tất nhiên có thể thành công. Nhưng hết lần này tới lần khác còn có chí tôn nhìn chằm chằm, bọn hắn đều không rõ ràng cơ hư không đến cùng có thể hay không thành công. Cùng lúc đó, lôi quang càng tăng lên, vô tận lôi kiếp toàn bộ buông xuống, toàn lực bóp chết cơ hư không. Hào quang sáng chói che mất toàn bộ vũ trụ, đơn giản chặn đánh xuyên qua cổ kim tương lai. Vạn trọng lôi hải, hỗn độn diệt thế lôi, xí quang minh ngông, tiên linh giết hải. Vô số kinh thế đại kiếp toàn bộ đều cùng một chỗ đánh xuống, dù là cơ hư không đang không ngừng thổi biến, lúc này cũng là máu me đồng địa. Nhưng kể cả máu me khắp người, hắn vẫn như cũ lao ngược lên trên dục huyết phân chiến, từng bước một tiến lên, ngẩng đầu nhìn trời, đánh phía thiên kiếp. Ngũ đại bí cảnh kia sáng càng ngày càng rực rỡ, tạo thành đặc thù cộng minh, đang tiến hành lộ sắc cuối cùng. Hắn cách chứng đạo thành đế, đã chỉ có cách xa một bước. Đông nhiên ở giữa, cơ hư không ngửa mặt lên trời gào thét, hư không chi hoa nở rộ đến cực hạn, hắn đánh ra cái thế nhất kích. Ầm ầm. Vô biên lôi hải mặc dù còn chưa tan đi, thế nhưng kinh khủng thiên kiếp đã triệt để tiêu tan. Cơ hư không bọn cư cựu thiên chi thượng, một cỗ khí thế khủng bố bắt đầu khuếch tán. Ngươi rất không tệ, nhưng tiếc là tại một thế này chứng đạo thành đế. Chí Tôn mở miệng nói, ánh mắt của hắn bên trong tràn đầy thưởng thức, nhưng loại này thưởng thức lại càng giống là đối đãi một quả sắp thành thục trái cây. Cùng lúc đó, sát cơ chợt hiện lên, vẫn luôn tại ngắm nhìn Chí Tôn ra tay rồi. Chương 162, đại chiến Chí Tôn, tổ vũ tinh huyết công hiệu. Giết. Chí Tôn ánh mắt lạnh lẽo, hắn biết rõ, cái này chính là hắn cơ hội tốt nhất. Thừa dịp cơ hư không vừa mới cùng lôi kiếp đối cứng, đang đứng ở suy yếu nhất thời điểm, hắn muốn đem hắn chém giết, thôn phệ cơ hư không bản nguyên. Chí Tôn trực tiếp vận dụng cấm kỵ thần thuật, hắn không muốn cho cơ hư không bất kỳ cơ hội nào. Mắt thấy Chí Tôn ra tay, cơ hư không nổi giận gầm lên một tiếng, không có nửa điểm e ngại. Hắn quanh thân hiện ra từng đạo sáng chói bá hoa, đó là hư không chi hoa. Hư không chi hoa ngưng kết tại hai tay của hắn phía trên, dưới hai tay, hư không đứng im, thời gian đình chỉ, trấn áp vĩnh hằng. Hắn không tránh không né, hai tay chụp ra, hoàn vũ rung động, hướng về Chí Tôn oanh sát mà đi. Ngươi vừa mới trải qua thiên kiếp, đang đứng ở suy yếu, còn dám đánh với ta một trận? Chí Tôn lạnh lùng nói. Đối cứng thiên kiếp sau đó, cơ hư không đang đứng ở suy yếu nhất thời khắc, muốn khôi phục như lúc ban đầu, còn cần hao phí thời gian nhất định, như thế nào đánh với hắn một trận? Nhưng hết lần này tới lần khác người này không biết tự lượng sức mình, thế mà chủ động cùng hắn giao thủ. Cơ hư không cuối cùng còn chưa thành đạo, đến cùng từ đâu tới lòng can đảm? Bất quá, cái này cũng là hắn muốn thấy được, tất nhiên cơ hư không chủ động tìm chết, vậy hắn sẽ không khách khí. Nghĩ tới đây, Chí Tôn toàn lực vận chuyển cấm kỵ thần thuật uy năng cũng biến thành càng kinh khủng hơn mấy phần. Hư không bị phá vỡ, thương khung chấn động, thiên địa phảng phất sụp đổ, lực lượng cường đại không thể địch nổi, kinh khủng tuyệt luân. Chỉ là Chí Tôn lại có sợ gì? Cơ hư không khinh thường nói, hắn vẫn như cũ không tránh không né, hai tay chụp ra, phóng ra cửu thải, hư không chi hoa lập lòe càn khôn, rực rỡ đến cực hạn. Ầm ầm, vô cùng kịch liệt va chạm mạnh nhất lên, càn khôn phá diệt, quỷ khóc thần hào, hư không đều đang không ngừng sụp đổ. Chí Tôn cấm kỵ thần thuật kinh khủng vô biên, lực lượng kinh khủng phô thiên cái địa, khó có thể tưởng tượng khí thế phong trào. Nhưng ở kinh thế trong độ trạng, hư không chi hoa vẫn như cũ lóa mắt, ánh sáng chín màu tại vũ trụ biên hoàng chi địa nở rộ. Này, cái này sao có thể? Chí Tôn tự lẩm bẩm nói. Hắn kinh nghi bất định nhìn qua cơ hư không, trong ánh mắt tràn đầy nghi hoặc. Lần này ra tay, hắn cũng không có chút nào buông lỏng, mà là vận dụng cấm kỵ thần thuật ra tay toàn lực, chỉ vì đem cơ hư không trấn sát. Chỉ cần có thể tiêu diệt đi, hắn liền có thể thôn phệ cơ hư không bản nguyên, từ đó bù đắp tự thân. Nhưng hắn không có nghĩ tới là cơ hư không lại có thể ngăn trở một chiêu này. Vô luận như thế nào, đang đứng ở trạng thái hư nhược cơ hư không, tuyệt đối không có ngăn trở một chiêu này khả năng. Nhưng hết lần này tới lần khác sự thật liền đặt tại trước mắt của hắn, cơ hư không thật sự đem một chiêu này chặn, thậm chí biểu hiện cực kỳ nhẹ nhõm. Đây rốt cuộc là vì cái gì? Hắn ngạc nhiên phát hiện, cơ hư không giống như không phải hư nhược trạng thái. Chẳng lẽ, thiên kiếp cũng không có ảnh hưởng đến cơ hư không? Như thế nào không có khả năng? Người già rồi. Cơ hư không lạnh lùng nói. Theo đạo lý, bởi vì cùng trời kiếp đối cứng nguyên nhân, chính xác sẽ ở vào hư nhược trạng thái. Cho dù đã chứng đạo thành đế, cũng cần thời gian nhất định mới có thể khôi phục như lúc ban đầu. Trong đoạn thời gian này, thực lực của hắn cũng mười không còn một, tự thân cũng cực kỳ nguy hiểm. Nhưng hắn tình huống lại cùng những người khác khác biệt, sở dĩ như thế là bởi vì trong cơ thể hắn giọt kia thần bí tinh huyết. Tại hắn đột phá trong quá trình, giọt kia tinh huyết bây giờ liên tục không ngừng vì hắn cung cấp sức mạnh, cho dù bị thương nặng cũng sẽ nhận được tinh huyết sức mạnh bổ sung. Hơn nữa, đang cùng thiên kiếp đối cứng trong quá trình, hắn càng là phúc trí tâm linh. Mượn nhờ thiên kiếp áp lực khó có thể tưởng tượng, hắn luyện hóa tổ vu tinh huyết tốc độ có chất tăng lên. Đang độ kiếp quá trình bên trong, hắn nhân họa đắc phúc, ngược lại luyện hóa bộ phận tinh huyết. Chính là bởi vì tinh huyết tồn tại, chẳng những để cho hắn chống nổi thiên kiếp, càng làm cho hắn nhanh chóng khôi phục như lúc ban đầu. Giọt kia tinh huyết liền phản phát sức mạnh cội nguồn đồng dạng, vì hắn liên tục không ngừng cung cấp sức mạnh, khôi phục thương thế của hắn. Chí Tôn muốn nhân cơ hội này, gây nên chính mình vào chỗ chết, hoàn toàn là đánh nhầm chủ ý giết. Cơ hư không ánh mắt lạnh lẽo, vô tình ra tay, sát cơ lộ ra. Thêm một bước luyện hóa tinh huyết, để cho hắn có chỗ hiểu ra, đối với hư không một đạo có cảm ngộ hoàn toàn mới, cả người giống như là thăng hoa. Hắn cũng chạm tới nhân đạo lĩnh vực đỉnh phong, sắp chấp trưởng vô địch tại nhân gian sức mạnh. Hư không chi hoa toàn diện nở rộ, ngưng kết tại hai tay của hắn phía trên, cựu thải bắn ra, hư không chi hoa trước này chưa có rực rỡ. Trong lúc phất tay, hư không bị xé đứt, cái kia rõ ràng là cường đại đến cực điểm lục thân, trực tiếp đem hư không cứng rắn xé rách. Cái này đồng dạng là giọt kia tinh huyết tác dụng, chẳng những để cho hắn đối với hư không một đạo có chỗ linh ngộ, càng làm cho thân thể của hắn nên đón thuế biến. Ngay sau đó, cánh tay phải của hắn giống như là muốn tan chảy đồng dạng, dùng sức bung ra, đem phía trước cắt đứt. Một đạo hừng hực quang diễm một khe lớn hiện lên, tản ra huyền diệu khó giải thích khí tức, phản phất muốn đem toàn bộ thế giới chia cắt thành hai nửa. Ngược lại là không có bôi nhỏ tổ vu tinh huyết. Hoang cổ cấm khu bên trong, đang tại chú ý một trận chiến này Dương Bản cười, cấp ra cực cao đánh giá. Tổ vu tinh huyết đã để cơ hư không có biến hóa, vẻn vẹn là nhục thân liền có chất tăng lên, thậm chí đã vượt qua đại thành thánh thể cấp độ. Trừ cái đó ra, cơ hư không thủ đoạn cũng là cao minh. Rõ ràng, cơ hư không trong quá trình luyện hóa đế giang tinh huyết, đồng dạng có thu hoạch. Vừa mới vận dụng thủ đoạn, rõ ràng là đem tinh huyết bên trong không gian pháp tắc cùng hư không chi đạo kết hợp. Bây giờ cơ hư không đã vượt qua lớn bình thường đế cùng cổ hoàng, trận đại chiến này kết cục đã định trước. Hư không chi hoa nở rộ đến cực hạn, hư hực quang diễm một khe lớn phá vỡ hết thảy. Ầm ầm. Kinh thế ba chạm bộc phát, Chí Tôn cả người bay ngược ra ngoài, máu tươi văng khắp nơi, xương cốt toàn thân vỡ vụn. Làm sao có thể? Chí Tôn phát ra gầm thét, nhìn về phía Cơ Hư Không trong ánh mắt tràn đầy khó có thể tin. Hắn ngạc nhiên phát hiện, vừa mới trải qua thiên kiếp Cơ Hư Không nơi nào có nửa điểm hư nhược dấu hiệu, căn bản là không có suy yếu. Quan trọng nhất là, người này thực lực cùng thủ đoạn vượt qua tưởng tượng của hắn căn bản không có chống đỡ chỗ trống. Cơ Hư Không vì cái gì sẽ không suy yếu? Hắn đến cùng là như thế nào làm được? Lại vì cái gì có như thế thực lực khủng bố? Hắn đầy mình nghi hoặc, nhưng lại căn bản không có ai giải đáp. Cơ Hư Không được thế không tha người, song trưởng dung chuyển càn khôn, thiên địa phá toái, cái thế sát chiêu tế xuất. Một trưởng tiếp một trưởng, hư không chi hoa nở rộ, không ngừng đánh vào Chí Tôn trên thân. Chí Tôn không ngừng gầm thét, trong thanh âm tràn đầy không cam lòng, nhưng nên đón hắn lại là cuồng bạo hơn công kích. Nhục thể của hắn bắt đầu sụp đổ, hắn nguyên thần bắt đầu tiêu tan, máu tươi không ngừng bắn tung tóe, giống như huyết vũ giống như không ngừng rơi xuống. Cuối cùng, cơ thể của Chí Tôn bị đánh nát, toàn thân máu me đầm địa, đầu người ầm vang nổ tung. Chí Tôn không cam tâm vẫn lạc, còn muốn tiếp tục giãy giụa, nhưng nên đón lại là càng thêm bá đạo sát chiêu. Hư không chi hoa nở rộ, một đôi đen nhánh như mực giả thiên đại thủ xuất hiện, hướng về Chí Tôn chụp tới. Đại thủ hành áp hết thảy, tại một tiếng không cam lòng trong tiếng giống giận dữ, Chí Tôn nguyên thần triệt để hóa thành cho tàn. Chí Tôn vẫn lạc, thiên địa có cảm giác, ngay một khắc này, quỷ khóc thần hào, thiên địa chu chéo. Cơ Hư Không sừng sững ở vũ trụ hư không, cực đạo khí tức tràn ngập tại trong vũ trụ, làm cho tất cả mọi người vì đó run rẩy. Chương 163, luyện chế đều thiên thần sắc kỳ. Vô biên trong biển lôi, Cơ Hư Không đang tiến hành lộ sắc cuối cùng, ngũ đại bí cảnh viên mãn hòa làm một thể, hóa thành thần thai đạo quả. Cùng trời tâm ấn nhớ dung hợp, lấy tự thân chi đạo trấn áp thiên địa vạn đạo, vô số dị tượng lập tức hiện lên. Chân long bay lượn, bạch trạch xuất thế, chân hoàng bay lên. Đủ loại dị tượng tràn ngập tại toàn bộ giữa vũ trụ. Một cỗ cái thế khí thế hiện lên, cực đạo đế uy quét ngang cửu thiên thập địa, chấn động vũ trụ bát hoang, để cho ức vạn vạn sinh linh sợ hãi. Hôm nay thành đạo, từ nay về sau, ta là Hư Không Đại Đế. Khi Hư Không Đại Đế âm thanh vang vọng toàn bộ vũ trụ, mang ý nghĩa một cái mới nhân tộc đại đế sinh ra, lại là một cái mới tinh thời đại bắt đầu. Vũ trụ vang lên như núi kêu biển gầm âm thanh, ánh mắt mọi người đều tụ tập tại Hư Không Đại Đế trên thân. Thời gian qua đi hơn 5 năm, trong vũ trụ cuối cùng lại xuất hiện một vị mới đại đế. Hơn nữa vị này đại đế lúc độ kiếp liền chém giết một vị Chí Tôn, kinh thế chiến lực làm cho tất cả mọi người đều tán thưởng. Cái này đồng dạng là một vị không thể tưởng tượng nổi đại đế a, lại là một vị cường giả vô địch sinh ra, kế tiếp liền sẽ là thuộc về hắn vô địch thời đại. Đây là một cái cường giả cái thế, có thể chém giết một vị Chí Tôn, đã sáng tạo ra kỳ tích khó mà tin nổi. Nói không sai, hơn nữa Hư Không Đại Đế còn chưa đầy 500 tuổi, cả thế gian sôi trào, từ cổ chí kim kẻ thành đạo không thiếu, nhưng vị này chính xác cực kỳ bất phàm, mới vừa vận thành đạo liền đã chém giết một vị Chí Tôn, tuyệt đối tính là một kiện đại sự. Chiến tích như vậy đã đúng là bất phàm, viễn siêu tầm thường cổ hoàng cùng đại đế. Quan trọng nhất là Hư Không Đại Đế còn phá vỡ thiên địa gông cùng xiềng xích, bất mãn 500 tuổi liền đã chứng đạo thành đế. Dạng này một vị cường giả cái thế xuất hiện, kế tiếp nhất định là một cái sáng chói thời đại, coi như không tệ. Hoang cổ cấm khu bên trong, toàn trình quan sát xong một trận chiến này, Dương Bản lúc này cũng mang ý gật đầu một cái. Cơ Hư Không quả nhiên không để cho hắn thất vọng, chẳng những thành công chứng đạo thành đế, hơn nữa còn phá vỡ 500 năm không thể chứng đạo gông cùng xiềng xích. Mặc dù trong cơ thể của Cơ Hư Không tổ vu tinh huyết cũng không có luyện hóa quá nhiều, nhưng có thể làm đến bước này đã rất không tệ. Tại tổ vu tinh huyết dưới sự giúp đỡ, Cơ Hư Không nhục thân đã cực kỳ cường đại, thậm chí đã vượt qua đại thành thánh thể. Hơn nữa, Cơ Hư Không càng là cảm ngộ đến tinh huyết bên trong không gian pháp tắc, hơn nữa cùng tự thân hư không chi đạo kết hợp. Cái này chẳng những sẽ để cho Cơ Hư Không tại không gian nhất đạo có sâu hơn tạo nghệ, cũng biết để cho Cơ Hư Không tương lai nắm giữ vô hạn khả năng. Bây giờ Cơ Hư Không đã chứng đạo thành đế, tương lai lộ còn phải dựa vào Cơ Hư Không chính mình, hắn cũng nên chuẩn bị làm chuyện của mình. Tuế Nguyệt ung dung. Sau khi Hư Không Đại Đế chứng đạo thành đế, tọa chấn cơ gia, đương thời xưng tôn. Một vị đại đế xuất thế, cũng điển vào trong nhân thế nhiều năm không có đại đế chấn giữ trống không, một cái sáng chói thời đại đã mở ra. Từ nay về sau, cơ gia trở thành vũ trụ thánh địa, gia tộc ngày càng khuyết trương, đột biến. Hư Không Đại Đế cũng không phải hiếu chiến đại đế, thành đạo sau đó chưa có ra tay, nhưng lại càng khiến người ta nhìn mà phát khiếp. Xuất thủ mấy lần cũng là chấn nhiếp tứ phương, vũ trụ vạn tộc đều im lặng tĩnh, khiến mọi người lần nữa thấy được đương thời đại đế đáng sợ. Đương thời đại đế xuất hiện, lại là có thể chém giết chí tôn cái thế tồn tại, tự nhiên lại là một cái hòa bình thời đại. Hơn nữa, thế nhân đều biết Hư Không Đại Đế 400 tuổi liền đã chứng đạo, bọn hắn đều biết, cái này hòa bình lại sáng chói thời đại sẽ kéo dài rất lâu. Đối với ngoại giới phân phân nhiễu nhiễu, Dương Bản cũng không để ý tới, từ cơ Hư Không chứng đạo thành đế sau đó, hắn vẫn đều đang bế quan. Bây giờ lực lượng kinh khủng không ngừng từ trong cơ thể của hắn mãnh liệt tuôn ra, phóng lên trời, tràn ngập tại hoang cổ trong cấm khu. Lực lượng kinh khủng không ngừng cuộn, trong nháy mắt ngưng kết trở thành một tòa lò luyện to lớn, hóa thành cực kỳ bá đạo hỏa diễm. Sau đó, hắn lại lấy ra một kiện lại một kiện chân quý vật liệu luyện khí, vừa có cả thế gian khó tìm tiền kim, lại có vô cùng chân quý vạn vật tài liệu. Tại trong hừng hực huyết khí, tất cả tài liệu đều bị đầu nhập trong đó, cùng vô biên huyết khí dung hợp lại cùng nhau. Tinh không phía trên, một tòa lò luyện to lớn đang tản ra khí tức nóng bỏng, bá đạo hỏa diễm đang không ngừng tiêu đốt. Dương Bản thần sắc nghiêm túc, đem tất cả tài liệu đầu nhập trong lò luyện, vẻn vẹn chỉ là bắt đầu mà thôi. Đem những tài liệu này dung hợp mấu chốt, mới là một lần này quan trọng nhất. Tiên kim các loại tài liệu mặc dù đã nóng chảy, nhưng lại vẫn như cũ phân biệt rõ ràng. Hắn cũng không có ngoài ý muốn, muốn để cho nhiều loại tiền kim lúc nóng cùng một chỗ, cũng không phải một kiện chuyện đơn giản. nhưng hắn cũng không có cưỡng ép dung hợp tiên kim, mà là lấy vô biên huyết khí làm chủ, dựa vào vạn vật mẫu khí tan đúc những thứ khác tiên kim. Lò luyện to lớn bên trong, một cây cờ lớn chậm chậm xuất hiện, xen lẫn đại đạo phù văn, ngưng tụ khí tức kinh người. Ầm ầm, theo cực lớn tiếng oanh minh vang lên, cường tráng sấm sét đánh xuống vô biên lôi hải hiện lên, trong chốc lát sấm sét vang dội. Thiên địa phảng phất cảm thấy có một cái vô thượng thần binh sắp xuất thế, cho nên hạ xuống thiên kiếp ngăn cản. Nhưng mà Dương Bàn lại đối với cái này nhìn như không thấy, vẹn vẹn đấm ra một quyền, liền đem vô biên lôi hải trực tiếp đánh tan, toàn bộ thiên địa đều ảm đạm phai mờ. Ngưng, Dương Bàn trầm giọng nói. Tiếng nói vừa ra, cái kia phân biệt rõ ràng tiên kim bị vô biên huyết khí câu thông, lẫn nhau bắt đầu dung hợp, cuối cùng hóa thành một đạo hoàn chỉnh đại kỳ. Theo một cái lại một quả phù văn hiện lên ở đại kỳ phía trên, đại kỳ bộc phát ra khó có thể tưởng tượng khí tức, cuối cùng ngưng kết mà thành, có thể dẫn động thiên kiếp. Cái này đại kỳ tự nhiên là một kiện không cách nào tưởng tượng vô thượng thần binh. Nhưng theo đại kỳ đúc nóng mà thành, nhìn xem trong tay đại kỳ, Dương Bàn lại nhíu nhíu mày, cuối cùng vẫn là kém một chút. Dương Bàn tự lẩm bẩm nói, hắn luyện chế đại kỳ chính là thập nhị đô thiên thần sát đại trận cần đều thiên thần sát kỳ. Những năm này cũng một mực tại thu thập tài liệu, vì chế tạo đều thiên thần sát kỳ làm chuẩn bị. Bất quá, mặc dù lần này đem đều thiên thần sát kỳ luyện chế thành công, nhưng hình thành đều thiên thần sát kỳ cấp độ vẫn là quá thấp. Phải biết, đại thành đều thiên thần sát kỳ không những có thể tạo dựng đại trận, cũng có thể ngưng kết vô biên sát khí, ngưng tụ ra tổ vu hư ảnh. Nhưng hắn luyện chế ra đều thiên thần sát kỳ, tối đa cũng chỉ là ngưng kết bộ phận sát khí, chớ nói chi là ngưng tụ ra tổ vu hư ảnh. Đương nhiên, sở dĩ sẽ luyện biết tình huống như vậy, chủ yếu vẫn là thế giới này tài liệu thực sự quá ít. Cho dù hắn góp nhặt rất lâu, cũng chỉ là lấy được đủ loại tiên kim, chỉ có thể thỏa mãn yêu cầu cơ bản nhất. Đương nhiên, tại trong thế giới này, đây đã là hắn có thể làm được cực hạn. Chỉ là đối với bản đầy đủ đều thiên thần sát kỳ, phải kém hơn một chút, tạm thời tới nói, loại trình độ này đều thiên thần sát kỳ cũng đã đầy đủ. Hơn nữa, ở mảnh này trong vũ trụ, loại này đều thiên thần sát kỳ đã là cấp độ cực cao tồn tại, thiên kiếp xuất hiện liền có thể chứng minh hết thảy. Đến nỗi tầng thứ cao hơn đều thiên thần sát kỳ, chỉ sợ chỉ có thể đi tới tầng thứ cao hơn thế giới mới có thể luyện chế thành công. Nghĩ tới đây, hắn dứt khoát đem chính mình chuẩn bị tài liệu khác từng cái lấy ra, vô biên huyết khí lại độ mãnh liệt tuôn ra, hóa thành một cái lò luyện to lớn. Nếu như muốn tạo dựng ra thập nhị đô thiên thần sát đại trận, vẻn vẹn một cây đều thiên thần sát kỳ còn chưa đủ, mà là cần ước chừng 12 cán. Có kinh nghiệm của lần này, kế tiếp luyện chế đều thiên thần sát kỳ cũng biết dễ dàng rất nhiều. Chương 164, Ngụy Tiên, Tuyệt Thế Chi Tư. Tuế Nguyệt Tung Dung, đảo mắt lại là hơn một vạn năm đi qua. Hư không đại đế xuất hiện, điền vào nhiều năm chưa từng xuất hiện đại đế trong không. Đối với toàn bộ vũ trụ sinh linh mà nói, hơn 10.000 năm qua là một cái vô cùng sáng chói thời đại, đã nhiều năm chưa từng xuất hiện. Hư không đại đế trấn áp thế gian khắp nơi hòa bình, vũ trụ một mảnh vui vẻ phồn vinh. Hơn một vạn năm mang ý nghĩa một thời đại, đủ để chôn mấy đời người, nhưng có một số việc cũng là không cách nào thay đổi. Hư không đại đế sắp bước vào lúc tuổi già. Hư không đại đế mặc dù không đủ 500 tuổi liền đã chứng đạo thành đế, nhưng bây giờ liền đã vượt qua hơn một vạn năm. Không có gì bất ngờ xảy ra, hư không đại đế một thế này thọ nguyên muốn tiêu hao hết. Một ngày này, kim quang đại đạo hành quán vũ trụ, nhiều năm chưa từng lộ diện hư không đại đế lập thân kim quang đại đạo phía trên. Chính như vũ trụ vạn linh ở tới đồng dạng, hư không đại đế đã bước vào lúc tuổi già, tóc trắng xóa, hình dung tiểu thụy, một bộ gần đất xa trời bộ dáng. Nhìn thấy hư không đại đế bây giờ bộ dáng, rất nhiều người không thắng thổn thức, trong lòng tràn đầy cảm khái. Hư không đại đế vẫn là bước vào lúc tuổi già, một cái sáng chói thời đại liền muốn kết thúc. Vừa mới chứng đạo liền chém giết một vị chí tôn, tại đông đảo cổ hoàng cùng trong đại đế, hư không đại đế cũng là không kém tồn tại. Tại vị này đại đế tọa chân phía dưới, thế gian hòa bình, đồng dạng là một cái sáng chói thời đại. Nhưng dù thế nào sáng chói thời đại, cũng có tấm màn rơi xuống thời khắc, hư không đại đế bây giờ đã già. Ngoại trừ người trong truyền thuyết kia bản cổ đại đế, coi như mạnh đi nữa đại đế cùng cổ hoàng, cũng cuối cùng bại bởi thời gian. Bất quá, bây giờ hư không đại đế đã bước vào lúc tuổi già, lần này lộ diện là vì cái gì? Chỉ thấy kim quang đại đạo hành quán vũ trụ, hư không đại đế đã tới vũ trụ biên hoàng chi địa. Đây là muốn làm cái gì? Vũ trụ vạn linh vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, không rõ ràng hư không đại đế vì sao lại vào giờ phút như thế này đi tới vũ trụ biên hoàng. Chẳng lẽ là tự hiểu ngày giờ không nhiều, muốn làm chính mình chọn lựa một chỗ nơi tán thân? Nhưng coi như hư không đại đế có ý nghĩ như vậy, cũng không cần đến như vậy dòng chống khua chiêng. A, vũ trụ vạn linh đều nghi hoặc không hiểu, không rõ hư không đại đế ý đồ. Vũ trụ biên hoàng chi địa, cơ hư không đối với ngoại giới phân vân nhiều nhiều hắn cũng không để ý, hắn bây giờ chính xác đã già loạn gọn, ngày giờ không nhiều, bước vào lúc tuổi già. Nhưng ở hắn xem ra, đó cũng không phải điểm cuối của hắn, hắn muốn sống ra đời thứ hai. Mà hắn sở dĩ có việc ra đời thứ hai sức mạnh, chính là bởi vì thể nội dọn kia thần bí tinh huyết. Cho dù chứng đạo thành đế sau đó, hắn còn đang không ngừng luyện hóa thần bí tinh huyết, nhưng tiến độ vẫn như cũ chậm chạp. Bất quá hắn tin tưởng, chỉ cần có thể tiến một bước luyện hóa thần bí tinh huyết, hắn tất nhiên có việc ra đời thứ hai khả năng. Sau đó, hắn xếp bằng ở vũ trụ biên hoang chi địa, thể nội thần bí tinh huyết bắt đầu không ngừng bị luyện hóa, một chút xíu huyết khí dung nhập hắn tứ chi, dung nhập huyết mạch của hắn. Huyết khí cùng tự thân dung hợp, không hiểu đạo vận bắt đầu ở trên người hắn hiện lên. Huyết khí bị một chút lột ra, giống như vô số đại đạo phù văn, giống như ủ ủ thiên âm, tại trong đầu của hắn dâng lên, để cho hắn đắm chìm tại trong trạng thái huyền diệu. Đó là tinh huyết bên trong không gian pháp tắc, trước đó, hắn mặc dù có chỗ linh ngộ, nhưng đây chỉ là nông cạn lý giải. Bây giờ, theo hắn không ngừng mà hấp thu luyện hóa, đối với tinh huyết bên trong không gian pháp tắc cũng có nhận thức hoàn toàn mới. Trong nháy mắt đã là thời gian một năm đi qua, vòng đi vòng lại, thân thể của hắn đã sinh ra không hiểu biến hóa, đối với không gian pháp tắc lý giải đã đạt đến một cái cao độ toàn mới. Vào thời khắc này, đông nhiên ở giữa, tại cơ hư không nguyên bản khô kiệt trong bể khổ hiện ra mới sinh cơ, thần tuyền phun trào, nước suối róc rách mà chảy. Theo hắn đối với không gian pháp tắc có nhận thức hoàn toàn mới, huyết khí dung hợp tốc độ bắt đầu tăng tốc, tinh huyết cũng tại tiến một bước luyện hóa. Ở kiếp trước, hắn lấy vô ngần hư không chứng đạo, trưởng hư không cực hạn. Bây giờ, hắn lấy không gian vì lập thân gốc rễ, ngưng không gian chi pháp tắc, lấy hư không chi đạo làm bắn nhảy, lấy tinh huyết bên trong pháp tắc làm dẫn, từng chút một mở rộng tự thân, đồng thời chấp trưởng không gian pháp tắc. Tại thời khắc này, hắn ngũ đại bí cảnh cùng nhau phát sáng, xuất hiện không thể tưởng tượng nổi thủy biến, mới sinh cơ sinh ra. Từ trên xuống dưới, từ trong ra ngoài, khí tức mục nát bị quét sạch sành sanh, thay vào đó là thịnh vượng sinh mệnh lực. Đông nhiên ở giữa, vũ trụ biên hoang chi địa, huyết khí ngập trời, nối liền trời mây, kinh động đến vũ trụ vạn vực toàn bộ sinh linh. Hư không đại đế tái hiện thế gian, lại không phía trước già lọn khỏi bộ dáng, thay vào đó là mái tóc đen xuân dài như thác nước, giống như 20 tuổi thanh niên. Quanh thân đế khí 10 vạn trượng, khí huyết vô cùng thịnh vượng, tràn ngập tại vũ trụ tinh không ở giữa, để cho vô số sinh linh vì đó run rẩy. Hư không đại đế cuối cùng thành công, thu được tân sinh. Lấy hư không chi đạo làm bắn nhảy, trưởng không gian phát tắc, từ giờ khắc này, hắn sống thêm đời thứ hai. Hư không đại đế vậy mà sống thêm đời thứ hai, hắn thời đại còn chưa kết thúc. Tất nhiên có thể sống ra đời thứ hai, chẳng lẽ hư không đại đế là tìm được bất tử dược? Không thể tưởng tượng nổi. Hư không đại đế đời thứ nhất liền đã cực kỳ cường đại, một thế này lại nên làm như thế nào? Vũ trụ một mảnh xôn xao, vạn linh buôn tẩu bẩm báo, tiếp đó rung động không hiểu, cảm thán chuyện này không thể tưởng tượng nổi. Hư không đại đế lúc tuổi già đặt chân vũ trụ biên hoang chi địa, tất cả mọi người đều cảm thấy hư không đại đế sắp táng thân hư không. Nhưng đây chỉ là thời gian một năm đi qua, hư không đại đế vậy mà đã sống thêm đời thứ hai, kéo dài một thế đỉnh phong. Từ xưa đến nay, có thể sống ra đời thứ hai đại đế cùng cổ hoàng đều ít càng thêm ít. Theo bọn hắn nghĩ, hư không đại đế tất nhiên là cơ duyên xảo hợp tìm được bất tử dược, từ đó tại lúc tuổi già kéo dài đỉnh phong. Bất quá, vô luận như thế nào, hư không đại đế có thể sống ra đời thứ hai, cũng là một chuyện tốt. Không uổng công ta đem tổ vu tinh huyết giao cho ngươi, quả nhiên không để cho ta thất vọng. Hoang cổ cấm khu bên trong, nhìn xem cơ hư không sống thêm đời thứ hai, Dương Bản cũng không khỏi có chút cảm thán. Thế nhân tất cả cho là cơ hư không là phục dụng bất tử dược tài, sống thêm đời thứ hai, nhưng tất cả mọi người đều sai. Cơ hư không sở dĩ có thể sống thêm đời thứ hai, là bởi vì tự thân thủy biến, là bằng vào năng lực của mình, nghịch sống thêm đời thứ hai. Cơ hư không cũng không có vận dụng bất tử dược, mà là thêm một bước luyện hóa tổ vu tinh huyết, lấy tinh huyết bên trong ẩn chứa pháp tắc sống thêm đời thứ hai. Tình huống như vậy, cùng muội muội của hắn, cùng hàng vũ đại đế tình huống đơn giản giống nhau như lúc. Từ xưa đến nay 5 tháng dài đằng đẵng bên trong, có thể bằng vào năng lực chính mình sống thêm đời thứ hai cổ hoàng cùng đại đế, vốn là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Cho dù là bởi vì tổ vu tinh huyết nguyên nhân, cơ hư không có thể làm đến bước này, đã có thể xưng tụng tinh tài tuyệt diễm. Nói cách khác, mặc dù có hắn tặng cho cơ hư không tổ vu tinh huyết nguyên nhân, mấu chốt còn phải xem cơ hư không chính mình. Dù sao, cho dù hắn đem đại vu tinh huyết cùng bát cửu huyền công cho đến 9 vị thánh thể, 9 vị thánh thể cũng không thể đi đến cơ hư không một bước này. Bây giờ, cơ hư không bằng vào năng lực của mình sống thêm đời thứ hai, tự nhiên không khó coi ra cơ hư không thiên phú có bao nhiêu người tiên. Chương 165, vô thủy quyết đấu bất tử thiên hoàng. Thế giới kỳ dị bên trong, đang bùng nổ một hồi kinh thế đại chiến, hai vị cường giả cái thế đang không ngừng chém giết. Lực lượng kinh khủng đan vào một chỗ, thiên địa rung chuyển, thần quang rực rỡ, kinh thế ba động bốn phía. Trong đó một thân ảnh đỉnh thiên lập địa, quanh thân trải rộng vết thương, lại vẫn luôn sừng sững không ngã, chính là vô thủy đại đế. Ở trước mặt của hắn, nhưng là một đạo đồng dạng thân ảnh to lớn, quanh thân dũng động ngũ sắc quang mang, chính là bất tử thiên hoàng. Vô thủy, cùng ta dây dưa nhiều năm như vậy, ngươi sắp không chịu được nữa. Bất tử thiên hoàng lạnh lùng nói. Đối với hắn mà nói, trước kia bị ngoan nhân đại đế đẩy vào thế giới kỳ dị, không thể nghi ngờ là vô cùng nhục nhã. Từ hắn khai sáng thái cổ thời đại sau đó, hắn một mực vô địch tại thế gian, từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể dung chuyển địa vị của mình, nhưng bây giờ lại bị đẩy vào thế giới kỳ dị. Càng làm cho hắn tức giận là, vô thủy cái này hậu bối từ đầu đến cuối níu lấy không thả, thậm chí trực tiếp đuổi tới thế giới kỳ dị bên trong. May mắn, đối với hắn mà nói, tiến vào thế giới kỳ dị ngược lại là một cái cơ hội tốt. Sở dĩ như thế, là bởi vì thế giới kỳ dị bên trong, đồng dạng có không ít cổ hoàng cùng đại đế. Tắm rửa đế huyết là hắn hồng trần tiên thuế biến chi lộ, mà những thứ này cổ hoàng cùng đại đế cũng làm cho hắn lần nữa bước lên hồng trần tiên thuế biến chi lộ. Từ ấy năm tới nay như vậy, hắn thu được không thiếu cổ hoàng cùng đại đế huyết, để cho tự thân không ngừng tiến hành thuế biến. Bây giờ thương thế của hắn chẳng những khôi phục như lúc ban đầu, hơn nữa thực lực cũng càng thêm một bước. Tại trong thế giới kỳ dị, chỉ cần có thể không ngừng mà tắm rửa đế huyết, hắn tin tưởng mình cuối cùng sẽ có một ngày đem hồng trần tiên viên mãn. Chờ đến khi đó, hắn cũng muốn tính sổ một lần, chẳng những muốn giết vô thủy, càng phải chấn sát bản cổ đại đế cùng ngoan nhân đại đế hai huynh muội này. Vô thủy đại đế thần sắc lạnh nhạt, cũng không có cùng bất tử thiên hoàng trao đổi ý nghĩ. Những năm gần đây, hắn vẫn luôn đang cùng bất tử thiên hoàng chém giết, không ngừng ma luyện tự thân. Chính như phụ thân nói tới, bất tử thiên hoàng đúng là một cái không tệ đối thủ, cũng là một cái hợp cách đá mài đao. Từ ấy năm tới nay như vậy, đang chém giết lẫn nhau bên trong, thực lực của hắn đang không ngừng tăng lên, càng là không ngừng thay biến. Bất quá, bất tử thiên hoàng không hổ là khai sáng một thời đại cường giả, thực lực vượt quá tưởng tượng. Đang chém giết lẫn nhau quá trình bên trong, bất tử thiên hoàng chẳng những khôi phục thương thế của mình, hơn nữa thực lực cũng tại không ngừng tăng lên. Trước đây, hắn mặc dù có thể cùng bất tử thiên hoàng một trận chiến, thậm chí có thể chiếm giữ ưu thế, là bởi vì Bất Tử Thiên Hoàng người mang thương thế. Bây giờ, theo Bất Tử Thiên Hoàng hoàn thành thủy biến, thực lực nâng cao một bước sau, hắn cũng cảm nhận được không nhỏ áp lực. Cùng Bất Tử Thiên Hoàng so sánh, hắn tu hành thời gian vẫn là quá ngắn, cuối cùng vẫn là cùng Bất Tử Thiên Hoàng có nhất định chênh lệch. Đương nhiên, dù vậy, hắn vẫn không có mảy may e ngại, tương phản còn tin tâm mười phần. Cách biệt lại như thế nào? Bất Tử Thiên Hoàng bất quá là so với hắn trước tiên sinh ra mấy năm, chiếm giữ niên linh bên trên ưu thế thôi. Đang cùng Bất Tử Thiên Hoàng trong chém giết, hắn cũng tương tự đang không ngừng tiến bộ. Hắn tin tưởng, cuối cùng sẽ có một ngày hắn có thể đuổi kịp Bất Tử Thiên Hoàng, thậm chí siêu việt Bất Tử Thiên Hoàng. Tiếng nói vừa ra, hắn không tiến ngược lại thụt lùi, đã chủ động đánh tới Bất Tử Thiên Hoàng. Tự tìm cái chết. Bất Tử Thiên Hoàng ánh mắt lạnh lẽo, quanh thân bộc phát ra sát cơ nồng nặc, kinh thế uy lực cầm vàng bộc phát. Bây giờ hắn đã khôi phục như lúc ban đầu, tất nhiên Vô Thủy Đại Đế gấp gáp như vậy chịu chết, vậy hắn sẽ thành toàn cho Vô Thủy Đại Đế. Hắn từng bước một hướng đi Vô Thủy Đại Đế thời điểm, phản phất cái thế thần linh buông xuống nhân gian, toàn bộ hết thảy đều ở trước mặt hắn cúi đầu. Ngũ sát thiên đao chém ra, thân đao tản ra khó có thể tưởng tượng khí tức khủng bố, để cho thời không như bị đóng kết. Ngay sau đó, kinh thế đao mang xuất hiện, hào quang năm màu trở nên càng thêm rực rỡ. Phá diệt hết thảy sức mạnh, phản phất để cho đại vũ trụ quay về nguyên thủy, hỗn độn hoàn toàn mở mịt. Đây là kinh thế một đao, đây là không cách nào tưởng tượng nhất kích, thậm chí vượt qua cổ hoàng cùng đại đế thủ đoạn bị cấm kỵ. Sáng chói đao mang xẹt qua hư không, hỗn độn cuộn cuộn, tái hiện khai thiên lịch địa áo nghĩa. Giống như thần ma khôi phục, ở trong hỗn độn thức tỉnh, bá đạo cái thế, trấn áp hết thảy, phá diệt hết thảy. Đây là không có gì sánh kịp một đao, kinh diễm thế gian không gì không phá, phản phất có thể nát bấy vạn cổ thương khung. Đối mặt cái này cái thế một đao, Vô Thủy Đại Đế không có nửa điểm e ngại, vẫn như cũ giống như phía trước thong dong. Thần sắc lạnh lùng nhìn xem kinh thế kia đao mang, quanh thân chấn động, đại đạo phù văn cái này đến cái khác xuất hiện, cái thế khí tức bốn phía. Trên đỉnh đầu của hắn, Vô Thủy Trung chập chờn, hỗn độn cuộn cuộn, thời không tại chấn động. Tiếng chuông hạo đãng, một tiếng chuông vang, vang vọng đất trời, toàn bộ thiên địa đều đi theo cộng minh, run rẩy lên. Kinh khủng uy năng tràn ngập tại giữa vũ trụ, kinh thế vĩ lực hướng về bốn phương tám hướng phun trào. Trung vang cùng đao mang kêu gọi kết nối với nhau, đã đụng vào nhau, ngoại trừ để cho đại vũ trụ sụp đổ sức mạnh. Ầm ầm. Kinh thế va chạm đủ để phá diệt hết thảy, toàn bộ đều biến thành hỗn độn một mảnh. Không có bất kỳ cái gì sức tưởng tượng, song phương đều là lấy ra cái thế thủ đoạn, rắn rắn chắc chắc mà liều mạng nhất kích. Bất Tử Thiên Hoàng sừng sững bất động, giống như một khối bàn thạch, lập thân cựu thiên chí thượng. Vô Thủy Đại Đế nhưng là xoạt 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 lùi lại mấy bước, trong lòng bàn tay có máu tươi nhỏ xuống, thân thể không cầm được run rẩy. Những năm này đến nay, thực lực của hắn quả thật có chỗ tiến bộ, cơ thể không ngừng tiến bộ. Nhưng đối mặt thực lực tiến hơn một bước Bất Tử Thiên Hoàng, hắn thời gian tu luyện nhưng vẫn là quá ngắn, tại trận này trong đụng chạm ở vào hạ phong. Ngươi lấy cái gì đấu với ta? Bất Tử Thiên Hoàng đương nhiên sẽ không buông tha cơ hội như vậy, được thế không tha người, lại lần nữa ra tay. Bất Tử Thiên đao phá toái hư không, kinh thế đao mang lại độ kinh diễm thế gian, hư không phá toái, tinh hà thành hư. Lần này, hắn đem hết toàn lực ra tay, không có bất kỳ cái gì giữ lại. Kinh thế sức mạnh chấn động thiên địa, sáng chói ngũ sắc quang mang trở thành thế gian duy nhất, phản phất muốn đem thế giới một phân thành hai. Cuồng bạo công kích thế như lôi đình, khuynh tả Bất Tử Thiên Hoàng vô tận lửa giận, rõ ràng là đưa Vô Thủy Đại Đế vào chỗ chết. Sáng chói đao mang phía dưới, Vô Thủy Đại Đế một mặt nghiêm trọng, hắn cũng cảm thấy áp lực thực lớn. Nhưng ngay tại sau một khắc, đột nhiên xảy ra dị biến. Hư không đột nhiên xuất hiện một khe hở khổng lồ, một cái đại thủ từ trong nô ra, che khuất bầu trời. Già Thiên đại thủ xé rách hư không, đại thủ hành áp xuống, kinh khủng vô biên uy năng hiển hóa, phảng phất có thể trấn áp hết thảy. Đại thủ phía dưới hết thảy đều đang không ngừng tan rã, uy tắc không ngừng ma diện, sinh diệt đều chỉ tại trong chớp mắt. Bây giờ, kinh khủng đao mang chém tới, đánh vào đại thủ phía trên. Ầm ầm. Kinh thế ba chạm bộc phát, cực kỳ kinh khủng sức mạnh quét ngang hết thảy. Thế nhưng đủ để chém chết hết thảy kinh khủng đao mang, lại tại trong nháy mắt bị đại thủ xoắn nát, căn bản không có nhấc lên bất kỳ gợn sóng. Nhìn như không cách nào địch nổi đao mang, căn bản không có tạo thành bất kỳ ảnh hưởng, vẹn vẹn chỉ ở đại thủ lưu lại nhàn nhạt bệnh ấn. Đại thủ thuận thế xuống, thẳng đến Bất Tử Thiên Hoàng phương hướng mà đi, đánh vào Bất Tử Thiên Hoàng trên thân. Bất Tử Thiên Hoàng thân ảnh bay ngược mà ra, cơ thể không cầm được run rẩy, Bất Tử Thiên đao cũng tại không ngừng chu chéo, có ngũ sắc huyết dịch rơi xuống nước hư không. Chương 166, bàn cổ đại đế thực lực thế mà khủng bố như thế. Bất Tử Thiên Hoàng sắc mặt trắng bệnh, thật vất vả mới đứng vững thân thể của mình, nhưng quanh thân khí huyết lại như cũ không ngừng cuộn cuộn. Nhìn xem trước mắt cái kia giả thiên đại thủ, ánh mắt của hắn bên trong tràn đầy khó có thể tin. Làm sao có thể? Bất Tử Thiên Hoàng chấn kinh nói. Đối với bàn cổ khí tức của đại đế, hắn tự nhiên không xa lạ gì, đây chính là sinh tử đại địch của hắn a. Tại thế giới kỳ dị trong khoảng thời gian này, hắn không ngừng tắm rửa đế huyết tiến hành thay biến, tự nhận là đã lấy được cực lớn tiến bộ. Cho dù là lần nữa đối mặt bản cổ đại đế, hắn tự tin cũng có sức đánh một trận, thậm chí có thể cùng phân cao thấp. Nhưng hắn không có nghĩ tới là bản cổ đại đế vậy mà đã cường đại đến tình trạng như vậy. Cái kia giả thiên đại thủ ẩn chứa không cách nào tưởng tượng năng lượng, thế mà trực tiếp xé ra giữa hai cái thế giới hàng rào. Mà hắn sở dĩ có thể tiến vào thế giới kỳ dị, thế nhưng là bằng vào phi tiên bộ cái này trong truyền thuyết kỳ vật. Nếu như chỉ là bằng vào năng lực của mình, hắn căn bản là không có cách tiến vào thế giới kỳ dị. Bàn cổ đại đế vậy mà chính mình liền có thể làm đến, quả thực là khó có thể tưởng tượng, thậm chí phá vỡ hắn nhận thức. Trọng yếu nhất, tại vừa rồi lần đó trong đụng trạng, hắn thế mà triệt để hạ xuống hạ phong. Hắn vừa mới chém ra một đao, là tất sát một đao, đem hết toàn lực chỉ vì diện sát Vô Thủy đại đế. Nhưng chính là khủng bố như thế một đao, lại bị bàn cổ đại đế nhẹ nhõm phá diệt, càng đem hắn đánh lui, thậm chí là để cho hắn bị thương. Càng làm cho hắn ngoài ý muốn chính là, bàn cổ đại đế giống như cũng không có đem hắn coi là chuyện to tát. Già Thiên bàn tay xuất hiện cũng không phải là vì nhắm vào mình, mà là vì Vô Thủy đại đế mà đến. Già Thiên đại thủ chỉ là thuận tay chặn hắn cái kia tất sát một đao, thuận tay đem hắn đánh lui. Nhưng liền xem như thế, hắn cũng nhận thương không nhỏ thế, khí huyết ngăn không được mà cuộn cuộn. Hắn thực sự không thể nào hiểu được, bàn cổ đại đế thực lực đây là đạt tới loại trình độ gì. Bàn cổ đại đế cũng không có tận lực ghim hắn, vẹn vẹn dư ba, liền để hắn không thể chống đỡ được. Nếu như bàn cổ đại đế thật muốn nhắm vào mình, hắn chẳng phải là có khả năng rơi xuống. Hắn vốn cho là, theo thực lực của mình lại tăng lên nữa, đã có cùng bàn cổ đại đế ganh đua cao thấp thực lực. Nhưng hắn không nghĩ tới, hắn cùng với bàn cổ đại đế vẫn như cũ còn có chênh lệch lớn như vậy. Trốn. Tại thời khắc này, Bất Tử Thiên Hoàng đã ý thức được nguy cơ mãnh liệt. Bàn cổ đại đế không thể địch lại. Hắn nơi nào còn nhớ được khác, trước tiên tế ra phi tiên bộ. Ánh sáng nóng ánh mưa rơi xuống, câu thông hư không, lúc này hắn đã đặt vào phi tiên bộ, trong lòng chỉ có một cái ý nghĩ, đó chính là nhanh lên thoát đi nơi đây. Nhìn xem chật vật chạy thục mạng Bất Tử Thiên Hoàng, Vô Thủy đại đế cũng không hề để ý, ánh mắt đã rơi vào Già Thiên đại thủ phía trên. Đa tạ phụ thân. Vô Thủy đại đế mở miệng nói. Tại Già Thiên đại thủ xuất hiện khắc thứ nhất, hắn liền đã cảm thấy phụ thân khí tức. Chỉ có điều, từ ấy năm tới nay như vậy, phụ thân rất ít đối với hắn cung cấp trợ giúp. Hôm nay chủ động tìm được chính mình, thậm chí xé ra hai phe thế giới hàng rào, đến cùng là vì cái gì? Suy tính đồng thời, đại thủ cong ngón đúng ra, một cây cờ lớn đã xuất hiện tại trước người hắn. Theo hắn nắm chặt cái này lại kỳ, cơ hồ trong nháy mắt, vô số tin tức đã trước tiên xuất hiện tại trong đầu của hắn. Thì ra là thế. Vô Thủy đại đế nhìn xem trong tay đại kỳ, trong ánh mắt có sự nổi bật thoáng qua. Cái này đại kỳ tên là Đều Thiên Thần Sát Kỳ, chính là phụ thân tự tay luyện chế một kiện chí bảo. Đều Thiên Thần Sát Kỳ không phải bình thường, mặc dù không phải cực đạo đế binh, nhưng ở một số phương diện đã vượt qua cực đạo đế binh. Cái này Đều Thiên Thần Sát Kỳ có thể ngưng kết vô biên sát khí, nếu như có thể đem hắn triệt để luyện hóa, có thể để chấp trưởng giả chiến lực có chỗ để thăng. Trừ cái đó ra, Đều Thiên Thần Sát Kỳ còn có tạo dựng thập nhị đô thiên thần sát đại trận năng lực. Từ trong đầu tin tức đến xem, Đều Thiên Thần Sát Kỳ bản thân mang tới chiến lực để thăng cũng không tính cái gì, thập nhị đô thiên thần sát đại trận mới là mấu chốt. Đại trận một khi hình thành, liền sẽ bộc phát ra khó có thể tưởng tượng lực lượng kinh khủng. Ngoại trừ giới thiệu Đều Thiên Thần Sát Kỳ tình huống, phụ thân còn đem một môn tên là Bát Cửu Huyền Công công pháp truyền thụ cho hắn. Hắn chỉ là nhìn một lần, liền đã phát giác ra môn công pháp này chỗ bất phàm, thậm chí vượt xa hắn hiểu biết bất luận cái gì một môn đế kinh. Phụ thân nhiều năm chưa từng lộ diện, hôm nay sẽ rách không gian, chẳng những đưa cho hắn Đều Thiên Thần Sát Kỳ, hơn nữa còn chuyển cho hắn vô thượng công pháp. Không khó coi ra, phụ thân mặc dù nhiều năm chưa từng giúp hắn, nhưng mà đối với hắn mong đợi lại cực cao. Bây giờ có Bát Cửu Huyền Công, lại có Đều Thiên Thần Sát Kỳ, hắn tất nhiên sẽ không cô phụ phụ thân mong đợi. Sau ngày hôm nay, hắn nhất định phải càng thêm cố gắng tu luyện, tranh thủ sớm ngày tiến thêm một bước, hồng trần bị tiên. Nghĩ tới đây, hắn không có chút gì do dự, đồng dạng tế ra phần kia bị cắt đứt phi tiên buộc, hướng về Bất Tử Thiên Hoàng phương hướng truy kích mà đi. Hắn thấy, Bất Tử Thiên Hoàng chính là đá mài dao tốt nhất, có thể nào dễ dàng như vậy mà buông tha người này. Phi tiên buộc bày ra, Vô Thủy đại đế thân ảnh đã biến mất không thấy gì nữa. Cùng lúc đó, hoang cổ cấm khu bên trong, Yên Lặng chú ý hết thảy Dương Bản đã thu hồi tay của mình. Tại quá khứ hơn một vạn năm thời gian bên trong, hắn vẫn luôn tại luyện chế Đều Thiên Thần Sát Kỳ, tại trước đây không lâu, cuối cùng đem 12 cán Đều Thiên Thần Sát Kỳ toàn bộ luyện chế thành công. Tất nhiên thu được thập nhị đô thiên thần sát đại trận, tự nhiên không thể lãng phí, nhưng môn này trận pháp cơ sở lại là 12 tổ vu. Già Thiên thế giới bên trong tự nhiên không có 12 tổ vu, 12 cán Đều Thiên Thần Sát Kỳ chính là vật thay thế, thánh thể nhưng là chấp trưởng thần sát kỳ thích hợp nhất nhân tuyển. Đến nỗi chủ đạo trận này người, tự nhiên là không phải Vô Thủy không ai có thể hơn. Vô Thủy thân có tiên tiên thánh thể đạo thai, đồng dạng có thánh thể cường đại nhục thân, thực lực lại ở xa phía trên những thánh thể này, chủ đạo trận này tự nhiên cực kỳ phù hợp. Sau khi 12 cán Đều Thiên Thần Sát Kỳ luyện chế thành công, hắn liền đem nó bên trong 9 cây giao cho 9 đại thánh thể, bây giờ lại cho Vô Thủy một cây. Đương nhiên, liền xem như tăng thêm Vô Thủy, cũng chỉ có 10 người chấp trưởng Đều Thiên Thần Sát Kỳ, còn kém 2 vị thánh thể. Bất quá, đối với hắn mà nói, bồi dưỡng được 2 vị đại thành thánh thể căn bản không tính là cái gì, chuyện này có thể sau này chậm rãi mưu đồ. Mà hắn trước một bước Đều Thiên Thần Sát Kỳ giao cho thánh thể nhóm, nhưng là muốn để cho thánh thể nhóm đi trước cảm ngộ thập nhị đô thiên thần sát đại trận. Đều Thiên Thần Sát Kỳ cực kỳ đặc thù, muốn chấp trưởng này kỳ, tuyệt không phải một sớm một chiều mới có thể thành công, còn cần thời gian dài dằng dặc tinh tế thể ngộ. Bây giờ, hắn đã làm xong đủ loại bố trí, tất cả chuyện tiếp theo phát triển, cuối cùng vẫn là phải giao cho thời gian. Nghĩ tới đây, hắn lòng có cảm giác, ánh mắt xuyên thủng hư không, nhìn về phía một thân ảnh. Đạo thân ảnh này chính là Cơ Hư Không, bây giờ Cơ Hư Không lại một lần trở nên già lòng gọn, sắp sửa gỗ mục đồng dạng. Rõ ràng, hơn một vạn năm thời gian trôi qua, sống thêm đời thứ hai Cơ Hư Không lại một lần đến lúc tuổi già. Lần này đi tới vũ trụ biên hoang chi địa, rõ ràng là muốn lại độ nếm thử, xem mình có thể hay không sống ra đời thứ ba. Vừa vặn hắn cũng muốn xem, luyện hóa tổ vu tinh huyết sau đó, Cơ Hư Không đến cùng có thể đi đến một bước kia. Chương 167, luận đạo, đế văn kinh thế. Cửu Thiên chi thượng, Cơ Hư Không nhắm mắt ngồi xếp bằng, đang quan sát thể nội giọt kia thần bí tinh huyết. Tại hơn 10.000 năm qua thời gian bên trong, hắn vẫn tại luyện hóa giọt máu tươi này, thực lực cũng tại không ngừng mà để thăng. Căn cứ vào hiểu biết của hắn, tầm thường cổ hoàng cùng đại đế tại chứng đạo thành đế sau đó, cũng đã là trạng thái đỉnh cao nhất, thực lực cơ hồ không có lại để thăng khả năng. Nói cách khác, cổ hoàng cùng đại đế muốn tăng cường chính mình thực lực, cũng là một kiện cực kỳ hiếm thấy sự tình. Cho dù hắn đối với thiên phú của mình 10 phần tự tin, cũng không cho rằng bản thân có thể đánh vỡ dạng này quy luật. Nhưng hết lần này tới lần khác thực lực của hắn lại tại một mức để thăng, cho dù là sống thêm đời thứ hai, hắn còn đang không ngừng mà tiến bộ. Chẳng những nhục thân không ngừng mà để thăng, hơn nữa thực lực cũng cùng ngày cầu tiến, hắn bây giờ thậm chí đã có thể kiểm chế tự thân chi đạo. Mà bồi dưỡng đây hết thể nguyên nhân chính là giọt kia thần bí tinh huyết. Chỉ cần hắn luyện hóa tinh huyết, thực lực cùng nhục thể của hắn liền có thể nhận được tiến bộ. Hắn thấy, nếu như tiếp tục đi tiếp như vậy, hắn rất có thể đạp vào con đường thành tiên. Bất quá, hắn bây giờ chỉ có thể tự tìm đòi, dựa vào những thứ này thần bí tinh huyết không ngừng tiến bộ. Chính là bởi vì thần bí tinh huyết mang đến cho hắn biến hóa, cũng làm cho hắn đối với giọt máu tươi này lai lịch càng hiếu kỳ hơn. Hắn hết sức tò mò, dạng này một giọt thần bí tinh huyết đến cùng bắt nguồn từ nơi nào, trước kia đưa cho hắn tinh huyết thì là người nào. Ngay tại Cơ Hư không nghi hoặc không hiểu lúc, bên hai lại chuyển đến một đoạn âm thanh. Bản đế hôm nay tới giải thích cho ngươi. Thanh âm đột ngột vang lên, để cho Cơ Hư không trong lòng cả kinh. Là ai? Thân là sống thêm đời thứ hai đại đế, hắn đối với thực lực của mình cực kỳ tự tin, hắn tự nhiên tin tưởng chung quanh có hay không những người khác. Nhưng bây giờ lại có một thanh âm xuất hiện, hắn lại không cách nào phán đoán thanh âm này nơi phát ra. Ngay tại Cơ Hư không kinh nghi bất định lúc, một đạo thân ảnh to lớn cũng tại vô thanh vô tức xuất hiện ở trước mặt của hắn. Bàn cổ đại đế. Cơ Hư không cả kinh nói. Khi nhìn đến đạo thân ảnh này ánh mắt đầu tiên, hắn liền nhận ra thân phận của người trước mắt này. Cái này thân ảnh to lớn, rõ ràng là người trong truyền thuyết kia bàn cổ đại đế. Chỉ sợ cũng chỉ có vị này trong truyền thuyết cường giả cái thế mới có thể không bị hắn phát hiện. Xin hỏi đại đế, vì cái gì đem tinh huyết chân quý như vậy tặng cho ta? Cơ Hư không tiếp tục mở miệng truy vấn. Theo bản cổ đại đế xuất hiện, hắn đã hiểu rồi hết thảy. Hắn vẫn luôn đang hiếu kỳ giọt kia thần bí tinh huyết lai lịch, bây giờ xem ra, trước kia đưa cho chính mình tinh huyết chính là bản cổ đại đế. Hắn thấy, cũng chỉ có bản cổ đại đế loại tồn tại này mới có thể đem tinh huyết chân quý như vậy đưa cho hắn. Bất quá, hắn vẫn như cũ hết sức tò mò, bản cổ đại đế vì sao lại đem chân quý như vậy tinh huyết đưa cho chính mình? Đem chân quý như vậy tinh huyết đưa cho chính mình, bản cổ đại đế lại có cái mục đích gì? Chỉ là muốn cho thế giới nhiều một ít khả năng mà thôi. Dương Bàn mở miệng nói. Hắn đem tổ vu tinh huyết đưa cho Cơ Hư không, chẳng qua là cảm thấy đế giang tinh huyết 10 phần thích hợp Cơ Hư không. Cùng hắn trước kia đem đại vu tinh huyết đưa cho thánh thể nhóm một dạng, đem thái dương chi tinh đưa cho hàng vũ đại đế một dạng, chỉ là muốn làm cho những này người tương lai có càng nhiều khả năng. Đương nhiên, Cơ Hư không bọn người tương lai đến cùng có thể đi đến mức độ như thế nào, vẫn là phải dựa vào Cơ Hư không chính bọn hắn. Nghe được bàn cổ đại đế một phen, Cơ Hư không đã ngu ngơ tại chỗ, trong lòng chỉ có sâu đậm rung động. Chỉ là vì nhiều một ít khả năng. Bàn cổ đại đế tất nhiên vẹn vẹn chỉ là vì một cái ý nghĩ, liền đem tinh huyết chân quý như vậy đưa cho hắn, thực sự để cho hắn khó có thể tưởng tượng. Từ ấy năm tới nay như vậy, hắn không ngừng mà luyện hóa tinh huyết, tự nhiên biết giọt máu tươi này chân quý đến mức nào. Không những có thể để cho thực lực cùng nhục thể của hắn đề thăng, hơn nữa trong đó còn ẩn chứa khó có thể tưởng tượng tạo hóa. Nhưng mà, chính là chân quý như vậy một giọt tinh huyết, bàn cổ đại đế lại giao cho hắn. Không cần suy nghĩ nhiều, ngươi cứ luyện hóa giọt máu tươi này liền có thể. Hôm nay tới đây là vì cùng ngươi luận đạo, ngươi xem một chút ngươi những năm này tu luyện tình huống. Dương Bàn lần nữa mở miệng nói, mượn nhờ một lần này luận đạo, hắn càng muốn nhìn hơn nhìn, Cơ Hư không có biến hóa như thế nào, mong rằng đại đế chỉ giáo. Nghe được bàn cổ đại đế yêu cầu, Cơ Hư không lập tức đáp ứng chuyện này, chỉ sợ bàn cổ đại đế đổi ý đối với hắn mà nói, có thể cùng trong truyền thuyết bàn cổ đại đế luận đạo, tự nhiên là hiếm có cơ hội. Hơn nữa, hắn có thể có thành tựu ngày hôm nay, bàn cổ đại đế đưa ra giọt kia thần bí tinh huyết cực kỳ trọng yếu. Tiếng nói vừa ra, hai tay của hắn kết ấn, vô tận phù văn bắt đầu hiện lên. Phù văn bắt đầu không ngừng nhảy lên, đại đạo khí tức lập tức tràn ngập ra. Hư không càng là không ngừng chấn động, đang cùng những phù văn kia của mình dạng ngời rực rỡ. Phù văn khi thì ngưng kết, khi thì phân tán bốn phía, như tơ lụa một dạng mê huyễn, tản ra huyền diệu khó giải thích khí tức. Đối mặt bàn cổ đại đế, Cơ Hư không có bất kỳ cái gì giữ lại, toàn lực diễn hóa tự thân đạo và pháp. Ở trên con đường này, ngươi đã đi được rất xa. Dương Bàn nhìn chăm chú phù văn, không keo kiệt chút nào khen ngợi của mình. Cơ Hư không rõ ràng là tại lấy đại đạo phù văn diễn hóa tự thân đạo, đây là Cơ Hư không một thân tu vi thể hiện, là Cơ Hư không đối với đại đạo cảm nội chỗ tinh hoa. Từ những phù văn này bên trong không khó coi ra, Cơ Hư không đối với tổ vu tinh huyết bên trong ẩn chứa không gian pháp tắc có cực sâu lý giải. Lấy hư không nhập đạo, kết hợp không gian pháp tắc, dung hội quan thông, rèn luyện ra tự thân cách thức. Chỉ bằng vào đối với không gian pháp tắc cùng hư không chi đạo tạo nghệ, Cơ Hư không đã có thiên đế cấp thực lực. Có thể có thực lực như thế, cũng không uổng phí hắn đem tổ vu tinh huyết giao cho Cơ Hư không. Nghĩ tới đây, Dương Bàn khép cười một tiếng, đồng dạng diễn hóa ra một đạo phù văn, cùng Cơ Hư không phù văn va chạm. Này, đây là. Nhìn xem đạo phù này văn xuất hiện, Cơ Hư không chỉ cảm thấy không hiểu rung động. Đối với tự thân cảm nội đạo, hắn nhưng là dị thường tự tin, nhưng cùng bản cổ đại đế so sánh, hắn trong nháy mắt cũng cảm giác được chênh lệch. Vẹn vẹn một đạo phù văn, cũng đã vượt xa hắn diễn hóa tất cả phù văn, ẩn chứa trong đó thâm ảo đại đạo cùng pháp tắc. Cho dù hắn tinh tế thể ngộ, cũng không cách nào lý giải trong phù văn hết thảy, thậm chí có rất nhiều nghi hoặc chỗ không hiểu. Hơn nữa, tại trong đạo phù này văn, hắn càng là có thu hoạch, đã từng đối với không gian pháp tắc đủ loại không hiểu, đều ở đây một khắc bị giải đáp. Rõ ràng, bản cổ đại đế cũng tại con đường tu luyện đi được cực xa, xa không phải hắn có thể so sánh. Trừ cái đó ra, bàn cổ đại đế đối với không gian pháp tắc lý giải cũng vượt qua tưởng tượng của hắn. Nhìn xem rung động không hiểu Cơ Hư không, Dương Bàn cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, Cơ Hư không biểu hiện đều nằm trong dự đoán của hắn. Hắn đã từng luyện hóa đế giang tổ vu tinh huyết, đối với tinh huyết bên trong không gian pháp tắc tự nhiên cũng có cực sâu lý giải. Cơ Hư Không mặc dù đồng dạng đối với tinh huyết bên trong không gian pháp tắc có chỗ lĩnh ngộ, càng là cùng hư không đại đạo dung hội quán thông, nhưng chung quy là cực kỳ nông cạn. Hắn diễn hóa phù văn, trong đó vừa có tự thân tu vi thể hiện, cũng có hắn đối với không gian pháp tắc lĩnh ngộ. Quan sát đạo phù này văn, Cơ Hư Không có thu hoạch, tự nhiên cũng hợp tình hợp lý. Chương 168, Thành Tiên Chi Pháp, đời thứ 3 chi lộ. Đa tạ đại đế chỉ điểm. Cơ Hư Không mở miệng nói. Hắn thấy, bàn cổ đại đế chỗ nào là đang cùng hắn luận đạo? Rõ ràng là đang chỉ điểm hắn. Trong mắt hắn, bàn cổ đại đế vừa mới ngưng tụ đại đạo phù văn, trực chỉ đại đạo huyền chân, vạn pháp căn bản. Vẹn vẹn chỉ là quan sát thời gian qua một lát, hắn liền được ích lợi không nhỏ, đối với đại đạo có sâu hơn hiểu rõ. Đây là truyền đạo tri ân, hắn tự nhiên muốn cảm tạ bản cổ đại đế một phen. Không cần đa tạ, ngươi bây giờ đã đi lên lột sắc con đường, hôm nay tương kiến, bản đế là vì nói cho ngươi hồng trần tiên thuế biến chi lộ. Dương Bàn mở miệng đáp lại nói, hôm nay hắn chủ động tới tìm Cơ Hư Không, mục đích thực sự chính là vì cáo chi Cơ Hư Không hồng trần tiên thuế biến chi pháp. Sau khi sống thêm đời thứ hai, Cơ Hư Không kỳ thực đã bước lên hồng trần tiên thuế biến chi lộ, chỉ có điều còn tại tự mình tìm tòi giai đoạn. Nếu như tùy ý Cơ Hư Không tiếp tục tìm tòi, nhất định hao phí thời gian dài dằng dặc, càng là muốn đầu nhập số lớn tinh lực. Hắn chủ động cáo chi Cơ Hư Không hồng trần tiên thuế biến chi pháp, chính là vì để cho Cơ Hư Không thuế biến chi lộ càng thuận một chút, để cho Cơ Hư Không thiếu đi một chút đường quanh co. Nghe được bản cổ đại đế một phen, Cơ Hư Không đầu tiên là sức sở, rất lâu đi qua mới hồi phục tinh thần lại. Đa tạ đại đế giải thích cho ta, ta nhất định sẽ không cô phụ đại đế mong đợi. Cơ Hư Không rất cung kính mở miệng, càng là đối với Dương Bàn hành một cái sư lễ. Hắn biết đại đế phía trên còn có tiên, cũng biết thế gian lưu truyền thành tiên lộ có thể thành tiên phương pháp, nhưng hắn không có nghĩ tới là thế gian vẫn còn có dạng này một đầu con đường thành tiên. Lịch sống cửu thế, hồng trần bị tiên. Sau khi chính thai nghe được con đường này, hắn rốt cuộc minh bạch bản cổ đại đế vì cái gì có thể trường tồn tại thế, tất nhiên là đã bước lên con đường này. Sớm tại vừa mới luận đạo thời điểm, hắn cũng cảm giác được bản cổ đại đế cường đại. Thực lực kinh khủng như thế, lại thêm như vậy sâu không lường được đạo, hắn thậm chí cảm thấy phải bản cổ đại đế đã thành tiên. Đương nhiên, ngoại trừ ngờ tới bản cổ đại đế thực lực, hắn càng nhiều chỉ là cảm kích. Nếu là không có bản cổ đại đế cáo chi hồng trần tiên thuế biến chi pháp, hắn chỉ có thể tự động tìm đòi, thậm chí có thể đi lên đường quanh co. Bây giờ, bản cổ đại đế bảo hắn biết thành tiên chi pháp, rõ ràng là vì hắn chỉ rõ phương hướng. Hơn nữa, hắn càng là hiểu rồi bản cổ đại đế đem thần bí tinh huyết giao cho hắn ý nghĩa. Thần bí tinh huyết đưa cho hắn, cũng không phải là vì trợ hắn chứng đạo thành đế, lấy chính hắn thực lực, hắn tự tin chính mình cũng có thể chứng đạo. Bản cổ đại đế đem tinh huyết giao cho hắn, rõ ràng là vì trợ giúp hắn đạp vào thuế biến chi lộ. Có thể đem tinh huyết chân quý như vậy giao cho hắn, đủ để chứng minh bản cổ đại đế đối với hắn coi trọng, hắn tất nhiên sẽ không để cho bản cổ đại đế thất vọng. Ngươi đã làm không tệ, lần thứ ba thuế biến cực kỳ mấu chốt, vật này dư ngươi, đối với ngươi tiến hành thuế biến hữu dụng. Dương Bàn mở miệng nói. Trong quá trình luận đạo, hắn đã biết Cơ Hư Không tình huống. Hắn thấy, có giọt kia tổ vu tinh huyết, đủ sức cầm cự Cơ Hư Không tại Hồng Trần Tiên chi lộ đi được cực xa. Lấy tổ vu tinh huyết ẩn chứa sức mạnh, dù là đạt đến Hồng Trần Tiên viên mãn cũng không có vấn đề, từ nay về sau, thế gian cũng nhiều thêm một vị Hồng Trần Tiên. Mà Cơ Hư Không biến hóa trên người, cũng làm cho hắn xác định chính mình kế hoạch khả thi. Đối với Cơ Hư Không cái này một số người mà nói, kỳ thực thiếu hụt cũng chỉ là một cái cơ hội, giống tổ vu tinh huyết ban thưởng, chính là bọn hắn cơ hội tốt nhất. Thật tốt lợi dụng Hồng Hoang mô phỏng bên trong những phần thưởng này, hắn hoàn toàn có thể tại thế giới này bồi dưỡng được càng nhiều cường giả. Vô luận là trước mắt Cơ Hư Không, vẫn là nhiều năm trước đây Hàng Vũ đại đế, cũng là ví dụ tốt nhất. Nói chuyện đồng thời, một đầu dài hơn một thước bạch hổ đã xuất hiện ở trong tay của hắn, hương thơm xông vào mũi, đạo tác lượn lờ, thủy quang vận đạo. Vật này chính là bạch hổ bất tử dược, có thể để đại đế duyên thọ một thế, vừa vặn thích hợp đã bước vào đời thứ hai tuổi già Cơ Hư Không. Đương nhiên, lấy Cơ Hư Không năng lực bây giờ, cho dù không dùng bất tử dược, cũng có cơ hội sống ra đời thứ ba. Cụ thể lựa chọn như thế nào, vẫn là muốn nhìn Cơ Hư Không lựa chọn của mình. Lưu lại bất tử dược sau đó, Dương Bàn lại đơn giản giao phó bóc ra thiên tâm ấn ký một chuyện, rời đi nơi đây. Tại Dương Bàn rời đi về sau, Cơ Hư Không trước tiên nhìn xem trong tay bất tử dược, chỉ cảm thấy một mùi thơm đánh tới, để cho xương cốt của hắn đều nhanh say, có loại toàn thân thư sướng, phi thăng lên trời cảm giác. Hắn hận không thể lập tức đem hắn thôn phệ, để cho chính mình sống ra đời thứ ba. Bất quá, ý nghĩ này vẹn vẹn chỉ là vừa mới dâng lên, hắn liền lập tức bỏ đi. Đối với hắn mà nói, phục dụng bất tử dược đúng là bảo đảm nhất phương pháp, có thể lập tức sống ra đời thứ ba. Nhưng hắn mười phần tự tin bằng vào năng lực của mình, cũng có thể sống ra đời thứ ba. Hơn nữa hắn thấy, lột xác quá trình cũng có thể để cho hắn tiến một bước luyện hóa tổ vu tinh huyết, đây chính là nhất cử lưỡng tiện quá trình. Trong lòng đã có suy tính, hắn đã đem bất tử dược thu hồi, chuẩn bị tiến hành đời thứ ba thuế biến. Đương nhiên, trước đó còn có một cái chuyện trọng yếu phải làm, đó chính là chặt đứt thiên tâm ấn ký, không trở ngại kẻ đến sau con đường. Sau đó, Cơ Hư Không kiềm chế tự thân chi đạo, lấy đại pháp lực thoát ly chính mình thiên tâm ấn ký, để cho thiên tâm ấn ký quay về thiên địa. Trong chốc lát, thiên địa vạn đạo chu chéo, khí tức kinh khủng hiện lên ở hư không bên trên, tựa như thiên băng địa liệt đồng dạng. Vũ trụ vạn linh đều trở nên lo sợ bất an, đều có loại đại nạn lâm đầu cảm giác. Đây là thiên địa vạn đạo chu chéo, sống thêm đời thứ hai hư không đại đế vẫn là tọa hóa. Vũ trụ vạn linh hai mặt nhìn nhau, bọn hắn đều biết cái này kinh khủng dị tượng ý vị như thế nào. Đây không thể nghi ngờ là một kiện đại sự kinh thiên động địa, vị kia sống thêm đời thứ hai hư không đại đế, cuối cùng vẫn là vẫn lạc. Cho dù đã sống thêm đời thứ hai, vẫn là bại bởi thời gian, biến mất ở trong lịch sử. Mà khi tất cả mọi người đều cho là Hằng Vũ Đại Đế đã vẫn lạc thời điểm, hoang cổ cấm khu bên trong, Dương Bàn ánh mắt xuyên thủng trọng trọng thời không, rơi vào cơ hư không vị trí. Thiên địa vạn đạo chu chéo, thiên tâm ấn ký quay về, vũ trụ vạn linh đều cho rằng hư không đại đế vẫn lạc. Nhưng hắn lại tin tưởng, cơ hư không cũng không có vẫn lạc, mà là tự động chặt đứt thiên tâm ấn ký liên hệ. Quả nhiên không có phục dụng bất tử dược. Dương Bàn tự lẩm bẩm. Trong mắt hắn, cơ hư không đã bắt đầu lần thứ 3 thủy biến, nhưng tiếp tục cũng không có lựa chọn phục dụng bất tử dược. Đối với cái này, hắn cũng không cảm thấy kinh ngạc, cơ hư không vốn chính là hạng người kinh tài tuyệt diễm, lại có dung hợp tổ vu tinh huyết. Cho dù không có phục dụng bất tử dược, sống ra đời thứ 3 cũng không phải việc khó gì, chỉ có điều cần hao phí một chút thời gian thôi. Đột nhiên ở giữa, hắn đột nhiên cảm thấy khí tức vô hình, ánh mắt cũng trước tiên rơi vào Ngoan Nhân Đại Đế bế quan chi địa. Cho đến ngày nay, khoảng cách muội muội bế quan đã qua hơn 5 vạn năm thời gian, muội muội thuế biến cũng cuối cùng đã tới hồi cuối. Bây giờ chỉ còn lại một bước cuối cùng, những cái kia tinh khí cùng nguyên thần đang tại tỉnh hồn lại ai, chỉ cần tinh khí thần cùng thần thai dung hợp, muội muội liền có thể sống đến đời thứ 5. Từ hiện tại tình huống đến xem, đó căn bản không có gì khó, muội muội lột xác thành công đã là một kiện chuyện bán đã đóng thuyền. Chương 169, Ngoan Nhân Đại Đế đời thứ 5. Tại Dương Bàn chăm chú, từng đạo tiên quang bắt đầu dung hợp, tinh khí thần nhao nhao không chăm chú thai bên trong. Một thân ảnh phá vỡ thần thai, giống như niết bàn chủ sinh, chậm rãi từ thần thai bên trong đi ra, bước ra bế quan chi địa. Lấy đạo thân ảnh này làm trung tâm, khó có thể tưởng tượng khí tức hướng về bốn phương tám hướng phun trào, nhưng không có khuyết tán, chỉ là một cái thoáng mà qua. Chúc mừng muội muội tiến thêm một bước. Dương Bàn vừa cười vừa nói, nhìn xem bế quan chi địa bên ngoài đạo kia bạch tí thân ảnh, hắn một mặt vui mừng. Cho đến ngày nay, muội muội kết thúc tự thân thủy biến, thuận lý thành chương sống tới đời thứ 5. Tại Hồng Trần Tiên Thuế biến trên đường, ngoại trừ đời thứ 3 thuế biến đời thứ 4, sau đó thuế biến chi lộ ngược lại không có nguy hiểm như vậy. Bất quá, cho dù thuế biến không có nguy hiểm như vậy, có thể thuế biến đến đời thứ 5 cũng là cực kỳ hiếm thấy tồn tại. Từ cổ chí kim trong vô tận 5 tháng, cũng chỉ có đế tôn ở bên trong giải rác mấy người mà thôi. Kaka, nhìn xem giữ ở ngoài cửa Kaka, Ngoan Nhân Đại Đế trên khuôn mặt lạnh lẽo hiếm thấy lộ ra nụ cười. Nàng đã thuận lợi sống tới đời thứ 5, thực lực hơn xa phía trước, nhưng chỉ có nhìn thấy Kaka giờ khắc này, nàng mới phát giác được yên tâm. Mặc dù nàng biết Kaka đã bước lên một loại khác con đường thành tiên, nhưng Kaka từ đầu đến cuối không có thuế biến, nàng vẫn còn có chút lo lắng. Nàng chỉ sợ thuế biến kết thúc về sau, lại một lần nữa mất đi Kaka của mình. Bây giờ, nàng đi ra bề quan chi địa, gặp được Kaka của mình. Bây giờ, trong nội tâm nàng ý nghĩ càng kiên định, nàng cũng phải sớm ngày thành tiên, cùng nàng Kaka vĩnh viễn không chia lìa. Bây giờ ngươi lột xác ra đời thứ 5, cũng coi như là đăng đường nhập thất, vật này dư ngươi, ngươi có thể tham khảo một chút, có lẽ đối với ngươi sau này lộ có trợ giúp. Dương Bàn mở miệng nói. Nói chuyện đồng thời, một bản màu vàng thư quyển đã bị hắn đưa đến Ngoan Nhân Đại Đế trong tay, chính là Bát Cửu Huyền Công. Hắn biết mình muội muội thiên phú, lấy muội muội thiên phú, Hồng Trần Tiên Viên mãn đã là một kiện chuyện bán đã đóng thuyền. Cho dù không có hắn trợ giúp, lấy muội muội năng lực của tự thân, cũng có thể leo lên đến cảnh giới cực cao. Nhưng nếu để cho muội muội tự động tìm tòi, muốn thuế biến đến Hồng Trần Tiên Viên mãn, cuối cùng phải hao phí một chút thời gian. Bát Cửu Huyền Công tại Hồng Hoang thế giới cũng là một môn không tầm thường công pháp, có thể một đường tu hành đến cảnh giới cực cao. Đem môn công pháp này truyền cho muội muội, có lẽ có thể để muội muội thiếu đi một chút đường quân cơ, tiết kiệm một chút thời gian. Này, môn công pháp này, đọc qua trong tay Bát Cửu Huyền Công, Ngoan Nhân Đại Đế trước tiên cũng cảm giác được môn công pháp này khác biệt. Môn công pháp này không phải bình thường, quả thực là chưa từng nghe thấy, chưa từng nhìn thấy. Tu luyện nhiều năm, nàng cũng kiến thức không ít đế kinh cùng công pháp, nhưng môn công pháp này lại cùng những này công pháp hoàn toàn khác biệt. Quan trọng nhất là, môn công pháp này trực chỉ đại đạo căn bản, cấp độ xa xa cao hơn những cái kia đế kinh cùng công pháp. Đa tạ ca ca tạ pháp. Ngoan Nhân Đại Đế cả kinh nói. Đọc qua xong Bát Cửu Huyền Công sau đó, nàng đã ý thức được cái này công pháp chân quý trình độ. Dưới cái nhìn của nàng, chính là có người dựa theo môn công pháp này không ngừng tu hành, cũng có thành tiên khả năng, hơn nữa thành tiên đều không phải là môn công pháp này hạn mức cao nhất. Cần gì phải cùng ta nói cảm ơn, môn công pháp này không phải bình thường, ngươi trước tiên có thể thử xem. Dương Bàn tiếp tục mở miệng nói. Nghe được Dương Bàn một phen, Ngoan Nhân Đại Đế cũng sẽ không khách khí, trước tiên xếp bằng ở bế quan chi địa. Trăm năm thời gian nháy mắt thoáng qua, một ngày này, Ngoan Nhân Đại Đế sau lưng liền hiện ra số lượng cao phù văn, càng có một đạo cực kỳ kinh khủng kim quang hiện hóa. Kim quang cuộn, bàng bạc lại hùng vĩ, giống như tảng sáng tờ mở sáng luồng thứ nhất hào quang. Nhưng mà, Ngoan Nhân Đại Đế biến hóa trên người xa xa không có kết thúc, lại qua gần trăm năm thời gian. Chỉ thấy hai tay tự động kết ấn, đại đạo chi lực phun trào, mênh mông phù văn tùy theo xuất hiện. Đây là đại đạo phù văn, vừa mới hiện lên liền động đến cổ kim tương lai, mênh mông pháp tắc xông thẳng lên trời, tiếng nổ thật to vang lên. Ngay sau đó, năm đạo không giống nhau lôi quang chợt hiện, sấm sét giữa trời quang, từ trên trời giáng xuống. Năm đạo lôi đình phảng phất tùy thời đều có thể từ không trung rơi xuống, ẩn chứa trong đó vũ trụ băng diện sức mạnh. Không chỉ là kim quang cùng lôi đình, càng có loại hơn loại thủ đoạn từng cái hiện hóa. Muội muội quả nhiên là kinh tài tuyệt diễm. Nhìn xem không ngừng diễn hóa thần thông muội muội, Dương Bàn không khỏi phát ra cảm thán. Muội muội của hắn quả nhiên không hổ là Ngoan Nhân Đại Đế, không hổ là cổ kim tương lai tài hoa đệ nhất. Trong khoảng thời gian này diễn hóa đủ loại thủ đoạn, rõ ràng là Bát Cửu Huyền Công bên trong ghi lại tung địa kim quang, cùng với ngũ lôi quyết mấy người thần thông. Phải biết, Bát Cửu Huyền Công hắn không chỉ có riêng chỉ truyền cho muội muội một người, cũng truyền cho chín đại thánh thể cùng cơ hư không bọn người. Nhưng vô luận là chín đại thánh thể vẫn là cơ hư không, đều không thể trong khoảng thời gian ngắn nắm giữ Bát Cửu Huyền Công bên trong thần thông. Cho dù là nắm giữ bát cửu huyền công bên trong thần thông, cũng mẹn mẹn chỉ là nắm giữ trong đó mấy môn mà thôi. Mà muội muội của hắn, không những ở mấy trăm năm thời điểm nắm giữ thần thông, càng là nhất cử thi triển ra nhiều môn thần thông. Thiên phú như vậy, nhanh như vậy tốc độ tu luyện, đủ để chứng minh muội muội thiên phú. Mà tại muội muội diễn hóa thần thông trong quá trình, hắn cũng nhận không nhỏ dẫn dắt. Hắn mặc dù cũng không có tu luyện bát cửu huyền công, nhưng mà hắn lại có thể tham khảo muội muội diễn hóa bát cửu huyền công quá trình, từ đó đem phần này cảm ngộ dung nhập trong chính mình đạo cung pháp. Trong bất chi bất giác, Dương Bản cùng Ngoan Nhân Đại Đế song song ngồi đối diện đang bế quan chi địa. Bọn hắn một cái lĩnh hội bát cửu huyền công, một cái khác nhưng là tại hoàn thiện chính mình đạo cung pháp. Thời gian vội vàng mà qua, trong nháy mắt đã gần vạn năm thời gian trôi qua, Ngoan Nhân Đại Đế cùng Dương Bản cũng song song tỉnh lại. "Kaka, cái này bát cửu huyền công chính xác cao minh, ta có không ít thu hoạch." Ngoan Nhân Đại Đế tán dương. "Chỉ có tự mình lĩnh hội bát cửu huyền công, mới có thể rõ ràng ý thức được môn công pháp này bất phàm. Môn công pháp này chẳng những trực chỉ cảnh giới cực cao, lại có thể rèn luyện nội thân, càng có vô số thần thông. Tại trong gần đây thời gian nửa năm, thu hoạch của nàng cực lớn, thậm chí không thua gì tự thân một lần thuế biến. Người có thu hoạch chính là hảo, chúng ta đã nhiều năm không có so tài, không bằng hôm nay mượn cơ hội này luận bàn một chút." Dương Bàn mở miệng nói. Nhiều năm trước tới nay, muội muội vẫn luôn đang bận bịu thuế biến, bọn hắn cũng là rất trẻ mang gặp, tự nhiên không có cơ hội luận bàn. Bây giờ vừa vặn muội muội tại trong bát cửu huyền công có thu hoạch, hắn cũng nghĩ xem sống đến đời thứ năm muội muội thực lực đến cùng đạt đến loại trình độ gì. "Hảo." Ngoan Nhân Đại Đế một ngụm đáp ứng, trong mắt tràn đầy chiến ý sôi sục. Nàng tự nhiên biết ca ca thực lực kinh khủng, dù sao ca ca vừa mới chứng đạo, liền có thể liên chạm 10 vị trí tôn. Bất quá, tu hành nhiều năm, nàng cũng có tiến bộ không nhỏ. Nàng cũng đồng dạng hiếu kỳ ca ca thực lực, cũng nghĩ làm rõ ràng nàng và ca ca rốt cuộc lớn bao nhiêu chênh lệch. Hôm nay ca ca vậy mà chủ động đưa ra muốn luận bàn, nàng tự nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội như vậy. Tiếng nói vừa ra, Ngoan Nhân Đại Đế hai mắt nhắm chặt, chỗ mi tâm có một khỏa pháp nhãn xuất hiện. Pháp nhãn nóng ánh rực rỡ, giống như thế gian duy nhất, chiếu rọi trên trời dưới đất, bán thủng cổ kim tương lai. Giờ khắc này, cái thế uy lực ầm vang bộc phát, bao phủ cửu thiên thập địa, vũ trụ bát hoang đều phải run rẩy. Vẹn vẹn một khỏa pháp nhãn, lại phảng phất có thể nhìn thấu thế gian hết thảy hoang mang, xuyên thủng thời gian và tuyến nguyệt. Đây là Thiên Nhãn Thông. Nhìn xem muội muội chỗ mi tâm pháp nhãn, Dương Bản trong trước tiên nghĩ tới bát cửu huyền công ghi lại Thiên Nhãn Thông. Nhưng ý nghĩ này vừa mới xuất hiện, lại bị hắn trước tiên đặt bỏ. Không đúng. Phương pháp này mặc dù cùng Thiên Nhãn Thông giống nhau ý hệ, nhưng tuyệt không phải bát cửu huyền công bên trong ghi lại Thiên Nhãn Thông. Chẳng lẽ, nhìn xem muội muội chỗ mi tâm biên kia pháp nhãn, hắn trước tiên nghĩ tới một loại khả năng. Chương 170, kinh tài tuyệt diễm, tài hoa đệ nhất. Dương Bàn nhìn về phía trong mắt muội muội tràn đầy khen ngợi, muội muội của hắn thế nhưng là Ngoan Nhân Đại Đế, tài hoa có 102 cổ kim tương lai. Từng ấy năm tới nay như vậy, hắn cũng không phải là chỉ là đem bát cửu huyền công truyền cho muội muội, cũng truyền cho thánh thể cùng cơ hư không bọn người. Nhưng vô luận là thánh thể vẫn là cơ hư không, cũng chỉ là đem bát cửu huyền công xem như một môn tuyệt thế công pháp, dùng môn công pháp này tới tu luyện. Mà muội muội của hắn cũng không có tu luyện bát cửu huyền công, mà là tinh luyện môn công pháp này bên trong thần thông, hóa thành đồ vật của mình. Bằng vào kinh thế tài hoa, muội muội bắt chước thần thông Thiên Nhãn Thông, khai sáng ra tương tự thủ đoạn. Nếu như chỉ là vụng về bắt chước, kỳ thực không tính là cái gì, nhưng muội muội rất rõ ràng có chính mình chỗ độc đáo, cũng không phải là thuần túy bắt chước. Là tại Thiên Nhãn Thông trên cơ sở sửa cũ thành mới, khai sáng ra phù hợp chính mình thủ đoạn. Cái này không khác nào khai sáng chính mình pháp, cực kỳ hiếm thấy. Đối với muội muội kinh tài tuyệt diễm, hắn không khỏi có nhận thức mới. Cùng lúc đó, Ngoan Nhân Đại Đế mi tâm pháp nhãn hào quang tỏa sáng, rực rỡ chói mắt, tản mát ra khó có thể tưởng tượng sức mạnh. Pháp nhãn bắn ra một đạo thần hồng, cơ hồ đem thời gian và không gian xé nát. Thần hồng bắn ra, giống như hừng hực quang diệm bắn ra, tản ra huyền diệu khó giải thích khí tức, phảng phất muốn đem toàn bộ thế giới chia cắt thành hai nửa. Có thể tại Thiên Nhãn Thông trên cơ sở khai sáng ra dạng này cái thế thần thuật, lời thuyết minh muội muội đối với Thiên Nhãn Thông lĩnh ngộ cực kỳ thấu triệt, thậm chí hoàn toàn vượt qua thần thoại thời đại chín đại thiên tôn. Bởi vì muội muội lúc này thi triển cái thế thần thuật, đã không giống như trong cựu bí bất luận một loại nào kém, thậm chí còn hơn. Bất quá, vẹn vẹn bằng vào thủ đoạn như vậy đi, đã sớm không cách nào đối với hiện tại hắn tạo thành uy hiếp. Dương Bàn sừng sững bất động, kim quang sáng chói bộc phát, cựu chuyển kim thân lặng yên vận chuyển. Sau khi luyện hóa tổ vu tinh huyết, cựu chuyển kim thân đã đạt đến đệ tam chuyển viên mãn cấp độ. Chỉ bằng vào thủ đoạn như vậy, căn bản là không có cách đối với hắn sinh ra bất kỳ ảnh hưởng. Hắn tùy ý thần hồng không ngừng rọi rữa, nhưng căn bản không có chịu đến bất kỳ ảnh hưởng, như là bản thạch. Thần hồng nở rộ đến cực hạn, lại bắt đầu tàn lụi, thiên địa trở lại bình tĩnh, hết thảy đều đã không còn tồn tại. Ngoan Nhân Đại Đế chậm rãi mở hai mắt ra, chỗ mi tâm pháp nhãn đã biến mất không thấy gì nữa, thần sắc hơi hơi biến hóa. Nàng biết ca ca thực lực cực mạnh, nhưng lúc này đây tiếp xúc lại cho nàng hoàn toàn không giống cảm giác. Thâm bất khả trắc. Hắn đã từng còn có thể cảm nhận được mình cùng ca ca chênh lệch, mà bây giờ nàng chỉ cảm thấy ca ca cao thâm mặt chắc. Rõ ràng nàng cũng đã sống tới đời thứ năm, thực lực nâng cao một bước, nàng lại cùng ca ca càng kéo càng xa. Cái này cũng khơi dậy nàng lòng háo thắng. Từng đóa tiên ba nở rộ, mạn thiên phi vũ, tổng cộng có 3000 đóa nhiều. Cẩn thận quan sát, thế này sao lại là tiên ba, mà là một đoàn lại một đoàn nóng bỏng hỏa diễm. Một đoàn lại một đoàn hỏa diễm tiên ba bên trong, phản phất gánh chịu lấy một phương tràn ngập ngọn lửa thế giới. Một hoa phá diệt, một hoa lại nổi lên, vô tận liệt diễm tầng tầng lớp lớp. Không tệ. Nhìn xem tiên ba từng đóa nở rộ, cuốn tới, Dương Bản trong ánh mắt tràn đầy khen ngợi. Hắn còn đánh giá thấp muội muội của mình, muội muội không chỉ là tại Thiên Nhãn Thông trên cơ sở sửa cũ thành mới, càng đem tam muội chân hỏa cũng đồng dạng biến hóa để cho bản thân sử dụng. Cái kia từng đóa tiên ba, chính là tam muội chân hỏa cùng nhất niệm hòa khai kết hợp. Xem khắp toàn bộ vũ trụ, có thể để cho hắn nói lên một câu không tệ đã ít càng thêm ít. Đương nhiên, trước thực lực tuyệt đối, thủ đoạn như vậy vẫn là không cách nào tạo thành ý hiếp đối với hắn. Dương Bản chủ động bước ra một bước, đấm ra một quyền, quản ngươi cái gì cái thế thần thuật, tự có nhất lực phá và pháp. Ầm ầm. Vẹn vẹn một quyền mà thôi, thiên địa cũng vì đó rung động, chư thiên pháp tắc cũng giống như tại thần phục, hư không cùng đại đạo đều đang run lẩy bẩy. Tại thời khắc này, đóa đóa tiên ba đều mở đi, hóa thành hư vô. Thiên địa đều khôi phục bình tĩnh, hết thảy đều tan thành mây khói, phản phất hết thảy đều chưa từng xảy ra. Ngoan nhân đại đế ngu ngơ tại chỗ, thật lâu không nói, sau một thời gian ngắn mới mở miệng nói, "Ca ca, ta thua rồi." Không cần tiếp tục ra tay, vừa mới nàng đã toàn lực đánh ra một kích mạnh nhất. Nàng có nghĩ qua ca ca thực lực mạnh, nhưng hắn không nghĩ tới ca ca thực lực vậy mà đã mạnh đến tình trạng như vậy. Hết thảy đều quá dễ dàng, ca ca vẫn là giống như phía trước thông dòng, dễ dàng trấn áp nàng thủ đoạn. Tái chiến tiếp đã không có chút ý nghĩa nào, nàng cùng ca ca chênh lệch thực sự quá lớn, trong thời gian ngắn căn bản là không có cách bù đắp. Không cần tự coi nhẹ mình, chỉ là ta lộ tương đối đặc thù thôi, kế tiếp trong khoảng thời gian này, ta sẽ cùng với ngươi luận đạo." Dương Bàn trấn an nói. "Có thể tại Bát Cửu Huyền Công trên cơ sở sửa cũ thành mới, muội muội đã làm rất tốt, chỉ là thực lực của hắn quá cường đại. Hơn nữa, muội muội có thể đem Bát Cửu Huyền Công chuyển hóa làm đồ vật của mình, đối với hắn cũng có không nhỏ dẫn dắt. Tiếp xuống trong khoảng thời gian này, hắn tính toán cùng muội muội luận đạo, vừa có thể lấy chỉ điểm muội muội, mình cũng có thể có thu hoạch không nhỏ." Ngay tại Dương Bàn cùng Ngoan Nhân Đại Đế luận đạo thời điểm, hoang cổ cấm khu bên ngoài, khoảng cách cơ hư không chạm đoạn thiên tâm ấn nhớ đã qua gần vạn năm thời gian. Theo thiên địa vạn đạo áp chế tiêu thất, thiên tâm ấn ký sắp viên mãn, mới hoàng kim đại thế sắp xuất hiện. Các đại thiên tiêu lần lượt xuất thế, chỉ vì đăng thiên phía trên, trở thành đương thời duy nhất. Thời gian vội vàng mà qua, thời gian 2000 năm nháy mắt qua, cuối cùng có một người áp đảo đông đảo thiên tiêu phía trên, trở thành hiện nay đệ nhất. Một ngày này, người này tại vũ trụ biên hoang chi địa dẫn động lớn đế kiếp, thuận lợi trải qua thiên kiếp. Một cỗ cái thế khí thế hiện lên, cực đạo đế uy quét ngang vũ trụ bát hoang, để cho ước vạn vạn sinh linh sợ hãi. Hôm nay thành đạo, từ nay về sau, ta là Thái Hoàng. Khi Thái Hoàng âm thanh vang vọng toàn bộ vũ trụ, mang ý nghĩa một cái mới nhân tộc đại đế sinh ra, lại là một cái mới tinh thời đại bắt đầu. Hoang cổ cấm khu bên trong, Dương Bản căn bản không rảnh bận tâm ngoại giới phân phân nhiễu nhiễu, từ đầu đến cuối đều đang cùng muội muội luận đạo. Hắn đang chỉ điểm muội muội cũng tại dẫn dắt chính mình, để cho hắn được ích lợi không nhỏ. Dưới loại tình huống này, trận này luận đạo kéo dài 5000 năm thời gian, Dương Bản cùng Ngoan Nhân Đại Đế mới ngừng luận đạo. "Kaka, ta đã cảm nhận được lần nữa lột xác thời cơ." Ngoan Nhân Đại Đế mở miệng nói. Tại Kaka nhiều năm dưới sự chỉ điểm, nàng đã cảm nhận được chính mình lột xác thời cơ. Lại thêm lần này cùng Kaka luận bàn, để cho nàng ý thức được tự thân cùng Kaka chiến lệnh, khẩn cấp muốn đuổi theo. Luận đạo kết thúc về sau, nàng trước tiên lựa chọn bế quan, tiến hành một vòng mới thuế biến. Chỉ có thực lực bản thân lại độ tăng trưởng, nàng mới có cơ hội chân chính đuổi kịp Kaka, thu nhỏ mình cùng Kaka chiến lệnh. Đang cáo biệt Dương Bản sau, Ngoan Nhân Đại Đế lại một lần bước vào bế quan chi địa, lần nữa tiến vào trạng thái lột xác. Tận mắt chứng kiến Ngoan Nhân Đại Đế lại độ mở ra thuế biến, Dương Bản đơn giản quan sát Tây Hoàng Mẫu cùng mấy vị khác thánh thể tình huống, tại xác nhận cũng không vấn đề sau, cũng trở về mình bế quan chi địa. Theo muội muội lần nữa thuế biến, năm vạn năm thời gian đã qua, Hồng Hoang Mô Phỏng thời gian cuốn độ sắp kết thúc, hắn cũng muốn mở ra một vòng mới Hồng Hoang Mô Phỏng.